Chương 309, giải quyết sửa đường vấn đề. Chương 309, giải quyết sửa đường vấn đề. Ngay tại Trần Thanh Hải đứng dậy, cầm 16 chữ âm dương phong thủy bí tịch, hướng về phía sau núi nhìn thời điểm, Trịnh Đại Khuê bưng trà đi ra, sắc mặt chợt biến đổi, đặt chén trà xuống liền đi cướp Trần Thanh Hải sách trong tay. Lao Trần, cái đồ chơi này không thể nhìn loạn. Trần Thanh Hải nhíu mày nhìn chằm chằm Trịnh Đại Khuê, trong này ghi lại Phượng Hoàng xào thật sự. Nói đến đây, Trần Thanh Hải đột nhiên cả kinh, trừng lớn hai mắt, nhà Trần Đông Phong phong thủy chính là ngươi nhìn. Trịnh Đại Khuê mặt đen lên, ngươi nói cái gì đồ vật, ta nghe không hiểu, không có việc gì ngươi liền đi làm việc của ngươi à, ta cái này còn có việc. Trần Thanh Hải còn nghĩ hỏi lại hai câu, Trịnh Đại Khuê đã không nhịn được bắt đầu đổi người. Nhanh chóng đi thôi, ta muốn làm ăn. Trần Thanh Hải nhìn xem há mồm, nhìn xem Trịnh Đại Khuê đem 16 chữ âm dương phong thủy bị tịch, dùng vải vàng bọc lại thận trọng bỏ vào ngăn kéo, càng thêm chắc chắn nhà Trần Đông Phong phong thủy chính là Trịnh Đại Khuê nhìn. Chần chờ một hồi, hắn cũng không có lại nói tiếp, túi đầu như có điều suy nghĩ rời đi hàng mã cửa hàng. Đi tới mộ tổ ở đây, Trần Thanh Hải làm việc cũng có chút không quan tâm, một mực đang suy nghĩ phía sau núi phong thủy huyệt vấn đề. Nếu như nhà Trần Đông Phong thật sự tìm một cái phong thủy bảo địa, hơn nữa mọi người đều hướng về bên kia rời một phần, liền hắn một nhà còn không có rời, vậy khẳng định lại không được. Càng nghĩ, Trần Thanh Hải càng thấy được không thích hợp, dứt khoát dắt cây liềm vào thắt lưng rồi đi về phía sau núi, muốn trực tiếp đi nhìn một chút cái này Phượng Hoàng xào. Đi tới giữa sườn núi, Trần Thanh Hải cố gắng nhớ lại trên sách ghi chép, lại bốn phía lựa chọn vật tham chiếu tiến hành so sánh, chậm rãi cũng liền tìm được Phượng Hoàng xào. Chỉ là đến Phượng Hoàng xào nơi này thời điểm, Trần Thanh Hải lập tức lại là sững sờ. Dựa theo 16 chữ âm dương phong thủy bí tịch ghi chép, cái này Phượng Hoàng xào chia làm âm dương hai khối mộ huyện, giống như thái cực đồ song ngư mắt đối xứng. Dương tổ tốt nhất, âm tổ thứ hai. Mà nhà Trần Đông Phong mộ tổ chiếm cứ địa phương rõ ràng chỉ là âm tổ, dương tổ còn hoang lấy, không người hỏi thăm. À, đây là gì tình huống, như thế nào dương tổ không táng, ngược lại là chiếm âm tổ? Đây là muốn đem dương tổ giữ lại chỉ nói là đến nơi đây. Trần Thanh Hải trợn con mắt sáng lên. Cơ mờ nở, không phải Trần Đông Phong không táng, là Trịnh Đại Khuê không có nói cho hắn, tên vương bắt đản này cố ý giữ lại dương tổ cho nhà hắn tổ tiên. Đúng, chắc chắn chính là như vậy, bằng không Trịnh Đại Khuê một cái nát vụ đạo sĩ tiên sinh tại sao lại ở chỗ này mở hàng mã cửa hàng, cái thằng chó này là vừa ý cái này dương tổ. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Hải trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, do dự một chút, quay người liền hướng về trong nhà đi đến. Cái kia linh hoạt Trần, căn bản cũng không giống một cái 60 tuổi lão nhân. Về đến nhà, Trần Thanh Hải trực tiếp kêu lên đang tại làm thợ một đại nhi tử Trần Bảo Dân nói, Bảo Dân, ngươi lát nữa đi bốc mộ thái gia của ngươi lên, chúng ta rời đến phía sau núi đi. Trần Bảo Dân khẽ giật mình, đầu óc mơ hồ nhìn xem Trần Thanh Hải, cha, ngươi thì thế nào, như thế nào đột nhiên lại suy nghĩ rời mộ phần? Có phải hay không ai tìm ngươi nói gì? Trần Thanh Hải thần sắc hơi có chút phấn khởi, khoát khoát tay nói, những sự tình này ngươi không hiểu, nhường ngươi rời ngươi liền rời, dành thời gian, hôm nay liền đi rời mộ phần, sớm rời sớm tốt ngươi thái gia báo mộng cho ta, muốn đổi được phía sau núi ở, nói chỗ đó phong cảnh hảo. Trần Bảo Dân nghe vậy một mặt ngộng, bất quá phụ thân đồng ý rời mộ phần đối với hắn cũng là chuyện tốt, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, ngược lại là dành thời gian liền đi rời mộ phần. Quản hắn là báo mộng vẫn là chuyện gì, rời mộ phần không phải là chuyện tốt, trước tiên rời lại nói. Ngay tại Trần Bảo Dân mang theo mấy cái huynh đệ đi rời mộ phần thời điểm, Trần Đông Phong cùng Trịnh Đại Khuê hai người cũng đứng ở giữa sườn núi, lén lén lút lút nhìn xem Trần Bảo Dân một nhà động tĩnh. Nghe được pháo âm thanh lên, Trần Đông Phong cũng là ý cười đầy mặt nói, có thể à, Lao Trịnh, ngươi cái này xử lý chuyện gì vẫn rất lanh lẹ, ngươi như thế nào cùng hắn nói, có thể để cho hắn nhanh như vậy liền động tâm. Trịnh Đại Khuê bất đắc dĩ nói, bí thư, nói ra ngươi có thể không tin, ta còn cái gì đều không tới kịp nói, ta chỗ đó có thể nghĩ tới đây lao đầu còn có thể nhìn đồ biết chữ, cái này đều là chính hắn nghĩ. Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, cái kia tốt hơn, rời mộ phần sự tình thì càng cùng chúng ta không quan hệ, đều là hắn chủ động, đi rồi, chuyện này ta hy vọng không có người thứ ba biết, ngươi hiểu ta ý từ à. Nói chuyện, Trần Đông Phong móc ra một cái phong thư thật dày đưa cho Trịnh Đại Khuê. Trịnh Đại Khuê cười híp mắt tiếp nhận phong thư, bí thư, ngươi nói là chuyện gì, ta đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu liền tốt. Trần Đông Phong vô Trịnh Đại Khuê bà bay, rất tốt, con đường của ngươi đã đi rộng rồi, chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này mời ngươi uống rượu. Nói chuyện, hai người cũng tại giữa sườn núi phân biệt, Trần Đông Phong một thân một mình lại đi tới ban quản lý thôn. Triệu Đức Trụ đang ở trong phòng làm việc đi tới đi đến, trông thấy hắn đi vào cũng là cao hứng bừng bừng nói, ngươi chết chỗ đó đi, nhà bảo dân hôm nay rời mộ phần ngươi không biết. Trần Đông Phong mở mịt nháy mắt mấy cái, rời mộ phần, không nghe nói a. Triệu Đức Trụ chỉ quốc lộ phương hướng, ta cũng là mới biết, đột nhiên bọn hắn nhà liền phóng pháo rời mộ phần. Nói đến đây, Triệu Đức Trụ sau đột nhiên dừng lại, hầu nghi đánh giá Trần Đông Phong một hồi, thật không phải là ngươi tại sao lưng dở trò quỷ. Trần Đông Phong buông tay một cái, ta ngược lại là nghĩ dở trò quỷ, vấn đề là cũng phải có bản sự này a đi, không nói những thứ này, ngươi một hồi để cho Chí Vĩ viết cái thông cáo tuyên truyền một chút. Xét thấy lui tới xe hàng quá nhiều, cho bụi quá nặng, thật sự là ảnh hưởng hai bên cửa hàng, ban quản lý thôn trải qua nghiên cứu quyết định, đem đầu này đường đất tu thành đường xi măng, tạo phúc trong thôn. Triệu Đức Trụ nhíu môi, ngươi hiện tại là càng ngày càng dối trá, sửa đường vốn là chúng ta chính mình sự tình, ngươi còn có thể kéo tới mọi người trên đầu, bất quá ta tán thành ngươi ý nghĩ. Trần Đông Phong lắc đầu, một mặt cảm khái nói, Đức Trụ, ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, ngươi nói ta có thể đi đến bờ bên kia sao? Chết đối ngươi đồ chó hoang. Triệu Đức Trụ liếc mắt, lúc này mới ra cửa đi tìm Trần Ba thương lượng sửa đường sự tình. Giải quyết xong quốc lộ vấn đề, nhà máy xi măng cùng xưởng gạch cũng chính thức bước vào quỹ đạo, nối liền đường cao tốc, nên đón nhanh chóng phát triển. Theo cải cách cởi mở lên men, Thêm nữa tại quốc gia chính sách ngầm đồng ý phía dưới, kinh tế có kế hoạch cùng dân doanh kinh tế cũng bắt đầu có va chạm. Bọn hắn cái này thuộc về thôn xử lý xí nghiệp, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, không giống nhà máy quốc doanh, còn có trong kế hoạch đơn đặt hàng. Bọn hắn phải tự mưu sinh lộ. Bất quá chỗ tốt chính là thể chất linh hoạt, thuyền nhỏ dễ bay đầu không giống xí nghiệp quốc doanh như vậy cứng ngắc. Hôm sau, Trần Đông Phong triệu tập Trần Ba mấy người họp, chuẩn bị quyết định thi công thời gian và con đường. Trần Ba không hiểu hỏi, từ trên quốc lộ sửa đường đến nhà máy xi măng ở đây ta đều không có nghi vấn, nhưng mà đường xi măng vì cái gì còn phải xuyên qua nhà máy xi măng, một mực tu đến Đại Thành Sơn bên kia. Một đoạn này có thể đem gần có tầm 10 km, hoang sơn dã linh chim không thể bị, tu làm cái gì? Trần Đông Phong hơi hơi suy tư một hồi, cầm lấy phấn viết đi đến trên bảng đèn tô tô vẽ vẽ một hồi nói, ta lúc đầu đem nhà máy xi măng cùng xưởng gạch tuyển ở đây, chính là nhìn chúng mảnh địa hình này tương đối bằng phẳng, mặc dù trồng không ra hoa màu nhưng mà thích hợp làm nhà máy. Các ngươi nhìn à, chúng ta trước mắt là có một cái xưởng gạch cùng nhà máy xi măng, xưởng gạch ngược lại là không cần thiết mở rộng kinh doanh, nhà máy xi măng sau này chắc chắn còn phải lên giai đoạn 2. Hiện tại đem lộ tu thông, hậu kỳ muốn làm giai đoạn 2 nhà máy xi măng, có phải hay không liền thuận tiện rất nhiều. Trần Ba suy xét một hồi tiếp tục nói, cái kia cũng không đến mức tu dài như vậy lộ, đều có mười mấy cái cây số, liền xem như nhà máy xi măng 2 kỳ, 1-2 km cũng liền đủ, dù sao còn có độ rộng, tu chính là hình chữ điền, cũng không phải hình chữ nhất. Cái này để chống tới ruộng đất còn có một mảng lớn, hoa màu cũng loại không được, hoàn toàn là lãng phí. Trần Đông Phong lắc đầu, để chống một khối này xem như tương lai kế hoạch, chắc chắn không có khả năng chỉ dựa vào cái này nhà máy xi măng cùng xưởng gạch sống hết đời a, về sau còn phải làm một chút ngành nghề khác sửa đường xem như phòng ngựa chú đáo, duy nhất một lần đem làm xong việc. Trần Ba gãi gãi đầu, liền xem như cân nhắc tương lai, cái kia cũng không cần thiết tu đến Đại Thanh Sơn nơi đó à, Đại Thanh Sơn đều là tảng đá, trơ trụi, tu đến nơi đó có cái gì dùng? Trần Đông Phong liếc mắt, ngươi làm một điểm sọ não cũng không nguyện ý động a. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta là làm cái gì? Làm gì? Trần Ba một ngộng, thử thăm dò nói, làm ăn a, còn có thể làm gì? Mẹ nó, nói chuyện cùng ngươi chính là đàn gậy hai châu, một cái lời ngại nhiều. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, đưa tay liền tiếp theo tại trên bảng đen viết chữ, vừa viết vừa nói, nhà máy xi măng, xưởng gạch, còn có đội xây dựng. Những vật này chắc chắn chúng ta cùng nghề kiến trúc cùng một nhịp thở, dùng ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ một chút, Đại Thanh Sơn tảng đá có phải hay không là một loại tài nguyên? Nếu như điều kiện cho phép, chúng ta hoàn toàn có thể làm cái cắt đá nhà máy, trực tiếp đem Đại Thanh Sơn phá hủy bán lấy tiền. Trần Ba nháy mắt mấy cái này cũng được. Tảng đá còn nhiều, hà tất đi tốn sức lốp bốp cả Đại Thanh Sơn, khắp nơi đều là tảng đá. Trần Đông Phong lời nói thành thật nói, a ba, đầu góc là cái thứ tốt, vẫn là dùng đứng lên, sửa cầu trải đường loại nào không cần cục đá, Đại Thanh Sơn tảng đá chất lượng cũng không bình thường, ta đã tìm người nhìn qua, vô cùng chất lượng tốt. Tất nhiên muốn sửa đường, cái kia chúng ta liền thuận thế làm cái bãi khai thác đá đi ra, tính toán tỉ mỉ từ từ sẽ đến. Ngươi nhìn quốc gia một mực tại tu quốc lộ, trong thành tất cả đơn vị cũng bắt đầu xây nhà cửa, tảng đá kia sau này lượng tiêu thụ cũng không ít. Ngươi trước tiên nghiên cứu một chút chuyện này, làm một cái tiểu thị trường đi ra bồi dưỡng điểm chuyên nghiệp nhân tài. Bãi khai thác đá tảng đá cần gì tiêu chuẩn Trần Đông Phong không biết, nhưng mà hắn biết tiếp qua 10 năm, Đại Thanh Sơn ở đây liền sẽ bị người nhận thầu khai thác tảng đá. Tất nhiên người khác có thể kiếm tiền, cái kia Đại Thanh Sơn tảng đá khẳng định có chỗ độc đáo, hắn không hiểu những thứ này, nhưng mà hắn biết phát triển xu thế. Nói đến đây, Trần Đông Phong đánh tàn thuốc, ý vị thâm trường nhìn xem mọi người, các ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có thể tại Hạ Thụ thôn làm được như thế phát đạt, ưu thế lớn nhất là cái gì? Trần Hùng đầu lông mày nhướng một chút, tiền. Triệu Đức Trụ lắc đầu, hẳn là vị trí địa lý, dù sao chúng ta ở đây tới gần quốc lộ, vận chuyển thuận tiện. Trần Đông Phong nâng lên đồng hồ nhìn một chút thời gian, lắc đầu nói, những thứ này đều là thứ yếu, ưu thế lớn nhất là điện, chúng ta có Lao Vinh dẫn đầu, từ trạm thủy điện tiếp một đầu dây điện, có thể cam đoan chúng ta ở đây không bị cúp điện, đây chính là chúng ta lớn nhất nơi này ưu thế. Vô luận là mở cái gì nhà máy, làm cái gì đều không thể rời bỏ điện lực. Không có điện, người mua được thiết bị cũng chịu chết, nói cái gì đều là giả. Đi, không nói những thứ này, đi thôi, đi Lâm Đầu to nhà ăn cơm chiều. Triệu Đức Trụ sững sờ, làm sao lại nghĩ lấy đi Lâm Đầu to nhà ăn cơm, cái này lại không có cái gì chuyện đỏ trắng, Lâm Đầu to gọi ngươi. Trần Đông Phong khoát qua tay, không có, nhà nàng bút bê không phải tốt nghiệp trung học đi, đi qua ngồi một chút. Triệu Đức Trụ trợn trắng mắt, ngươi có bệnh à, hán khuê nữ lại không giống nhà bảo dân em bé thi lên đại học, ngươi làm sao có ý tứ đi ăn cơm, thế nào rồi, xem người chê cười à? Trần Đông Phong có chút bực bội nói, ngươi có phải hay không ngốc à, không có lên đại học liền phế đi, phải trở về tới làm nông dân, tốt xấu cũng là cái học sinh cao trung, ngươi con mẹ nó một cái học sinh cấp 2 ngươi có ý tốt nói những thứ này. Ta nghe nói đầu to nhà em bé thành tích cũng không tệ lắm, chúng ta mượn ăn cơm cớ đi qua nhìn một chút, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Trong thôn ra một cái người có văn hóa không dễ dàng, dù sao cũng chỉ là một chút học phí mà thôi có thể tốn mấy đồng tiền. Tại trong phạm vi đủ khả năng, Trần Đông Phong vẫn là nguyện ý làm chút chuyện tốt, coi như tích đức. Ở đây dù sao cũng là sinh ra hắn nuôi nấng hắn quê hương ai trên mặt đất có tuổi thơ của hắn, dưới mặt đất có chôn lấy tổ tông, căn ngay ở chỗ này. Lâm gia. Lâm Đầu To ngồi xổm ở cửa ra vào, màu xám áo lót rộng mở, lộ ra vàng đen lồng ngực, đang cầm lấy nỏ điếu không ngừng quất lấy thuốc lá sợi, khắp khuôn mặt là sầu khổ thần sắc. Khuê nữ Lâm Tú Tú ngồi xổm ở trong sân tẩy khoai tây, một mặt thất lạc cùng mở mịt. Hắn đời này không có nhi tử mệnh, liên tục sinh năm cái nữ nhi, thường xuyên bị người tại sau lưng dế hắn chết không thể vùi vào mộ tổ. Hắn mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng chưa từng có bởi vì vấn đề này cùng người trong nhà phát cáu, uống say náo sự. Hắn rất tin tưởng, đây chính là hắn mệnh, chẳng trách ai. Những năm này, hắn cùng thê tử nắm kéo năm cái nữ nhi lớn lên, không có cùng những cái kia trọng nam khinh nữ mở dạng, sớm liền đem nữ nhi bán đi, đổi ít tiền trở về xây nhà mới. Hắn cố gắng trồng trọt ruộng đất, hiện tại càng là trực tiếp đi nhà máy xi măng đi làm, kiếm được tiền toàn bộ đều tốn ở năm cái nữ nhi đọc sách trong chuyện này. Tất nhiên không có nhi tử mệnh, vậy hắn ý nghĩ liền chuyển biến thành bồi dưỡng được mấy cái nâng bát sắt bút bê đi ra, một dạng cũng là khoe khoang. Đáng tiếc là đại nữ nhi Lâm Tú Tú năm nay tốt nghiệp cao trung, vẫn là không có toại nguyện thi lên đại học. Hắn không trách Lâm Tú Tú, bởi vì hắn tin tưởng biết, đại nữ nhi có nhiều cố gắng, cơ hồ có thể nói là thành túc đốt đèn dầu đọc sách. Tú Tú, nếu không thì chúng ta lại học lại một năm, chuyện tiền bạc không cần ngươi lo lắng. Lâm Tú Tú lắc đầu, cha, quên đi thôi, ta nghĩ tới, coi như học lại một năm, ta đoán chừng vẫn là thi không đậu. Lâm Đầu To trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, cũng mất tâm tình hút thuốc. Đặc thù niên đại, cứ việc Lâm Tú Tú đã rất cố gắng, nhưng mà làm một nông thôn người, bút bê nội tình vẫn là quá mỏng, càng về sau cùng đằng sau những thứ này bút bê cấp cầu độc mục, kỳ thực cơ hội càng ít. Những đạo lý này, hắn kỳ thực đều hiểu. Không đi liền là không đi, a ta ngày mai giúp ngươi tìm bí thư hỏi một chút, nhìn một chút có thể hay không đi nhà máy xi măng đi làm, ngươi có cao trung văn bằng, ở xưởng xi măng rất có giá đều là làm cán bộ bồi dưỡng, một tháng có 50 khối, so cha nhiều 20 khối. Ai nói đọc sách không cần, không học sách còn nghĩ lấy thêm 20 khối, nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Tú Tú nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng mà nàng biết đây chính là mệnh của nàng, không có cách nào. Bất quá, nàng mấy năm này vẫn luôn rất cố gắng, mặc dù thất lạc, nhưng mà không hối hận, nhiều lắm là chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Cách xa một bước, chính là cả đời khác nhau. Lúc này, Trần Đông Phong xách theo từ Trần Người Thọ chỗ đó thuận tới một nửa con mang tới. Đầu To, còn không có ăn cơm đi, không ngại chúng ta tới cọ bữa cơm. Lâm Đầu To sững sờ, đội vàng đứng lên thần sắc có chút không biết làm sao. Bởi vì sinh năm cái nữ nhi, người trong thôn thường xuyên tại sau lưng nói hắn lời ong tiếng ve, hắn cũng rất ít ra cửa đi thông cửa, đều là độc lai độc vãng, cùng Trần Đông Phong cũng không phải rất quen, chỉ có sơ giao. Bí thư, đến bên này ngồi, làm sao có thể để ý, để ngươi nhà chúng ta ăn cơm, chúng ta cái này đều Đồng Tất Sinh. Lâm Tú Tú nhỏ giọng nhắc nhở, Đồng Tất Sinh Huy. Đúng đúng đúng, Đồng Tất Sinh Huy, người có văn hóa nói lời chính là có chút chúc chắc, bí thư, ngồi bên này. Trần Đông Phong tiện tay đem thịt mang đưa cho Lâm Đầu To, đưa tới một điếu thuốc hỏi, ta nghe nói Tú Tú lần này thi đại học không phải rất hy vọng, có hay không nghĩ tới học lại, nhiều kiểm tra mấy năm, lúc nào cũng có thể thi bên trên. Chuyện tiền bạc không cần quá lo lắng, trong thôn có chính sách, nhằm vào mấy cái này lên cấp 3 thi đại học em bé có thể khoản tiền vay không lãi, chỉ cần đọc sách, trong thôn liền ủng hộ, chờ bút bê tốt nghiệp đi làm tại trả tiền là được, một năm trả không hết liền phân 10 năm, từ từ trả, không nổi. Lâm Tú Tú con mắt sáng lên, nhưng lại từ từ tắt xuống. Trần Đông Phong lời nói để cho nàng trông thấy hy vọng, nhưng mà nàng lại rất tin tưởng một điểm, muốn thi lên đại học, đối với nàng mà nói, vẫn có chút khó khăn. Cũng không phải dựa vào cố gắng liền có thể giải quyết vấn đề. Có thể, khả năng lớn hơn là phí thời gian 2 năm, cuối cùng vẫn không có thi đậu, có một mông nợ nần trở lại trong thôn đi làm. Nàng không vì mình nghĩ, cũng phải vì cha mẹ cùng muội muội suy nghĩ một chút. Cũng không thể vì nàng một người, trong nhà bất ăn bất mặc vẫn ít nhiều năm nợ a. Không đợi phụ thân Lâm Đầu To nói chuyện, Lâm Tú Tú cũng đã lắc đầu nói, thúc, ta không học, nội tình quá kém, ta cảm thấy thi không đậu, vẫn là đi làm à, cùng cha ta cung cấp muội muội ta đọc sách. Trần Đông Phong trầm mặt một hồi, cũng không có trong vấn đề này cưỡng cầu, lộ là tự chọn, hắn chỉ có thể giúp người nhiều chỉ ra một con đường, sẽ không bắt buộc bị người đi con đường kia. Được chưa? Vậy ngươi nghĩ sao? Muốn đi chỗ đó đi làm, ta có cái đề nghị, đi thôn tiểu học làm lão sư như thế nào? Lâm Tú Tú sững sờ, về sau ngạc nhiên nói, ta có thể đi thôn tiểu làm lão sư sao? Không phải nói thôn tiểu đã có 4 cái lão sư, chật kín người đi. Trần Đông Phong lắc đầu, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét thần sắc. Thôn tiểu hết thảy 4 cái lão sư, trong đó Thẩm Tuấn Lân là trong thôn bọn hắn, còn lại 3 cái đều là phụ cận thôn, lúc trước đại đội thời kỳ dân lập lão sư. Ngoại trừ Thẩm Tuấn Lân cùng một cái lao giáo sư, mặt khác 2 cái hơn 40 trung niên kẻ già đời hắn là thực sự trước mắt. Cũng liền học sinh cấp 2 trình độ, mỗi một ngày còn 7 người có ăn học bộ dáng. Nếu như chỉ là tự cao tự đại, thật tốt giáo dục học sinh đọc sách hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao người có văn hóa vẫn là có ít, hắn còn trông cậy vào đám người này đem trong thôn bút bê đều giáo dục đi ra. Nhất là nhà hắn bút bê. Hắn rất tin tưởng, bút bê về sau có thể hay không thi đậu đại học tốt, cơ sở rất trọng yếu. Không có tốt cơ sở, coi như bút bê cố gắng nữa, hạn mức cao nhất cũng liền tại nơi đó. Dù sao không phải là mỗi cái bút bê đều là Thẩm Tuấn Lân nhà Thẩm Hải Đường mở dạng, có thể suy một ra ba, tự học thành tài. Tuyệt đại đa số hải tử vẫn còn cần có lao sư để dẫn dắt giáo dục. Chỉ là 2 cái kẻ ra đời hành vi thật sự là để cho hắn có chút không thoải mái, hôm nay mới sẽ đặc biệt tới Lâm Đầu To nhà, để cho Lâm Tú Tú đi thôn tiểu dạy học. Thứ nhất, Lâm Tú Tú là cái nữ hoa, cần cú biết chuyện. Thứ hai, Lâm Tú Tú là người trong thôn, lại là Thẩm Tuấn Lân học sinh, Thẩm Tuấn Lân giáo dục thuận tiện. Không giống hiện tại 2 cái này ngu xuẩn, Thẩm Tuấn Lân nói một câu, bọn hắn muốn đỉnh 3 câu, nói lời còn âm dương quái khí. Nhớ tới những thứ này, Trần Đông Phong phun ra một hơi bình tĩnh nói, dân lập lao sư mà thôi, lại không có biên chế, ta có thể cho nghỉ việc bọn hắn, ngươi nếu là nguyện ý đi ta có thể cho nghỉ việc một cái. Lâm Tú Tú sững sờ, không nghĩ tới làm lão sư còn có thể bị cho nghỉ việc, hiện tại cũng là thận trọng hỏi, bí thư, tại sao muốn cho nghỉ việc, có phải hay không bởi vì bọn hắn dạy không tốt, nếu như ta đi cũng dạy không tốt, có phải hay không muốn bị cho nghỉ việc. Trần Đông Phong nghiêm túc gật gật đầu, không tệ, nếu như ngươi đi dạy không tốt, ta cũng như thế cũng biết cho nghỉ việc ngươi. Bất quá cho nghỉ việc hai người bọn hắn không phải là bởi vì trường học vấn đề, chủ yếu là đạo đức cá nhân. Ngươi có thể không biết, hai người này tại đến trường trong lúc đó thường xuyên mang theo học sinh đi cho nhà hắn làm việc nhà nông, đốn tuổi, chậm chế học sinh đọc sách. Dạng này người, ngay cả bản chức việc làm cũng làm không được, ta muốn hắn tới làm gì? Ở niên đại này, lão sư mang theo học sinh làm việc nhà nông chính xác rất phổ biến, dù sao lão sư tiền lương rất thấp, có thể nói là công chức bên trong loại kém nhất, 32 khối một tháng, mấy năm không có biến hóa. Hắn cũng có thể hiểu được những lão sư này còn phải kiêm chức làm một cái nông dân. Dù sao người cũng nên ăn cơm no mới được. Cơm ăn cũng không đủ no, nói chuyện gì đều là giả. Nhưng mà tại Hạ Thụ thôn không giống nhau, ngoại trừ lão sư chính mình một phần kia tiền lương, Hạ Thụ thôn là ngoài định mức nhiều phát lại bổ sung một phần tiền lương, lại thêm vấn đề ăn cơm đều là trong thôn giải quyết, có thể nói những lão sư này một tháng thu vào đã không thua kém 70 khối. Ở niên đại này, đã là thỏa đáng cao tiền lương. Trần Đông Phong làm như vậy, mục đích đúng là muốn giảm xuống lão sư sinh hoạt gánh vác, để cho lão sư có thể toàn thân toàn ý đầu nhập dạy học. Không chỉ là vì trong thôn búp bê, hắn cũng có tư tâm của mình. Bởi vì hắn muốn nhà hắn ba cái búp bê đều có thể chịu đến tốt nhất giáo dục. Làm một nông thôn người, vì búp bê hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể dạng này. Nói một hơi một đống lớn lời nói, Trần Đông Phong lúc này mới cầm ly trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói, "Tú Tú, thúc còn phải nói cho ngươi một sự kiện, quốc gia có chính sách, giáo viên dân lập có thể chuyển thành giáo viên công lập có thể cùng thẩm hiệu trưởng một dạng ăn được công lương. Nhưng mà, chuyện này nói dễ làm khó, nhiều như vậy dân lập lao sư có bao nhiêu có thể từ chuyển được công, chắc chắn sẽ có người không phải được. Trong này, liền dính đến một chút ngươi hiện tại còn không cần hiểu rõ vấn đề. Bất quá ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ở trường học dạy thật tốt, ngươi liền sẽ có cái này ăn lương nhà nước cơ hội." Nói xong chính sự, Trần Đông Phong cũng liền không có tại chậm trễ, suy nghĩ rất lâu không có về nhà ăn cơm tối liền trực tiếp cùng Lâm vào trầm tư Lâm gia cha con lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Triệu Đức Trụ trở về nhà. Trên đường, Triệu Đức Trụ lông mày khóa chặt nói, "Ngươi đã có năng lực, có thể dân xử lý chuyển việc công, vì cái gì không đem Đông Tình Lộng đi dạy học, về sau cho nàng làm một cái biên chế, Đông Tình cũng là học sinh cao trung." Trần Đông Phong khẽ giật mình, một mặt thành khẩn nói, "Đức Trụ, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi cảm thấy Đông Tình cái kia trình độ có thể làm lao sư đi, đây là thôn tiểu học ngươi có phải hay không muốn cho người mắng ngươi tám đời tổ tông chương 310, sửa trị thôn tiểu học chương 310, sửa trị thôn tiểu học văn phòng. Bởi vì quên tiền nhiều người, tiểu học quy mô cũng so đang quy hoạch lớn một đoạn, khoảng chừng 10 gian phòng học. Bất quá một phần trong đó bị dùng để làm ký túc xá, làm văn phòng, bày ra khóa thể dục thiết bị, chân chính đi học cũng chỉ có 5 gian phòng học. Nhưng mà có một vấn đề, tiểu học là vừa đến lớp 5. Dựa theo chính quy đến phân ban, thấp nhất cũng muốn 5 lớp. Chỉ là thôn tiểu chỉ có 4 cái lao sư, phân ra 5 lớp tới cũng vô dụng. Một người đều mang không được một lớp. Trần Đông Phong tiến đưa cháu trai đến trường thời điểm, trải qua một cái lao sư sở trường dạy một khoa niên đại, đối với loại này một cái lao sư dạy một cái niên cấp tất cả chương trình học chất lượng trong lòng vẫn là có chút lo nghĩ. Sở trường một môn cùng dạy mấy môn đang dạy học về chất lượng còn kém một đoạn. Với hắn mà nói, này liền tương đương bút bê thua ở trên hàng bắt đầu, không đáng. Giải quyết xong Lâm Tú Tú vấn đề, hắn lại đi trong thôn những nhà khác cân đối học sinh cao trung, thậm chí liền bên ngoài thôn đều chạy mấy chuyến, cuối cùng cũng là góp đủ tặng cái lao sư mới. Chỉ cần cho tiền đúng chỗ, lao sư vẫn là dễ tìm. Đối với kiếm tiền tập thể sản nghiệp tới nói, thôn tiểu học một tháng chi tiêu liền tiền lương mang nhà ăn cũng bất quá ngàn thanh khối mà thôi, hoàn toàn là một số tiền nhỏ. Thôn tiểu học 4 cái lao sư, Thẩm Tuấn Lân là hiệu trưởng, Vương Duy Khôn là lao tư cách, cũng là một vị làm việc vô cùng để ý lao sư. Còn lại 2 cái kẻ già đời, Lý Quý Mai cùng Lưu lão vạn liền muốn tạm được một chút, át chủ bài chính là một tay sống cho qua ngày. 7 giờ sáng nữa, 35 tuổi Lưu lão vạn chậm rãi rời giường rửa mặt một phen mới bưng chậu nhỏ hướng nhà ăn đi đến. Trường tiểu học thôn 4 cái lao sư bên trong, khác 3 cái đều là về nhà ở, chỉ có hắn ở tại trường học, hơn nữa còn không phải một người, là mang nhà mang người một nhà đều ở chỗ này. Không có cách nào, trong nhà không có dư thừa nhà cửa, hắn chỉ có thể mang theo vợ con ở tại trường học. Cũng may trường học phòng học đủ lớn, hơi linh tinh cái rèm là có thể đem gian phòng chia cắt trở thành mấy khối. Hơn nữa trường học có nhà ăn cung ứng cơm nước, hắn thăm dò qua mấy lần mang lên thê tử cùng nhi tử đi ăn cơm, cũng không người nói chuyện. Hắn dứt khoát liền đường hoàng không khai hỏa, người một nhà mỗi ngày dứt khoát liền đem miễn phí nhà ăn trở thành nhà mình. Đến nhà ăn, học sinh đều đã ăn sáng xong bên trên sớm tự học, bên trong trống rông không có ai. Lưu lão bạn cũng không theo cửa sổ mua cơm, trực tiếp đẩy ra căn tin môn tiến nhập nấu cơm nội bộ, đầu tiên là lắp đặt nửa nồi bún gạo, múc bên trên một muôi lớn thịt tươi thêm thức ăn, lại dùng cái nắp trang 7-8 cái bánh bao thịt, lúc này mới chậm rãi hướng về trong nhà đi đến. Đối với đây hết thảy, trong phòng ăn nấu cơm công nhân đã quen rồi coi là bình thường, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là hôm nay từ xưởng gạch điều tới một cái nữ công hiếu kỳ hỏi, "Triệu đại tỷ, các ngươi ở đây rộng rãi như vậy sao? Qua giờ cơm còn có thể ăn cơm à? Nếu là tại xưởng gạch, lão bản nương nhưng là muốn mắng chết người, hơn nữa lao sư này lượng cơm ăn hủ chết người à, nửa nồi bún gạo còn cầm 7-8 cái bánh bao thịt làm cái Hạ Thụ thôn có 3 cái nhà ăn, một chỗ là xưởng gạch cùng nhà máy xi măng công cộng nhà ăn, một chỗ khác là nhà Trần Đông Phong bột ớt tác phường nhà ăn, cuối cùng một chỗ chính là học sinh nhà ăn. Bất quá mặc dù là 3 cái nhà ăn, nhưng mà đều do Trần Đông Phong thân cô Trần Tiểu Vinh nhận đầu, người giữa 3 cái nhà ăn đều sẽ biến động qua lại. Trong phòng ăn còn lại một cái khác nữ công trên mặt lộ ra vẻ chán ghét thần sắc nhỏ giọng nói, đây chính là lao long thôn Lưu lão bạn, toàn ra sâu hút máu, ngày ngày đều tới nhà ăn ăn cơm. Ta cùng Tiểu Vinh nói qua mấy lần, Tiểu Vinh nói Đông Phong nói mặc kệ hắn, ăn chút thì cứ ăn đem bút bê giáo dục tốt là được. Con mẹ nó, còn làm gương sáng cho người khác, ta nhổ bảo, so với Thẩm hiệu trưởng kém xa. Ngươi cũng trông thấy, bún gạo thêm thức ăn đều là định lượng, hắn còn phải chính mình đi nhiều múc hai muôi lớn, mang về cho hắn cái kia như heo bà nương cùng bút bê ăn. Nữ công bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, theo ngươi cái này nói, cái kia chính xác quá buồn nôn, thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Lưu lão bạn bưng lấy một nồi tràn đầy thêm thức ăn bún gạo về nhà, bà nương cùng bút bê đều không có rời giường, hắn cũng không gọi người, tự mình ăn một bát, lúc này mới châm một điếu thuốc, tâm hài lòng đủ vô vô bụng. Loại này ăn uống no đủ thời gian thực sự là rất thư thái, bữa bữa có thịt còn không giống nhau, thần tiên sợ là cũng không có dễ chịu như vậy. Đã hút thuốc, Lưu lão vạn lúc này mới đứng dậy đi tới văn phòng. Đến nơi sớm học búp bê, hắn tạm thời còn lười đi xem uống cách trà rồi từ từ đi cũng không nổi. Đến văn phòng, Thẩm Tuấn Lân cùng Vương Duy Khôn hai người đều không có ở đây, chỉ có Lý Quý Mai đang đan lấy áo len. Lưu lão vạn xách theo ấm nước rót một chén trà, ngửi ngửi nước trà nói, "Quý Mai, hay là muốn học uống trà, lao thẩm xào những thứ này lá trà hương vị quả thật không tệ." Lý Quý Mai cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ta uống không quen, nước trà uống có gì ngon, ta vẫn thích uống nước đường hóa học, nói đến đường hóa học cũng hết rồi một hồi còn phải đi nhà ăn lấy chút." Lưu lão bạn kéo qua cái ghế ngồi xuống, nạo bán nói, "Chúng ta này liền một mình ngươi uống nước đường hóa học, cái này lượng có phải hay không có chút tiêu hao quá lớn, thiếu hướng về trong nhà lấy chút, lao thẩm trong lòng biết đâu." Lý Quý Mai bĩu môi, cầm là nhà Trần Đông Phong, cũng không phải hắn Thẩm Tuấn Lân nhà, hắn có tư cách gì nói ta hiệu trưởng thế nào, mọi người chỉ là phân công khác biệt, lại không có chức vụ cao thấp. Lưu lão bạn thổi một chút lá trà, nhét lên chân bắt chéo tiếp tục nói, "Lão Thẩm và Lao Vương vẫn còn đang trông học sinh đọc bài buổi sáng à? Hai người bọn hắn là thực sự cổ hủ, chuyện gì đều phải trông coi, không sợ mệt chết." Lý Quý Mai lắc đầu, "Không biết, ta tới liền không có trông thấy bọn hắn." Nói đến đây, Lý Quý Mai bỗng nhiên thả xuống trong tay áo len, thần thần bí bí nhỏ giọng nói, "Ta nghe nói Trần Đông Phong lại tìm tặng cái học sinh tốt nghiệp cao trung tới làm lao sư, muốn chia tiểu học thành 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5 mỗi lớp 2 tên lao sư phụ trách ngữ văn cùng số học. Mỗi người dạy lớp và môn học của riêng mình không cần phải dạy tất cả mọi thứ nữa." Lưu lão bạn một nghe lập tức hứng thú, thẳng đứng dậy hiếu kỳ hỏi, "Thật sự, một lớp 2 vị lao sư, 5 lớp cũng mới 10 cái lao sư, cái này còn nhiều hai vị lao sư a, lao thẩm làm hiệu trưởng về sau không cần lên lớp có thể hiểu được, cái kia còn có cái vị trí để chống làm cái gì? Đây là muốn thiết lập một cái phó hiệu trưởng." Nghĩ tới đây, Lưu lão bạn trong lòng lập tức có chút kích động. Phó hiệu trưởng mặc dù không tính là con gì, nhưng mà không cần lên lớp vậy coi như nhẹ nhõm nhiều, hoàn toàn chính là uống chút trà nhìn một chút báo chí liền có thể lăn lộn đến một ngày. Lý Quý Mai đem áo len đặt lên bàn, ngạo bán nói, "Lao Lưu, nhìn ngươi cái dạng này, là hướng về phía phó hiệu trưởng để ý. Liền muốn là thiết lập phó hiệu trưởng, đoán chừng cũng là Vương Duy Khôn, chỗ đó đến với ngươi, bất làm ngộng." Lưu lão bạn khoát khoát tay, "Lão Vương đều là 59, nhoáng một cái liền muốn về hưu, còn làm cái gì phó hiệu trưởng? Hắn một ngày kia ba bữa bộ không ra được một cái dám tính cách, cũng làm không thành." Lý Quý Mai còn muốn nói tiếp thứ gì, cửa ra vào đã truyền đến một đống tiếng bước chân. Thẩm Tuấn Lân mang theo một đám trẻ tuổi nam nam nữ nữ dơ lên bàn đọc sách tiến vào văn phòng. Thẩm Tuấn Lân chỉ vào góc tường nói, "Các ngươi riêng phần mình đem riêng phần mình bàn làm việc đều rời đi qua, theo tường, chỉnh tề một điểm." Bọn này trẻ tuổi nam nam nữ nữ gật gật đầu, cũng bắt đầu bận rộn. Lưu lão vạn bĩu môi, cũng không có đứng dậy hỗ trợ ý tứ, kéo lấy ghế bên cạnh đi tới Lý Quý Mai nhỏ giọng nói, "Ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, những thứ này bút bê sẽ dạy học cái gì Trần Đông Phong cũng là đầu góc mê muội." "Đúng, Quý Mai, nhà ngươi bắt chồng xuống đi, có phải hay không muốn tới lần thứ hai làm có thời điểm, đến lúc đó đem năm thứ tư học sinh đều gọi đi, một ngày là có thể đem mấy mẫu đất làm xong." Lý Quý Mai nghe vậy cười híp mắt nói, "Những thứ này bút bê đọc sách không gì đáng nói, làm việc ngược lại là rất nhanh, đều có thể đỉnh một cái người lớn, còn tốt ăn cơm cũng là tại nhà ăn, nếu là mình làm cơm cho bọn hắn ăn, vậy cần phải ăn mấy chục kg lương thực." Lưu lão bạn cười ha ha, "Hạ thụ thôn có tiền, một cái nhà ăn có thể ăn bao nhiêu, ăn không đổ Trần Đông Phong." "Đúng, Quý Mai, ngươi cùng Trần Đông Phong có quen hay không? Cái này nhà máy xi măng hiện tại không phải rất phát đạt đi, có thể hay không cho nhà ta bà nương giới thiệu qua kiếm chút việc đăng ký nhẹ nhàng cũng tiết kiệm một ngày ngủ ở trong nhà giống như con lợn chết vậy." Lý Quý Mai lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thẩm Tuấn Lân đã đi tới hai người bọn hắn trước mặt nói, "Lý lão sư, Lưu lão sư, hai người các ngươi đi ra một chút, có việc cùng các ngươi nói." Lưu lão bạn cùng Lý Quý Mai liếc nhau, thật cũng không nói một chút cái gì, thả ra trong tay đồ vật liền theo Thẩm Tuấn Lân hướng về thao trường đi đến. Trên đường, Lưu lão bạn quét mắt đang tại cho mới tới lao sư pha trà Vương Duy Khôn, trên mặt nở nụ cười, trong lòng đều trở nên có chút kích động. Chẳng lẽ Thẩm Tuấn Lân cái thằng chó này là muốn để cho hai chúng ta chọn một làm phó hiệu trưởng? Cái này làm phó hiệu trưởng, trong thôn chợ cấp hẳn là sẽ nhiều 10 đồng tiền a. Đến thao trường biên giới, Lưu lão bạn hiếm thấy chủ động móc ra khói đưa một chi cho Thẩm Tuấn Lân. "Thẩm hiệu trưởng, hút điếu thuốc." Thẩm Tuấn Lân khoát khoát tay, "Không cần, Lưu lão sư, Lý lão sư, hôm nay tìm các ngươi hai cái đi ra ngoài là có việc nói với các ngươi. Ban quản lý thôn nơi đó họ quyết định, cân nhắc đến hai người các ngươi ở xa, trong nhà lại là Lão Long thôn. Bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi trở về Lão Long thôn tiểu học lên lớp, chúng ta bên này lao sư đã đủ." Lưu lão bạn một nghe nhất thời sững sờ. "Cái này con mẹ nó kêu nói cái gì gọi là trở về Lão Long thôn tiểu học lên lớp, ai mẹ hắn không biết Lão Long thôn tiểu học đều đã sập. Đi cái kia cho ai lên lớp, cho quỷ lên lớp a. Hơn nữa trở về Lão Long tiểu học, bọn hắn loại này đại đội tuyển chọn tới dân lập giáo sư ai cho bọn hắn phát tiền lương, chẳng lẽ đi uống gió tây bắc? Cái này hạ thụ thôn tiểu học lao sư một tháng hơn 70 khối tiền, đều có thể đỉnh hai cái xưởng gạch công nhân, ai nguyện ý từ bỏ phần công tác này, điên rồi đi." "Thẩm Tuấn Lân, ngươi có ý tứ gì, có việc thì nhờ, hết việc thì lờ. Tiểu học xây xong rồi bây giờ liền bắt bọn ta đi. Ngươi con mẹ nó có bị bệnh không? Lý Quý Mai cũng là hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Tuấn Lân, Thẩm Tuấn Lân, ngươi đổ chó hoang muốn làm gì? Ta không đi, muốn đi chính ngươi đi, lão nương chết đều chết tại Hạ Thụ thôn tiểu học. Thẩm Tuấn Lân nhíu mày, có chút chán ghét nói, đây là ban quản lý thôn quyết định, các ngươi thích đi hay không, ta chỉ là thông chi các ngươi một tiếng, ngược lại bắt đầu từ ngày mai, ban quản lý thôn cũng sẽ không cho các ngươi hạch toán tiền lương, tùy theo các ngươi. Nói dứt lời, Thẩm Tuấn Lân cũng không để ý Lưu lão vạn cùng Lý Quý Mai xoay người rời đi, cơn giận kìm nén bấy lâu trong lòng cũng được xả ra ngay lúc này, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền không khí ở trong miệng giống như đều là ngọt. Cái này ham ăn biếng làm phế vật, hắn đã sớm muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài. 3. Lý Quý Mai một phát bắt được Thẩm Tuấn Lân, nghiêm nghị quát, Thẩm Tuấn Lân, ngươi đổ chó hoang cho ta dừng lại, không đem nói chuyện rõ ràng ta liền đi chấn tố cáo các ngươi, dựa vào cái gì các ngươi có thể đem ta điều đi, ta nói cho ngươi Thẩm Tuấn Lân, ngươi nếu là dám qua sông đoạn cầu loại sự tình này, lao nương mang theo một nhà già trẻ mỗi ngày đi nhà ngươi ăn cơm, nhìn ta có dám hay không. Xuất mồ hôi chán Lưu lão bạn cũng là hung ác nhìn chằm chằm Thẩm Tuấn Lân, Thẩm Tuấn Lân, ngươi đổ chó hoang nghĩ tinh tưởng, ta có thể không có chỗ ở ngươi nếu là làm như vậy, ta liền mang theo người một nhà đi nhà ngươi ở, con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi thật không làm người chúng ta tại cái này dạy học thế nào, ăn ở phát tiền lương cũng không phải ngươi xuất tiền, đều là chính quyền, ngươi giả chẳng cái gì thành cao. Ngươi hôm nay đem lời giảng tinh tưởng, bằng không ta và ngươi không xong. Thẩm Tuấn Lân nuốt một hớp nước miếng, vô ý thức bị Lưu lão bạn dọa đến lui về sau một bước, lại lấy dũng khí tiến lên mắng, Lưu lão bạn, Lý Quý Mai hai người các ngươi là cái dạng chó má gì trong lòng các ngươi không rõ sao? Đã bố trí cho các ngươi chỗ ăn ở ngay tại trường còn liền ăn mang cầm, những thứ này ta đều không nói, các ngươi đối với học sinh để ở trong lòng sao? Giờ đọc bài buổi sáng hai người các ngươi có từng đi giám sát chưa? Lần nào không phải ta cùng Vương lão sư hai người quản. Vương lão sư ngày nào cũng chặn ở cửa phòng học canh chừng bọn trẻ đọc thuộc lòng đọc không xong không được về hai người các ngươi đâu. Đến giờ liền đi, hai người các ngươi cũng xứng làm lão sư. Lưu lão bạn sắc mặt đỏ lên, bị Thẩm Tuấn Lân nói trúng chân đau, ôm hận phía dưới trực tiếp liền hướng về Thẩm Tuấn Lân đưa tay một quyền đánh tới. Phanh! Chỉ là một quyền không có rơi vào trên thân Thẩm Tuấn Lân, ngược lại là rơi vào Trần Đông Phong lòng bàn tay, bị chạy tới Trần Đông Phong một trường để lại, nhấc chân liền trực tiếp đem Lưu lão bạn gạt ngã trên mặt đất. Thân ra, ách! Thẩm lão sư, không có sao chứ? Ngươi đi ra, ta tới xử lý. Tại trong Trần Đông Phong mắt, Thẩm Tuấn Lân là cái người có văn hóa, nhã nhặn, chưa thấy qua hắn cùng với người độc thủ. Xem như Thẩm Tuấn Lân tương lai thân gia, Trần Đông Phong làm sao có thể để cho Thẩm Tuấn Lân ăn thiệt thòi? Sự tình hôm nay mặc dù giao cho Thẩm Tuấn Lân xử lý, hắn nhưng là sớm liền đến canh chừng. Dù sao đây là nông thôn, một lời không hợp thì làm đỡ quá bình thường bất quá. Nông thôn người trong mắt, cái gì pháp luật không pháp luật trước tiên kéo một bên, nhà ai nhi tử nhiều, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Lưu lão bạn bò đứng dậy, quét nhìn chằm chằm Trần Đông Phong cùng với hắn bên cạnh mấy cái chó săn, hơi có chút sợ hãi nói, Trần bí thư, các ngươi Hạ Thụ thôn chính là như vậy làm việc, qua sông đoạn cầu đúng không? Ta muốn đi chấn tố cáo các ngươi. Hắn dám chọc Thẩm Tuấn Lân, nhưng mà đối với Trần Đông Phong lại chỉ dám ngoài miệng nói hai câu, nói không biết Trần Đông Phong cùng hắn mấy cái chó săn là thôn bá, là thổ hoàng đế, cũng dám lái xe xúc ép người. Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, Lưu lão bạn, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Ta nói cho ngươi, quốc gia thế nhưng là công khai văn kiện. Ý kiến về một số vấn đề nhằm đẩy mạnh cải thiện và tăng cường công tác lao sư dân lập bên trong thế nhưng là phê chuẩn, đối với lao sư dân lập thực hiện đóng, chuyển, tuyển, từ, thoái năm chữ phương châm. Lao tử hôm nay liền đem lợi để ở chỗ này, ngươi dạng này con sâu làm dầu nổi canh, không xứng làm lão sư, ngươi đã bị sa thải. Lưu lão bạn sắc mặt trắng nhợt, chính sách này là hắn biết. Khi đó hắn còn may mắn lão Long thôn tiểu học sập, có thể sát nhập đến Hạ Thụ thôn tới. Dù sao Hạ Thụ thôn có tiền, cái này tiểu học có thể chậm rãi mở rộng. Nếu là còn đợi lão Long thôn tiểu học, không chừng mấy người trường học sát nhập thời điểm, hắn liền bị cho nghỉ việc. Lúc này Trần Đông Phong lấy ra văn kiện tới muốn cho nghỉ việc hắn, Lưu lão bạn cũng là nuốt một hớp nước miếng tội nghiệp nói, Trần bí thư, ta trên có già dưới có trẻ, ngươi cho ta một cái cơ hội, nếu là không còn phần công tác này, ngươi để cho ta về sau sống thế nào? Cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, ta đổi, ta về sau nhất định dụng tâm dạy học, tuyệt đối để bụng, cũng không tiếp tục lười biếng. Trần Đông Phong nhíu môi, được rồi, cũng không cần đi cái gì nước mắt cá sấu, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ta người này thích nhất nhìn những cái kia tìm đường chết người chết phải không thể lại chết, chưa từng sẽ cho người cơ hội. Ta muốn để các ngươi những thứ này như quỷ xà thần biết, cơ hội chỉ có một lần, ai không nắm chặt lập tức liền có thể lăn. Thảo, ngươi thật cho là tiền của lão tử dễ nắm như thế a, cũng không sợ phòng tay, lan. Trong hôm nay đem phòng học dọn ra, bằng không ta liền cho ngươi liền chăn đệm hành lý toàn bộ ném đi. Ngươi biết sai cái nấm mối, ngươi con mẹ nó chỉ biết là không có miễn phí ăn ở, phải chết đói. Lưu lão bạn trơ mắt nhìn Trần Đông Phong, muốn nói cái gì lại không biết nói thế nào, nhất là nhìn xem Trần Hùng mười cái đầu ngón tay bóp đùng đùng vang dội, tựa hồ tùy thời chờ lấy bạo truy hắn một trận, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể thất hồn lạc phách về đến nhà bên trong. Chờ hắn vào phòng, mập mạp thê tử cũng vừa rời giường, đang bưng cái nồi la được bún gạo xì xụp hút bún. Trông thấy Lưu lão bạn vào nhà, vợ mập còn đoán trách nói, ngươi ngày mai bánh bao lấy thêm mấy cái trở về, ta ngày mai về nhà ngoại một chuyến, còn có cái kia vào xưởng sự tình ngươi hỏi được thế nào? Ta nghe ngóng, nhà máy xi măng có cái thống kê cương vị, cái này cương vị gió không thổi mưa không xối, còn không cần làm việc nặng, là tốt cương vị. Ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp, chờ ta đi thống kê cương vị, đến lúc đó tại đem nhi tử lộng đi qua, chúng ta một nhà ba ngụm một tháng không sai biệt lắm liền có 150 nguyên, chịu cái một năm cũng có thể chính mình xây nhà mới. Lưu lão bạn ngơ ngơ ngác ngác kéo qua ghế ngồi xuống, khắp khuôn mặt là thấp thỏm lo âu thần sắc. Hắn biết trong trường học có ký túc xá, liền đem vợ con đều mang tới này ở đây, bởi vì trong nhà hắn cũng không nhà cửa, là cùng lao nhân chen lấn ở hiện tại Trần Đông Phong để cho hắn xéo đi, cũng liền mang ý nghĩa hắn ly khai nơi này về sau ngay cả nhà cửa cũng không có. Không có tiền lại không phòng, hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng cuộc sống sau này làm sao qua. Trong nháy mắt, hắn liền từ người cao cao tại thượng giáo sư nhân dân về tới cái kia ngay cả nhà cửa cũng không có lao nông dân, cái này tương phản, hắn làm sao đều tiếp nhận không được. Thê tử còn tại liễu lo không ngừng, cha hỏi ngươi đâu, câm nhất rồi, ta nghe nói Trần Đông Phong tối tôn trọng người có văn hóa, ngươi lát nữa đi mua bao thuốc Xuân Thành có đầu lọc rồi đi tìm hắn một chút việc này mẹ ngươi chuyện, ngậm miệng à, mập giống như con lợn chết vậy còn ăn nhiều như vậy, ăn đều không trận nổi miệng của ngươi, lan, tất cả cút. Không đợi thê tử nói xong, Lưu lão bạn đống nhiên như là phát điên hướng về thê tử chính là một trận chửi loạn, khắp khuôn mặt là hối hận cùng ảo não. Vợ mập trên mặt biến đổi trọng trọng thả xuống ngủ, Lưu lão bạn, ngươi phải chết, an thuốc nổ, ngươi lặp lại lần nữa, ta một cái bắt ngươi. Lan, câm miệng cho lão tử, nếu không phải là nuôi các ngươi những thứ này ham ăn miếng làm phế vật, lão tử sắc mặt giữ tợn. Lưu lão bạn còn nói xong, vợ mập bưng lên gù liền nện ở trên thân Lưu lão bạn, đưa tay liền nắm chặt Lưu lão bạn tóc cùng Lưu lão bạn đánh nhau ở cùng một chỗ. Trần Đông Phong ở ngoài cửa nghe trong này truyền đến lốt bốt thanh âm, thần sắc cũng là trở nên vui vẻ. Cười ha hả châm một điếu thuốc đối với Thẩm Tuấn Lân nói, thân ra Thẩm Tuấn Lân lông mày nhíu một cái, trực tiếp đánh gãy Trần Đông Phong, thứ độ gì, ngươi kêu ta cái gì? Tại bất tỉnh, nam nữ song phương kết hôn về sau, trưởng bối xưng hô đối phương gia đình chính là thân gia. Bất quá thân gia xưng hô thế này ngoại trừ ở đây, còn có một cái địa phương có thể dùng, đó chính là làm nhi tử con gái nuôi loại này cũng có thể gọi thân gia. Trần Đông Phong xưng hô Thẩm Tuấn Lân vì thân gia chính là Tư Mã Chiêu Chí Tâm, người qua đường đều biết. Bất quá ở trên ngoài sáng, hắn còn nói không ra thông gia từ bé chuyện này tới, chỉ là giả chết mờ mịt nói, ta bảo ngươi thân gia à? Hải Đường Hoa Nhi này nhiều đấy vui, nàng cũng nhận ta làm cha nuôi, ta chắc chắn là bảo ngươi thân gia, gọi Thẩm lão sư thì xa lạ quá phải không? Thẩm Tuấn Lân sắc mặt tối sầm, thiếu kéo những thứ này, gọi tên ta là được, không cần thân gia gọi vậy, búp bê nhận cha nuôi việc này ta còn không có đồng ý, ngươi cấp bách cái cầu. Trần Đông Phong cười hắc hắc, ai nha, một cái xưng hô mà thôi, đến nỗi quấn quýt như vậy đi, đi, không cần phải để ý đến Lưu lão bạn bọn hắn, ta hôm nay cho các ngươi mang đến dạy học đồ tốt, ngươi tuyệt đối ưa thích. Nâng lên dạy học chuyện, Thẩm Tuấn Lân cũng liền buông tha Trần Đông Phong, hiếu kỳ nói, đồ vật gì? Bút mực giấy nghiên. Trần Đông Phong khoát khoát tay, vậy coi như vật gì tốt, ta cho trường học mang đến một đài TV, còn có bốn đài radio tới. Thẩm Tuấn Lân một ngộng, ngươi mang những đồ chơi này tới làm gì, đây không phải ảnh hưởng đám trẻ con đọc sách đi, nhanh chóng lấy đi, ngươi là điên rồi đi. Trần Đông Phong cười ha hả nói, đừng nóng đội a, ngươi hãy nghe ta nói hết tại phản bác đi. Từ năm 78 khôi phục thi đại học, quốc gia hiện tại trong liền đem tiếng Anh nhét vào thi đại học, người nhà quê như chúng ta đâu có hiểu mấy lời quỷ quái của bọn quỷ Tây này. TV cùng radio chính là dùng để nhìn người phương Tây địa ảnh. Dù sao cũng tốt hơn ngươi cái kia nông thôn tiếng Anh à? Thẩm Tuấn Lân mặt mo ửng đỏ, Trần Đông Phong lời này ngược lại là không có nói sai. Hắn cái kia một bụng tiếng Anh, là người Trung Quốc nghe không hiểu, vị Tây Dương cũng nghe không hiểu, chỉ có chính hắn nghe hiểu được. Mặc dù có thể nhìn có thể nói, nhưng là cùng người ngọng tiếng Anh cũng không có gì khác nhau. Những đồ chơi này chỗ đó có thể học tiếng Anh, ngươi thiếu kéo những thứ này, cùng lãng phí số tiền này, không bằng nghĩ biện pháp tìm xe tiếng Anh lao sư đến còn không sai biệt lắm. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thân gia chỉ có điều tại nhìn Thẩm Tuấn Lân muốn ăn thịt người ánh mắt. Trần Đông Phong chỉ có thể đổi giọng, Thẩm lão sư, ngươi nói đến là đơn giản dễ dàng, cái này hiểu tiếng Anh cái nào không phải sinh viên, bảo bối vô cùng, tùy tiện đều có thể phân đến tỉnh nhất cấp đơn vị xí nghiệp quốc doanh việc làm, hắn có thể vừa ý chúng ta cái này tiểu nông thôn lão sư, có tiền cũng không mời được người a. Thẩm Tuấn Lân nhíu mày, hắn biết thực tế chính xác cũng chính là Trần Đông Phong nói dạng này. Đương nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, tìm hoài cần tới a, hắn hiểu tiếng Anh, hắn vậy thì cũng không phải người ngọng tiếng Anh. Các ngươi hiện tại dược liệu trồng trọt căn cứ không phải đã đi lên quỹ đạo chính đi? Cái kia nghiên cứu phát minh bồi dưỡng trung tâm sự tỉnh hẳn là cũng thiếu đi, gọi Lưu Hoài Cẩn ngẫu nhiên tới dạy hai ngày hẳn là không có vấn đề à. Trần Đông Phong suy xét một hồi, vung tay một cái nói, lão Thẩm, không phải ta nói khó nghe lời nói, Lưu Hoài Cẩn hiện tại thu vào cao như vậy, hắn trướng mắt điểm ấy đồ ăn thừa cơm thừa. Ngươi cũng biết, làm kỹ thuật người đều là thẳng thắn, ta dù sao cũng là gọi không động hắn, ngươi có thể đi thử xem, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Chương 311, chồng nàng không đồng ý. Chương 311, chồng nàng không đồng ý. 5:30 chiều. Trần Đông Phong trở về nhà. Không đâu, trong nhà còn có kim tuyến liên không có. Giết cái gà hầm điểm kim tuyến liên, lại dùng thiên ma hầm cái chân heo, thêm một đĩa lòng non trên bạc hà để nhắm rượu. Hứa Hồng Đậu sững sờ, làm phong phú như vậy, buổi tối có khách nhân đến. Trần Đông Phong gật gật đầu, đức trụ Trần Hùng bọn hắn mấy cái đều sẽ tới, còn có thân gia cùng Lưu Hoài Cẩn cũng tới ăn cơm. Hứa Hồng Đậu che miệng nở nụ cười, thân gia, ngươi là thực sự không biết xấu hổ, mỗi ngày treo ở bên miệng, ta nếu là Thẩm lão sư, không chém chết ngươi mới là lạ. Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, Hải Đường bé con này thật tốt, cũng chính là không thể định thông gia từ bé, bằng không ta đã sớm xách theo chân heo tới cửa. Ngươi xem đó mà làm, một hồi làm nhiều vài món thức ăn, dù sao thân gia hiếm thấy tới cửa ăn cơm, phong phú một điểm. Hứa Hồng Đậu cười cười, các ngươi nhiều người như vậy, là có chuyện gì không? Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, một hồi muốn lừa gạt Lưu Hoài Cẩn đi cho đám trẻ con dạy tiếng Anh, không có cách nào, lao Thẩm cái kia người ngọng tiếng Anh thực sự không lấy ra được. Nghe được là cho Búp Bê tìm lão sư, Hứa Hồng Đậu cũng không dám chậm trễ. Tại nông thôn, người có bao nhiêu tiền đều là thứ yếu, Búp Bê có thể thi đậu đại học tốt mới là thiên đại mặt mũi. Giống như Trần Bảo Dân một cái phá thợ mộc, kể từ Búp Bê thi lên đại học, trong thôn là cá nhân gặp phải hắn đều muốn trò chuyện hai câu, khen hắn có phương pháp giáo dục, muốn bay ra kim vương hoàng. Này quả là làm cho Hứa Hồng Đậu hâm mộ nhanh. Người đi vườn rau bên trong bóp điểm bạc hà trở về, nhiều bóp điểm, ta thuận tiện nổ cái xương sườn. Trần Đông Phong gật gật đầu, chắp tay sau lưng rồi lắc lư đi đến bên cạnh vườn rau. Tại Vân Tỉnh, gia vị tiên kỳ bạch quái. Có người không thích hành thái, có người không thích ngọt dí, nhưng mà bạc hà vật này, trên cơ bản cùng rau diếp cá mở dạng, có rất ít người có thể chống cự. Vô luận là lòng non chiên, nổ xương sườn vẫn là luộc thịt bò, đều là khó được vô thượng mỹ vị. Tiếp qua chút năm, Vân Tỉnh giải cây xanh bên trong có thể trồng hoa tươi, trồng hương thảo, thậm chí quả xoài cũng miết. Nhưng mà cái này giải cây xanh tuyệt đối không dám trồng bạc hà, đi ngang qua một cái người Vân Tỉnh đều phải đem nó hao sạch sẽ. Bóp xong bạc hà trở về, Trần Đông Phong cũng trông thấy đang trồng mông đánh con quay trong sân Trần Vân Dã. Nói thật, hắn là thật tâm bội phục cái này tiểu nhi tử. Chẳng có lúc nào là chịu ngồi yên được. Từ sáng sớm rời giường đến buổi tối ngủ, cũng sẽ không yên tĩnh một phút, thời khắc đều tại giày vò. Cũng may mặc dù mới ngày 20 tháng 8, nhưng mà Thẩm Tuấn Lân vì để cho đám trẻ con nhiều chút thời gian đọc sách, an bài sớm khai giảng, Trần Vân Dã cũng cuối cùng đi học năm thứ nhất. Đi lần này, trong nhà cuối cùng an tĩnh lại, liền ngay cả những thứ kia động vật gần nhất đều ăn ngủ ngon thật tốt, không cần phải lo bất thình lình lại bị Trần Vân Dã túm lấy tận cho một trận. Tan học rồi, ca của ngươi đâu, tại sao còn không trở về? Trần Vân Tiên cùng Thẩm Hải Đường đã năm thứ ba, thành tích học tập đều không tệ, thậm chí đều đã bắt đầu học tập năm thứ tư tri thức, đây coi như là Trần Đông Phong trong lòng duy nhất kiêu ngạo. Trần Vân Dã cũng không ngẩng đầu lên nói, ca ca bọn hắn phải muộn một chút mới về, chúng ta lao sư nói, bên ngoài thôn học sinh có thể tan học liền đi, nhưng mà chúng ta thôn ăn xong cơm tối còn phải đi học, trời tối mới cho phép về nhà. Trần Đông Phong sững sờ, vì cái gì? Vừa bạn Hứa Hồng Đậu lúc này trở về, tiếp lời nói, hôm nay không phải mới tới một nhóm lao sư đi, những người tuổi trẻ này nhất trí cho rằng đám trẻ con nội tình quá mỏng, dựa theo hiện tại cơ sở này, nhiều lắm là cũng chỉ có 2-3 cái có thể thi đậu cao trung. Khẳng định như vậy không được, các lao sư trẻ tuổi sau khi thương lượng xong nhất trí quyết định muốn cho đám trẻ con dạy bù, buổi tối thời gian cũng muốn lợi dụng đứng lên. Trần Đông Phong cao hứng gật gật đầu, vẫn là trẻ tuổi trâu ngựa có sức sống, lại có thể chủ động suy nghĩ cho đám trẻ con dạy bù, ngày mai ta cùng Chí Vĩ nói một tiếng, cho bọn hắn những lao sư này lại thêm 10 đồng tiền phụ cấp. Không thể lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, vậy khẳng định cũng được. Chỉ nói là đến nơi đây, Trần Đông Phong đột nhiên đầu lông mày nhướng một chút, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Vân Dã, tất nhiên mọi người đều trong trường học bù, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Trần Vân Dã trong lòng cả kinh, hắn lúc này mới phản ứng lại, hắn cũng là thuộc về buổi tối muốn học bù đối tượng. Chỉ biết tới tan học liền chạy, đúng là quên đi muốn ở lại trường học bù sự tình. Hiện tại hắn cũng là mắt vừa đảo một cái, mờ mịt nói, đúng vậy à, ta tại sao lại ở chỗ này, ta hẳn là đang cố gắng đọc sách mới đúng, đi rồi, ta trở về trường học. Trần Đông Phong sắc mặt lập tức đen lại, hung hắn nói, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng tính toán khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, đọc sách không tốt, ta ngày ngày mời ngươi ăn bún mẹ cỡng. Trần Vân Dã cổ co rụt lại, nắm lên cặp sách nhanh chóng liền chạy ra khỏi cửa, trên đường gặp phải chăn dê tiểu đồng bọn hâm mộ nói, lao lục, chân quý hiện tại khoái hoạt thời gian a, chờ ngươi sang năm lên học, ngươi liền muốn giống như ta ngồi tù, trời chưa sáng đi đến trường, trời tối mới ra trường học. Tên là lão lục tiểu hài sắc mặt cứng đờ, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Vân Dã nói, còn không phải trách ngươi cha, không nên ép lấy chúng ta đều đọc sách, không học liền để cha ta chơi ta, ai, thời gian này không có cách nào qua. Trần Vân Dã sắc mặt cũng sụ xuống, than thở nói, được rồi, ngươi tốt xấu về nhà còn có thể chơi một hồi, ngươi không biết ta thời gian này có bao nhiêu khổ sở, anh ta chính là một cái con một sách, suốt ngày chỉ biết đọc sách, liên lụy ta buổi tối về nhà đều phải làm bài tập, trời ạ, ta nghĩ đến đây sinh hoạt ta ai, không nói, nói không thấy ngon miệng. Trần Vân Dã trở về trường học đọc sách, Thẩm Tuấn Lân cũng mang theo Lưu Hoài Cẩn đi tới nhà Trần Đông Phong bên trong. Lưu Hoài Cẩn vẫn là như thế, không hút thuốc lá, không uống rượu, trầm mặc kiệm lời, một người ngồi ở xó xỉnh uống trà, chỉ là trên mặt thiếu chút sầu khổ, nhiều chút thản nhiên. Tại Hạ Thụ thôn đợi đến càng lâu, hắn càng thích hiện tại sinh hoạt, mỗi ngày đều vội vàng bồi dưỡng dược liệu cùng rau quả, không cần cân nhắc những cái kia chuyện tiền lòng. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất vẫn là tiền. Trần Đông Phong cho thực sự nhiều lắm. Người này một khi có tiền, liền đã có lực lượng, cái eo cũng cứng rắn, không có lo nghĩ, không có bàng hoàng. Trần Đông Phong buộc lên tạp dề chuẩn bị xào rau, Thẩm Tuấn Lân lại ra hiệu bằng mắt, ý bảo hắn qua đó nói chuyện. Trần Đông Phong bất đắc dĩ chỉ có thể tạp dề đưa cho Hứa Hồng Đậu, đi đến Thẩm Tuấn Lân bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Tuấn Lân nâng chung trà lên nhấp một miếng, lúc này mới bất động thanh sắc nói, "Đông Phong, ta cùng Hoài Cẩn tán gẫu qua, một tuần rút ra 2 tiết khóa thời gian tới dạy Búp Bê tiếng Anh không có vấn đề, nhưng mà hắn có một điều kiện." Trần Đông Phong tinh thần hơi rung động, lập tức ngồi thẳng cơ thể. Với hắn mà nói, tiền tài mặc dù không có đạt đến tuổi như bức 3000 vạn, nhưng mà trước mắt mà nói chắc chắn là đủ dùng rồi. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này hẳn là cũng áo cơm không lo. Đương nhiên, muốn làm nhà giàu nhất các loại, còn cách 10 vạn 8000 dặm. Bất quá hắn cũng không cái kia hứng thú. Hiện tại hắn càng thêm chú trọng là đối với Búp Bê học tập bồi dưỡng. Phàm là có thể trợ giúp Trần Vân Thiên học tập địa phương, hắn đều hết khả năng thỏa mãn. Thân ra, điều kiện gì, ngươi nói thẳng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Tuấn Lân sắc mặt tối sầm, thiếu chắc đối, nghiêm túc một chút. Hoài Cẩn chuyện rất đơn giản, nhờ ngươi cho hắn tìm bà nương là được. Trần Đông Phong sững sờ, vô ý thức nói, không đến mức à, ngươi Lưu Hoài Cẩn có tiền có trình độ, muốn cái gì dạng bà nương tìm không thấy ngươi hiện tại đứng tại cửa ra vào hô một tiếng, bà mối lập tức liền có thể đem nhà ta đại môn cho bể, cái này còn phải ta giới thiệu. Thẩm Tuấn Lân khoát khoát tay, chắc chắn không phải trong thôn đi, cái này không có tiếng nói chung, cùng một chỗ cũng không thích hợp, Hoài Cẩn là muốn ngươi giải quyết vấn đề hộ khẩu, đem hộ khẩu của một vị nữ đồng bào nhập vào hạ thủ thôn. Trần Đông Phong sờ lên cằm không giải thích được nói, cái này việc nhỏ à, không có vấn đề, người nơi nào, ngươi trực tiếp mang tới là được rồi, còn lại giao cho ta xử lý. Thẩm Tuấn Lân không nói lời nào, chỉ là đá đá Lưu Hoài Cẩn, ra hiệu chính hắn nói. Lưu Hoài Cẩn có chút lúng túng nói, chúng ta hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường, không có đến một bước kia, chỉ cần có thể ngủ lại là được, để ta còn cứ gọi điện cho nàng. Trần Đông Phong trong lòng khẽ động, lông mày trao lên, người ở nơi nào? Tại bờ gì? Trần Đông Phong, Hoài Cẩn, không phải, chờ chút. Ngươi là muốn để một cái Bắc Kinh hộ khẩu nữ hài ngụ lại đến chúng ta Vân Tỉnh Tiểu Sơn thôn, ngươi là đầu góc bị sốt đến mụ mị rồi à? Cái này vội vàng ta không thể rút, ngươi nói đùa cái gì? Bắc Kinh hộ khẩu rơi vào Vân Tỉnh, nàng không mắng ta, nàng nhi tử sợ là phải mắng ta cả một đời. Nói đùa cái gì? Trần Đông Phong chính là một tên nhà quê cục mịch đi nữa hắn cũng hiểu Bắc Kinh hộ khẩu hàm lượng. Hiện tại đem Bắc Kinh hộ khẩu rơi xuống bọn hắn cái này khe suối câu, cái này cùng 549 gia nhập vào quốc quân khác nhau ở chỗ nào? Hậu thế sợ là nhớ tới chuyện này liền phải đem nhà Trần Đông Phong tám đời tổ tông cho mắng một trận. Lưu Hoài Cẩn sững sờ, Bắc Kinh hộ khẩu thế nào rồi, có hộ khẩu lại không việc làm, còn không có ruộng đất, đều phải chết đói còn phải cái kia hộ khẩu làm gì. Vụ lại tại các ngươi ở đây, vừa có thể xây nhà, lại có thể phân một mẫu ba phần đất, cái gì đều có thể khôi phục bình thường, có cái gì không tốt. Trần Đông Phong gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào cái này Bắc Kinh hộ khẩu hàm lượng, chần chờ một chút, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thử thăm dò nói, ngươi người bạn này giống như ngươi, thân phận có chút đặc thù. Lưu Hoài Cẩn sắc mặt tối sầm lại, khẽ gật đầu một cái. Trần Đông Phong phun ra một hơi, thần sắc cũng là có chút phức tạp. Nhà hắn là ba đời bần nông, hướng về phía thân phận vấn đề này cũng không có cái gì cảm giác, nhưng mà hắn hiện tại làm bí thư chi bộ thôn, đối với mấy cái này lý giải lại không giống nhau. Mặc dù quốc gia đã khôi phục thân phận vấn đề này, không còn xem trọng thân phận luận, nhưng cái đồ chơi này kỳ thật vẫn là tồn tại, ít nhất phải đến thập niên 90 mới có thể tiêu thất. Vừa nghĩ như thế, hắn cũng liền hiểu được Lưu Hoài Cẩn ý nghĩ. Hắn bằng hữu kia mặc dù sống ở bờ gì, nhưng là bởi vì nguyên nhân khách quan lên không được cương vị, đúng là sống được không bằng cái nông dân. Nghĩ tới đây, hắn cũng là an ủi, hộ khẩu sự tình coi như xong, giữ lại đừng động. Ngươi có thể để nàng qua đây, ngược lại ngươi có tiền có nhà cửa, nàng tới cũng có thể tại chúng ta ở đây đi làm, hộ khẩu hay không hộ khẩu, không có cái khác nhau. Lưu Hoài Cẩn trầm mặt một hồi, có chút ngượng ngùng nói, ta ngược lại là muốn cho nàng tới, nàng cũng không có vấn đề, nhưng mà người nhà nàng không đồng ý. Trần Đông Phong chép miệng một cái, châm một điếu thuốc, cái này cũng có thể hiểu được, ai nghĩ đem bút bê đưa đến chúng ta cái này Nam Man Chi địa tới, ngươi nhiều làm một chút người nhà nàng công tác, không được thì đi một chuyến, trong túi có tiền, ngươi còn sợ gì? Lưu Hoài Cẩn mong đợi nhìn xem Trần Đông Phong, ngươi miệng lưỡi lưu loát, biết ăn nói, nếu không thì ngươi theo ta đi một chuyến, giúp ta một tay, về sau nhà ngươi bút bê tiếng Anh, ta tự mình phụ đạo, đảm bảo lần nào thi cũng được 100 điểm. Trần Đông Phong nhả ra một ngụm khói, khẽ cho mày, có chút hơi khó nói, dạng này à, được chưa, đi thì đi, bất quá đầu tiên nói trước, ta không đảm bảo ta có thể làm thông công tác tư tưởng đâu đấy. Ta không phải là làm thấp đi chúng ta ở đây, người Bắc Kinh nhìn chúng ta cái này địa phương thế nhưng là mang theo thành kiến. Lưu Hoài Cẩn sắc mặt vui mừng, cái này không có việc gì, chỉ cần ngươi giúp ta là được, có được hay không ta đều nhớ ân tình của ngươi. Trần Đông Phong gật gật đầu, nhà người bạn đó của ngươi chủ yếu là ai không đồng ý phụ thân vẫn là mẫu thân, ngươi nói với ta nói, ta dễ sớm làm chuẩn bị. Lưu Hoài Cẩn nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói, nàng lão công. Trần Đông Phong một điếu thuốc ngăn ở trong phổi, chớp mắt hơn nửa ngày mới nói, ngươi mẹ nó đang đùa ta chơi đúng không? Thẩm Tuấn Lân nhịn không được cười khúc khích, nâng chung trà lên liền đi, ta đi nhìn một chút hồng đậu làm cái gì đồ ăn, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lưu Hoài Cẩn lúng túng gãi gãi đầu, ta đùa ngươi làm cái gì, thật sự. Trần Đông Phong giống như nhìn bệnh tâm thần một dạng ánh mắt nhìn Lưu Hoài Cẩn, huynh đệ, không phải ca nói ngươi bệnh tâm thần thật là một loại bệnh, ngươi muốn chết chớ liên lụy ta à? Cái này con mẹ nó nàng lão công không đồng ý, ta có thể cho ngươi nghĩ quỷ biện pháp, cái này muốn cùng ngươi cùng đi bỏ gì, không bị người đánh chết ở nơi nào mới là lạ. Lưu Hoài Cẩn ngượng ngùng khoát khoát tay, ách, là ta lời nói không nói tinh tưởng, là vị hôn phu nàng không đồng ý, các nàng còn chưa kết hôn. Trần Đông Phong loại trừ hơi tê tê ra đầu, đây con mẹ nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu là vị hôn phu, chứng minh song phương đã đính hôn, chúng ta đi làm cái gì? Đi cho người ta đánh chết ta không phải ta nói ngươi, ngươi con mẹ nó một cái sinh viên, còn tuấn tú lịch sự, trong túi lại có tiền, tiểu nữ nhân gì ngươi tìm không thấy, ngươi nhất định phải tại gốc cây này treo cổ chết. Ta xem, ngươi liền ăn quá no bụng trống, có chút nổi điên. Lưu Hoài Cẩn quật cường nói, bọn hắn ở giữa không có cảm tình, không phải như ngươi nghĩ, ta không có chen chân vào chuyện giữa vợ chồng bọn họ. Trần Đông Phong tựa lưng vào ghế ngồi, thiếu khí vô lực nói, huynh đệ, bọn hắn có hay không cảm tình không phải do ngươi nói, chân mọc tại nàng trên thân, nàng nếu là không đồng ý kết hôn, nàng có thể đi. Liền xem như nàng cha mẹ cưỡng ép buộc kết hôn, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Ta tin tưởng ngươi cùng ta trước khi nói chắc chắn cũng liên lạc qua nàng, khuyên nàng rời đi. Nàng tất nhiên không có chọn rời đi, cũng không có tới nhờ bà ngươi, nói thật, chính là người khác chướng mắt ngươi, ngươi lo lắng hơi có chút quá mức. Nghe ca một lời khuyên, việc này ngươi cũng không cần quản, vượt qua 2 năm thiên tiên ngươi cũng quên đi, không có cái gì ánh trăng sáng có thể ngăn cản được thời gian. Tin tưởng ta, qua 2 năm ngươi trở về đầu nhìn hiện tại chính mình, ngươi chỉ có thể tự nhủ 2 chữ. Ngu xuẩn. Lưu Hoài Cẩn sắc mặt đỏ lên lắc đầu, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là muốn giúp nàng một tay, ngươi đừng nghe lão Thẩm nói mỏ. Trần Đông Phong không có truy vấn ngọn nguồn, chỉ là hiếu kỳ hỏi, để ngươi ở đây hơn một năm, cũng không thấy ngươi cho ai gọi qua điện thoại gửi qua tin, cũng không nghe ngươi nói tới người bạn này, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện? Là nàng chủ động liên hệ ta. Trần Đông Phong nhíu mày, nàng chủ động liên hệ ngươi? Liên hệ mục đích của ngươi là cái gì? Đào hôn. Đào hôn vì cái gì không đi? Hơn nữa các ngươi nhiều năm không gặp, nàng tại sao lại đột nhiên liên hệ ngươi? Ta nói khó nghe một chút, muốn từ bờ di liên hệ với ngươi, thật không đơn giản. Lưu Hoài Cẩn cúi đầu, nhẹ nói, nàng đặt là thông gia từ bé, thu lễ hỏi, muốn giải trừ hôn ước muốn lui trả lễ hỏi mới được. Trần Đông Phong bụt một cái ngồi thẳng cơ thể, cho nên nàng là tới tìm ngươi mượn tiền trả lễ hỏi. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Đông Phong liền hoài nghi cô nàng này hẳn là cái lừa gạt. Hoài Cẩn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi đều bao lâu không gặp, nàng coi như phải xử lý lễ hỏi sự tình, cũng cần phải tìm bên cạnh bằng hữu mượn tiền, tìm ngươi là có ý gì? Ta nói khó nghe một chút, nhưng phàm là không quen người tới mượn tiền, 89/10 đều là đã mượn sạch bạn bè bên cạnh rồi lúc này mới sẽ tới chỗ tìm người mượn tiền, loại người này, trong 10 cái 10 cái đều là lừa đảo. Lưu Hoài Cẩn xoa xoa gương mặt, chăm chú nhìn Trần Đông Phong, ta hiểu ngươi ý tứ, nhưng mà nàng không có tìm ta vay tiền, ta chủ động muốn cho nàng mượn nàng đều không cần. Trần Đông Phong nghe vậy lập tức liền ngộp. Hàn Huyên tới ở đây, hắn là trực tiếp thì nhìn không hiểu cô nàng này muốn làm gì, không mượn tiền, lại không đào hôn, liền liên lạc một chút Lưu Hoài Cẩn, cái này con mẹ nó là ăn nhiều chống a phút chốc. Trần Đông Phong đông nhiên con mắt chừng một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lưu Hoài Cẩn, cho nên, ngươi là nàng ánh trăng sáng, nàng muốn kết hôn không bỏ xuống được ngươi, cố ý liên hệ ngươi. Mà mẹ nó, ngươi còn có loại này mị lực. Nhìn không ra a. Lưu Hoài Cẩn sắc mặt đỏ lên, ngươi không cần nói mỏ, chúng ta chỉ là đồng học, trước đó đều rất nói ít lời nói, không phải như ngươi nghĩ. Trần Đông Phong vung tay một cái này vội vàng ca môn thật không thể giúp, ta lại không hiểu rõ giữa các ngươi quan hệ, chính ngươi quyết định là được rồi. Nói chuyện, Hứa Hồng Đậu cũng đã hô đồ ăn làm tốt có thể ăn cơm đi. Trần Đông Phong chỉ là vô vô Lưu Hoài Cẩn bả vai liền đi qua ngồi xuống ăn cơm. Lưu Hoài Cẩn thở dài một tiếng, ánh mắt hơi có chút phức tạp, cũng không nói lại nói tiếp, chỉ là trầm mặc ngồi lên bàn ăn. Một bữa cơm bình thản đi qua, Trần Đông Phong cho là chuyện này cũng chỉ tới mới thôi, nào biết hôm sau hắn mới rời giường Hứa Hồng Đậu liền đưa cho hắn một phong thư nói, Lưu Hoài Cẩn để lại cho ngươi, chắc là nửa đêm nhét vào trong khe cửa nói là đi bờ di làm việc, qua một thời gian ngắn trở lại. Trần Đông Phong nhìn lướt qua nội dung trong thư, trầm mặc một hồi nói, năm nay chia hoa hồng không phải còn không có tính toán đi, ngươi để cho Lâm Hạ tính ra một con số đi ra. Trước tiên đánh Lưu Hoài Cẩn chết thẻ, nam nhân này ra cửa bên ngoài, trong túi không có tiền nói chuyện mãi mãi cũng ngạnh khí không được. Xử lý xong Lưu Hoài Cẩn sự tình, Trần Đông Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, người đã đi, hắn chính là muốn liên lạc cũng liên lạc không được, chỉ có thể làm tốt chính mình sự tình. Sửa đường, san bằng đất, những thứ này với hắn mà nói mới là đại sự. Theo nhà máy xi măng cùng xưởng gạch đồng thời phát tiền lương, trong túi có tiền nông dân cũng bắt đầu hướng tới cải thiện sinh hoạt, mua quần áo mới, mua rượu, mua cho tụi nhỏ mấy món quà vặt ăn cho đã thèm. Hai bên đường cái đủ loại cửa hàng cũng dần dần xuất hiện bóng người, lại mấy phần cảnh tượng náo nhiệt. Thậm chí bởi vì chủ nhật là ngày nhà máy nghỉ làm các công nhân có thể được đến nghỉ ngơi, những cái kia nghe mùi vị tiểu thương phiến cũng tự phát tại chủ nhật thời điểm đi tới ở đây bày quầy bán hàng, có thêm vài phần phiên chợ bộ dáng, thời gian càng ngày càng phát đạt. Cái khác địa phương Trần Đông Phong không biết, nhưng mà ít nhất tại Hạ Thụ thôn ở đây, chỉ cần ngươi không lười, từng nhà đều có thể ăn cơm no, ngay cả mấy tháng mới có thể gặp một lần thịt hiện tại cũng có thể khẽ cắn môi liền có thể mua một khối về nhà. Nhoáng một cái, thời gian đã đến đầu tháng 9. Trần Đông Phong toàn thân xám xịt từ sửa đường trên công trường đầu đầy mồ hôi trở lại ban quản lý thôn, vưng lên nước trà đã ngồi đi ủng ủng uống một hơi lúc này mới phun ra một hơi nói, Chí Vĩ, ngươi đi mở máy kéo, chúng ta đi qua trên chợ một chuyến, vận ít đồ trở về. Lôi Chí Vĩ dùng góc áo trà sát một chút kính mắt, hiếu kỳ hỏi, đồ vật gì, còn phải dùng máy kéo. Trần Đông Phong hơi có chút hưng phấn nói, Ngưu Ma Vương. Đêm nay cho mọi người thêm đồ ăn, bảo nhà ăn làm một bữa Ngưu Ma Vương hầm để ăn. Lôi Chí Vĩ nghe vậy có một chút đứng lên, cợt mở nở, Ngưu Ma Vương à, ta lập tức đi lái xe. Trần Đông Phong nắm lên khăn mặt lau một cái khuôn mặt, nhảy lên máy kéo chỉ huy Lôi Chí Vĩ hướng phiên chợ chạy mà đi. Lôi Chí Vĩ liếm liếm mở môi nói, bí thư, ta nhớ được cái Ngưu Ma Vương tên khoa học này gọi là bò tót chân trắng đúng không? Trần Đông Phong gật gật đầu, không sai, chính là nó. Bò tót chân trắng nhận ra độ cực cao, bắp thịt cả người rắn chắc, đường cong rõ ràng, u vai nô cao màu lông đen nhánh, tứ chi trở xuống có màu trắng, giống như là xuyên qua vớ trắng, cho nên đặt tên bò tót chân trắng cũng là trên thế giới lớn nhất châu rừng. Bình thường lão hoàng Ngưu tại bò tót chân trắng trước mặt, liền cùng một con ngẽ con một dạng. Nếu như cứng rắn muốn lấy ra một cái vật tham chiếu cùng bò tót chân trắng so sánh, sau này chỉ có tầm thường voi mới được. Đi tới phiên chợ, Lôi Chí Vĩ xa xa liền trông thấy một đám người chen tại trước mặt một cái quầy hàng trước mặt vây xem, hắn cũng là dừng lại máy kéo đi theo Trần Đông Phong chen bảo. Cơ mờ nờ, đây vẫn là ngưu, cái này đều cùng voi không sai biệt lắm, cái này đều không khác mấy cao 2 mét đi, mẹ ơi, cái này muốn xung phong một cái, đồ vật gì định không chết. Ngươi nhìn nó cái này cơ bắp, từng khối, ăn chắc chắn rất có dai, ôi mẹ ơi, con này chắc phải nặng đến 1 tấn ấy nhỉ. Không sai biệt lắm, chính là đầu bò bị súng bắn nát. Cái này sợ là ăn không hết. Lão bản, ngươi cái này Ngưu Ma Vương bán thế nào? Chủ quán là 7, 8 cái người trung niên đen gầy, cười ha hả nói, ngượng ngùng à, vốn là bán theo cân, một khối một cân, bất quá đã bị Trần Bí Thư đặt trước rơi mất, chúng ta liền không bán lẻ. Trần Đông Phong lúc này cũng cười híp mắt chen chúc tới, tiện tay móc ra một bao đại trọng cửu xé toang đóng gói, trực tiếp cả bao rút ra đưa cho vây xem người trong thôn. muốn ăn thịt bò buổi tối đến nhà ăn, một hồi mấy cái này sư phó sẽ đem Như Ma Vương mang đến nhà ăn xử lý, tới, đều phụ một tay, đem cái này Như Ma Vương mang lên trên máy kéo người trong thôn cười hì hì chia nhau điếu thuốc rồi kẹp lên mình hai, ba chân bốn cẳng liền đem Như Ma Vương đặt lên máy kéo. Bí thư, cái kia chúng ta cũng không khách khí rồi, ta vẫn lần thứ nhất ăn đại gia hỏa này, mấy năm trước đội sản xuất giết qua một đầu, ta phân hai ngón tay thịt, cứ ngon. Trần Đông Phong nhìn xem bò tót chân trắng đường cong rõ ràng bắp thịt, nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái. Cái này thịt bò tót, hắn cũng là lần thứ nhất ăn, đêm nay có thể làm một bữa tiệc bò nguyên nổi. Chương 312, tam giác nợ chương 312, tam giác nợ bò tót chân trắng danh xưng lớn nhất châu rừng, sau khi thành niên chiều cao gần 2 mét, thể trọng gần tới 1 tấn. Xử lý qua sau, trừ xuống nước da lông cùng xương cốt, không sai biệt lắm có 450 kg thịt. Cái đồ chơi này không chỉ có số lượng thưa thớt, trọng yếu nhất chính là hình thể quá lớn, liền lão hổ gặp phải nó đều phải nhượng bộ lui binh, bình thường một cái thợ săn nhưng cầm không dưới nó. Có thể nói là vô cùng ít thấy một loại động vật hoang dã. Trần Đông Phong mặc dù hào phóng đến có thể đem thịt bò đặt ở nhà ăn xử lý, nhưng vẫn là tháo một đầu đùi bò mang về nhà cho lão nhân Tiểu Hải nếm thử. Đến nỗi Trần Hùng, Triệu Đức Trụ Lôi Chí Vi mấy người, không cần hắn nói, mấy tên này đã phân còn lại mấy cái đùi. Như thế to đùi bò, Trần Đông Phong một người nhưng cầm không được, vẫn là dùng xe chở về nhà. Đến nhà cửa ra vào, Trần Đông Phong ngừng xuống xe gọi Trần Đại Quốc cùng Hứa Hồng Đậu, "Cha, tới phụ một tay, ta mua một cái đùi châu rừng." Trần Đại Quốc đặt cạch cái tàu thuốc xuống bệ cửa sổ cuốn tay áo lên đi tới. Có chút rung động nói, lớn như thế đuổi trâu rừng, phải có 5-60 kg à, trên chợ mua. Trần Đông Phong gật gật đầu, mua là thịt hơi 5 mao 1 kg, một hồi chia cắt một điểm xuống nấu lấy ăn, còn lại ướp thành thịt bò khô treo lên. Trần Đại Quốc cùng Trần Đông Phong hai người đem đùi bò mang tới trong sân, Trần chờ một chút nói, Đông Phong, có phải hay không đem cái này đùi bò giữ lại, qua mấy ngày Đông An không phải muốn đặt cưới cắm hương đi. Trần Đông Phong sững sờ, cha, ý của ngươi là dùng cái này đuổi trâu rừng đi cắm hương, không cần đuổi heo hun khói à. Trần Đại Quốc gật gật đầu, không phải nói thân gia bên kia có chút thân phận đi, cũng không cần bình thường đuổi heo hun khói, dùng cái này tốt một chút. Trần Đông Phong cười cười gật gật đầu, thành à, bất quá cắm hương dùng đều là số chẵn, một cái chắc chắn không được, ta đi nhà Đức Trụ đem một cái khác cũng lấy tới. Hắn rất lý giải phụ thân ý nghĩ. Phụ thân trong xương cốt vẫn là một cái nông dân, coi như nhi tử có thể kiếm tiền, hắn cũng không có bao lớn cảm giác. Tại Trung Quốc dạng này xã hội, nhất định là quan lớn tại tiền, nhất là ở niên đại này. Trần Đại Quốc cùng Chu Đồng phụ thân nhà muốn kết làm thân gia, bao nhiêu hắn trong lòng vẫn còn có chút tự ti, muốn dùng vật chất đồ vật tới giữ mã bề ngoài. Trần Đông Phong đối với cái này rất lý giải. Hắn có thể làm chính là cho phụ thân cảm giác an toàn, mà không phải đi tất tất một chút có không có, không có cần thiết này. Từ nhà Triệu Đức Trụ cấp trở về còn lại một cái đùi bò sau, Trần Đông Phong lúc này mới rửa tay một cái nói, cha, vậy trong nhà cái này hai cái liền để cho ngươi xử lý, ta một hồi từ nhà ăn bưng một điểm trưng chín trở về ăn. Nói chuyện, Trần Đông Phong lúc này mới nhìn khỏe mắt thông minh câu nệ đứng một cái 16-17 tuổi nam hải tử. Hắn nhận biết nam hải này, tên là Trần Bình, theo bối phận tính ra, Trần Bình nên tính là cháu của hắn. Chỉ có điều quan hệ thân thích hơi có chút xa, hắn cùng Trần Bình bao quát hắn phụ thân đều không phải là rất quen. Lau sạch sẽ nước trên tay nước đọng Trần Đông Phong hiếu kỳ hỏi, Trần Bình, có chuyện gì sao? Trần Bình sắc mặt biến thành hơi phím hồng, ngón tay vô ý thức vân vê bóc áo, cổ họng nuốt một hớp nước miếng lấy dũng khí nói, thúc ra, cái kia ta tìm ngươi có chút việc. Trần Đông Phong nhìn ra Trần Bình trên mặt quất bách, nhìn ra hắn không muốn tại nhiều như vậy người trước mặt nói chuyện, vừa cười vừa nói, có chuyện gì vào nhà nói. Trần Bình thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng đi theo Trần Đông Phong đi vào trong phòng nhẹ nói, thúc ra. Một hồi cha ta có thể sẽ đến tìm ngươi vay tiền cung cấp ta đọc sách, ngươi cũng không cần cho mượn. Trần Đông Phong sững sờ, nếu mày nói, ta nhớ được ngươi là tốt nghiệp sơ trung đúng không? Thế nào rồi? Không có thi đậu, không muốn học lại. Trần Bình cắn môi, không có thi đậu trung chuyên, chỉ thi đậu cao trung, phải tự đóng học phí. Trần Đông Phong khoát qua tay, thi đậu cao trung đã rất khá, trung chuyên mặc dù bao phân phối việc làm, bất quá cũng không ngươi nghĩ tốt như vậy. Học trung học lên đại học, mặc dù thời gian lâu dài một điểm, nhưng là từ lâu dài tới nói, dạng này đối với tương lai phát triển tốt hơn. Ta biết ngươi muốn nói học phí vấn đề đúng không? Cái này không có nhiều, lên cao trung, quốc gia mỗi tháng trợ cấp các người 3 kg một bắp, 2 kg gạo, chính mình mỗi tháng lại giao một điểm là đủ rồi. Không có ngươi nghĩ đến đắng như vậy, không tốn bao nhiêu tiền. Trần Bình chăm chú nhìn Trần Đông Phong, thúc ra, ta biết đối với ngươi mà nói đây là tiền trinh, mẹ ta phải đi trước, chúng ta huynh đệ 4 cái dựa vào cha ta một người tại xưởng gạch đi làm nuôi sống, ta lên cấp 3 khoản này chi tiêu vẫn là quá lớn. Ta là lão đại, cũng không thể cứ như vậy nhìn ta cha mệt mỏi như vậy, ta muốn ta liền không học, cùng cha ta cùng đi xưởng gạch đi làm, cung cấp đệ ta bọn hắn đọc sách. Nói thật, ta thi đậu cao trung đã rất miễn cưỡng, lại đọc 3 năm cao trung, ta không có không nắm chắc thi lên đại học. Cùng lãng phí thời gian, không bằng không học, chỉ là cha ta không đồng ý, làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng. Trần Đông Phong cười cười, xoa xoa Trần Bình ổ gà một dạng tóc nói, huynh trưởng như cha, lòng ngươi là tốt, nhưng cái này đối ngươi cũng quá không công bằng, tại thuốc gia ở đây, tiền không là vấn đề, đọc sách mới là thiên đại sự tình, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Trần Bình phụ thân Trần Quang Thuận đã rụt cổ lại, xoa xoa tay sắc mặt đỏ lên đi tới biệt tử. Trần Bình vô ý thức đóng cửa một cái, không để phụ thân trông thấy hắn ở đây. Trần Đông Phong thấy thế cũng ngậm miệng lại không nói chuyện, chỉ là nhìn xem đôi này lẫn nhau vì đối phương suy tính phụ tử, sâu đậm thở dài một tiếng. Thời gian trở lại 1 giờ phía trước, Trần Bình cho 3 cái đệ đệ làm xong cơm trưa, nhìn xem loang loang lổ lổ tường đất, lại nhìn một chút lang thôn hổ yết 3 cái đệ đệ, nặng nề thở dài một hơi. đều nói choai choai tiểu tử, ăn chết lão tử. Bọn hắn nhà là huynh đệ bốn cái, chỉ dựa vào phụ thân điểm này xưởng gạch thu vào, thực sự là sống tạm đều miễn cưỡng. Cái này là thực sự đói à, cơm nước xong xuôi vẫn chưa tới một giờ, cũng cảm giác trong dạ dày đã rỗng, hỏa thiêu mở dạng. Hắn rất tin tưởng, nếu là hắn lại đi lên cấp 3, học tiểu học đệ đệ còn có thể thôn tiểu đọc sách, nhưng mà đọc sơ trung nhị đệ có thể liền muốn thôi học. Một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa dã không đủ dùng. Ăn cơm xong, hắn tam đệ chủ động cầm chén rửa sạch sẽ, nhị đệ nâng lên một túi lương thực nói, đại ca, đi thôi, ngươi hôm nay khai giảng, ta đưa ngươi đi ngồi xe. Trần Bình trầm mặc một hồi lắc đầu nói, không đổi, ta còn có chút việc cùng cha nói. Nói dứt lời, Trần Bình hít sâu hít một hơi đẩy cửa ra, đỉnh lấy mặt trời hướng về xưởng gạch đi đến. Hắn muốn đi nói cho phụ thân, hắn không học. Muốn cùng phụ thân cùng đi xưởng gạch đi làm, cung cấp mấy cái đệ đệ đọc sách. Hắn là trưởng tử, đây chính là hắn trách nhiệm. Cũng nên có người vì cái nhà này làm ra hy sinh, người này chỉ có thể là hắn. Đi tới xưởng gạch, Trần Bình hỏi mấy cái công nhân, cuối cùng thấy được phụ thân thân ảnh. Mặt trời đã quất, phụ thân đang ôm lấy gạch đỏ chỉnh tề xếp chồng chất đến xe đẩy nhỏ phía trên, chỉ là nhìn xem có chút vặn mèo tia sáng, hắn liền tinh tường biết, cái này gạch đỏ thật sự rất phòng tay. Cũng liền ở thời điểm này, hắn mới phát hiện, phụ thân nguyên bản cao ngất cơ thể đã có chút còng lưng, mồ hôi rơi như mưa trên mặt, tràn đầy mệt mỏi thân sắc. Thì ra mỗi ngày dùng hộp nhôm chứa đồ ăn vẻ mặt tươi cười về nhà phụ thân, cũng là sẽ mệt. Làm bằng sắt cơ thể, cũng sẽ bị cuộc sống đè cho còng cả lưng. Trần Bình nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng ảo não. Hắn chưa từng có giống giờ khắc này thống hận chính mình. Thống hận chính mình không đủ cố gắng, thống hận chính mình không có thi đậu trung chuyên, vì trong nhà giảm mất một điểm gánh vác. Thảo, ta ở trường học làm sao còn có ý tốt đi chơi bóng rổ, tại sao có thể có mặt mũi này? Thảo, ta khi đó nếu là cố gắng nữa một điểm, không cần ham chơi, có lẽ liền thi đậu trung chuyên. Thảo thảo thảo. Đột nhiên, Trần Bình rơi lệ mặt mũi tràn đầy, như là phát điên điên cuồng quất chính mình cái tát, thống hận chính mình những cái kia ham chơi thời gian. Thằng đến đem gầy yếu khuôn mặt quất đến đỏ bừng, Trần Bình lúc này mới lau khô nước mắt hít sâu một hơi nhẹ nhàng ở tâm tình. Giống như ta dạng này người, còn mặt mũi nào đọc sách, làm sao còn có khuôn mặt liên lụy trong nhà, sách này. Không học trầm mặc phút chốc, Trần Bình cũng là lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, hướng về phụ thân Trần Quang Thuận đi đến. Trần Quang Thuận mặc một bộ hơi cũ màu đỏ sau lưng, trên cổ mang theo một đầu khăn mặt, thả xuống gạch, hắn cũng là hướng về mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Mồ hôi theo gương mặt chảy đến trong miệng, có chút phát mặt. Nắm lên khăn mặt ở trên mặt tùy tiện xóa một cái mồ hôi, Trần Quang Thuận lúc này mới chuẩn bị đẩy mặt trong xe đẩy nhỏ gạch đỏ đi chứa lên xe. Bên cạnh nhân viên tạp vụ gọi lại hắn, "Quang Thuận, không cần đẩy, cái này một xe đã tràn đầy, phía dưới chiếc xe tới ngươi đẩy nước qua, tới, hút điếu thuốc." Trần Quang Thuận khoát khoát tay, "Không rút, giới." Nhân viên tạp vụ sững sờ, "Giới? Ta nhớ được ngươi tháng trước không phải mới cai rượu đi, như thế nào bây giờ liền thuốc đều cai? Làm chúng ta loại này việc tốn thể lực, hay là muốn hút chút thuốc uống chút rượu bằng không cơ thể nơi nào chịu đựng được?" Trần Quang Thuận cười cười không nói chuyện, coi như không rút thuốc lá, rút tiện nghi nhất thuốc lá sợi, một tháng cũng muốn 2 khối tiền, lại tính thêm rượu, không sai biệt lắm liền có 5 khối. Hắn một tháng mới 30 khối tiền lương, hút thuốc uống rượu liền muốn tiêu hết 5 khối nhiều như vậy, tính thế nào, hắn đều có chút không nỡ. Dù sao trong nhà lỗ hổng thực sự quá lớn, lại tiết kiệm một chút, liền có thể nuôi sống mấy cái búp bê. Có đôi khi, hắn cũng nghĩ, nếu là thê tử còn sống, hai người cùng tới xưởng gạch đi làm, một tháng liền có 60 khối tiền lương không có, cuộc sống này liền không có khó khăn. Đáng tiếc, không có đáng tiếc. Sinh hoạt chính là như vậy, sẽ không chiếu cố bất kỳ ai cả. Nhân viên tạp vụ gặp Trần Quang Thuận không hút thuốc lá, lúc này mới thận trọng móc ra nhăn nhún hộp thuốc lá, từ bên trong lấy ra một nửa không có đầu lọc tiểu xuân thành nhóm lửa, mị mị hít một hơi. Đây người mỏi mệt tựa hồ cũng ở đây một ngụm thuốc lá bên trong rút đi một chút. Lại trang hai xe liền có thể tan việc. Đánh xong cơm về nhà, lại đến thêm một ly ít rượu, thời gian này liền thư thản. Chỉ là hắn mặc dù trong lòng muốn như vậy, ngoài miệng lại là nói, "Quang Thuận, mấy ngày nay xưởng gạch làm ăn khá, đến tan tầm còn trang không hết, đức trụ để cho tuyển mấy người tăng ca đưa tiền, ngươi có làm hay không?" Trần Quang Thuận dùng khăn mặt xóa trà sát một chút khuôn mặt, lộ ra đen một khối cho một khối gương mặt, con mắt sáng lên nói, làm à, như thế nào không làm, trang hai xe lại có thể phân 5 ao, trước khi trời tối hẳn là có thể trang xong, một tháng cũng có 15 khối. Nhân viên tạp vụ cười mắng nói, ngươi còn nghĩ rất đẹp, mỗi ngày nhờ ngươi buổi tối tăng ca chứa lên xe, một tuần lễ nhiều lắm là liền đến phiên ngươi một lần, cái nào không muốn tăng ca chứa lên xe. Trần Quang Thuận cười cười, một lần thì một lần, hai khối tiền cũng không ít. Nói đến đây, hắn lại thở dài một tiếng, ngồi dưới đất cảm khái nói, nếu là ngày ngày đều có thể tăng ca liền tốt. Nhân viên tạp vụ liếc mắt, mỗi ngày tăng ca, ngươi cũng không sợ mệt chết à? Trần Quang Thuận trầm mặc một hồi nhẹ nói, đúng vậy à, chết cũng không dám chết, ta đều không dám tưởng tượng ta phải chết bút bê làm sao bây giờ. Nhân viên tạp vụ đánh đánh tàn thuốc, không nói gì thêm, thần sắc cũng biến thành trầm mặc xuống. Không có ai sống được dễ dàng, trên có già dưới có trẻ trung niên càng là như vậy, chết đều là một loại hy vọng xa vời. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Trần Quang Thuận liền đứng lên, công việc một ngày kiếm một đồng đâu có dễ tìm bao nhiêu người tranh nhau sức đầu mẹ chán muốn hướng về trong xưởng tiến đâu. Đi thôi, xe tới. Nhân viên tạp vụ hít mạnh một điếu thuốc, đem một điểm cuối cùng điếu thuốc đều hút xong, lúc này mới phủi mông một cái đứng lên, đột nhiên sững sờ nói, "Quang Thuận, đây không phải là nhà ngươi thi đậu cao trung em bé đi, tựa như là tới tìm ngươi." Trần Quang Thuận theo nhân viên tạp vụ ánh mắt nhìn sang, hơi hơi nheo lại con mắt, trên mặt chính xác lộ ra nụ cười cùng chờ đợi. Búp bê không chịu thua kém, hán khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng đáng được. "Tại sao tới đây sửa gạch, mau đi ra, ở đây rất bụi." Trần Quang Thuận không có chờ nhi tử nói chuyện, mà là lôi kéo nhi tử ra sườn gạch, đi tới hướng đầu gió mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Trần Bình nhìn xem phụ thân trên gương mặt lăn xuống mồ hôi, rõ ràng tại cho đen trên mặt ấn ra một đầu vết bẩn, trong lòng lần nữa căng lên, miễn gượng cười nói, cha, ta không học. Trần Quang Thuận sững sờ, thận trọng hỏi, làm sao lại không học, có phải hay không đủ tiền? Không đủ cha lại đi một chút, học chắc là phải học. Trần Bình lắc đầu, cha, ta không nắm chắc có thể thi đậu đại học, không muốn lại lãng phí thời gian 3 năm, quên đi thôi, ta cũng tới xưởng gạch đi làm, cung cấp lão nhị lao tam lão tứ bọn hắn đọc sách. Trần Quang Thuận mi tâm vận thành một đoàn, đưa tay thì cho Trần Bình một bạt hai, phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi, ai bảo ngươi không học, đọc, nhất thiết phải đọc bí thư lúc học dặn đi dặn lại nói qua, từng nhà em bé đều nhất định muốn đọc sách. Không học sách, cả một đời cũng chỉ có thể bốn tại chúng ta cái này khe suối trong khe, ngươi bốn tại ở đây làm gì? Ngày qua ngày, năm qua năm sinh hoạt, ngươi nhìn ta ngươi còn không có nhìn đủ đi. Có phải hay không trường học muốn trước giao tiền mới có thể đọc, trì hoãn mấy ngày không được đúng không? Đi, ngươi cho lão tử trở lấy, ta lại đi mượn chút tiền. Ta nói cho ngươi, ta dù có chết cũng phải nuôi ngươi ăn học để ra ngoài ăn lương nhà nước, ngươi nếu là không đọc sách, xưởng gạch cũng đừng tới, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Ngươi hiện tại cút cho ta về nhà trở lấy, ta một hồi liền trở lại. Nói chuyện, Trần Quang Thuận xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, duy nhất chờ đợi chính là bút bê có thể đi học cho giỏi, đi ra cái này khe suối câu. Trần Bình nói không học sách, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, kiên quyết không được. Dọc theo đường đi, Trần Quang Thuận đi hai hộ nhà thân thích, làm gì mọi người đi làm thời gian cự ly ngắn, trong tay cũng không có tiền dư, Trần chờ phút chốc, Trần Quang Thuận chỉ có thể nhắm mắt đi nhà Trần Đông Phong bên trong. Chờ hắn đến nhà Trần Đông Phong, Trần Bình đã sớm đã trước tiên hắn một bước đi tới ở đây. Trần Bình rất tin tưởng, làm cái hạ thụ thôn có thể mượn tiền cứ như vậy mấy nhà người. Dễ nói chuyện nhất chính là bí thư chi bộ thôn Trần Đông Phong. Bởi vì từ Trần Thanh Hà đến Trần Đại Quốc, lại đến Trần Đông Phong, ba người đều là lấy giúp người làm niềm vui tính cách. Trần Quang Thuận xoa xoa tay đi vào nhà Trần Đông Phong biệt tử, không có trông thấy Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu, khẽ cắn môi chỉ có thể tìm tới Trần Đại Quốc, nhị ra ra, tìm ngươi nói chút chuyện. Trần Đại Quốc kéo qua một cái ghế cho Trần Quang Thuận ngồi xuống, ngồi đi, có chuyện gì? Trần Quang Thuận hít sâu một hơi nhẹ nói, đây không phải bút bê cao trùng khai giảng đi, học phí còn kém điểm, ta vốn là suy nghĩ chờ ta tháng này phát tiền lương tại bộ đủ, bất quá ta nghe bút bê nói trong huyện cao trùng không để khất nợ, ngươi nếu là tiện có thể hay không cho ta mượn 10 đồng tiền, ta phát tiền lương liền trả lại ngươi. Trần Đại Quốc không có một chút do dự, trực tiếp đứng dậy nói, chờ lấy a, ta đi lấy tiền. Trần Đông Phong đứng tại trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía thận trọng Trần Quang Thuận, đột nhiên có chút cảm khái. Năm đó, hắn xây nhà thời điểm, Trần Đại Quốc cũng là dạng này, không người, cẩn thận từng ly từng tí, từng nhà đi mượn tiền, tựa hồ cũng chính là từ cái kia thời điểm bắt đầu, Trần Đại Quốc hông liền bị sinh hoạt đè cong. Trần Bình che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, chỉ là gắt gao cắn hàm răng. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy trong mắt hắn cường tráng phụ thân, nói chuyện làm việc cẩn thận từng ly từng tí như thế, thậm chí có thể nói hèn mọn. Trần Đông Phong vỗ Trần Bình bả vai cười cười nói, không nên tự trách, đừng khóc, ngươi không biết, chúng ta có nhiều hâm mộ cha ngươi có ngươi dạng này hiểu chuyện như tử. Vì ngươi, hắn khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa đều là đáng giá. Tin tưởng ta, cha ngươi hắn cũng không khó qua, hắn là vui vẻ, cao hứng, kiêu ngạo. Đối với một cái phụ thân mà nói, không có chuyện gì có thể so sánh hài tử có tiền đồ còn để cho hắn đáng giá vui vẻ. Chuyện cũ kể, 30 năm trước nhìn cha kính con, 30 năm sau nhìn con kính cha. Ngươi cố gắng đọc ra tới, ăn được công lương, cha ngươi hung cắn một dạng có thể thẳng tắp. Trần Bình cắn răng, thúc ra, học trung học cần rất nhiều tiền. Thi lên đại học còn có 4 năm, ta còn có mấy cái đệ đệ, quên đi thôi, cha ta một người nhịn không được. Ta biết hắn muốn ta đọc sách hay thành đại khí, ta cũng nghĩ hắn có thể sống được không cần mệt mỏi như vậy. Có ta cho hắn chia sẻ một chút áp lực, trong nhà liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cha ta, hắn đời này quá khổ rồi. Ta là trưởng tử, còn có 3 cái đệ đệ, cũng nên vì này cái nhà nghĩ một hồi. Trần Đông Phong vui mừng cười cười, xoa xoa Trần Bình tóc. Không cần để ý những vật này, không phải liền là tiền đi, chỉ cần ngươi có thể dụng tâm đọc sách, ta mời ngươi. Đối với Trần Đông Phong mà nói, hiện tại để cho hắn lấy ra mấy chục vạn tiền mặt, đó là thổi ngư bức. Nhưng mà một điểm nho nhỏ học phí, với hắn mà nói thật sự là không đáng giá nhắc tới. Trần Bình còn muốn nói tiếp lời nói, Trần Đông Phong đã móc ra một nắm tiền, cũng không đếm có bao nhiêu, nhét vào trong túi tiền của hắn nhẹ nói, đi thôi, mang ngươi cha về nhà tắm rửa, phụ tử thật tốt ăn một bữa cơm uống chén rượu cũng được, không có cái gì gây khó dễ. Chỉ cần ngươi tốt nhất đọc sách, chẳng là cái thá gì vấn đề. Nhưng mà nói đến đây, Trần Đông Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nếu như ngươi trong trường học không đàng hoàng không hảo hảo đọc sách, ta thứ nhất tới quất ngươi. Trần Bình nắm nuốt tiền trong túi, nước mắt rơi như mưa, kinh ngạc nhìn Trần Đông Phong, từng chữ từng câu nói, thúc ra, ta nhất định đi học cho giỏi. Trần Đông Phong không nói chuyện, chỉ là vỗ vỗ Trần Bình bả vai, nhìn xem Trần Bình cùng cha hắn trầm mặc rời đi. Trần Đại Quốc dập tắt tàn thuốc, quét Trần Đông Phong một mắt, mặc dù không có nói chuyện, trên mặt lại là lộ ra nụ cười vui mừng. Tại trong phạm vi đủ khả năng làm chút chuyện tốt, dù sao vẫn là để cho người ta vui vẻ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trần Đông Phong cũng bắt đầu vòng đi vòng lại sinh hoạt. Đường cái, nhà máy, ban quản lý thôn, ba điểm trên một đường thẳng, mỗi ngày đều muốn chuyển lên mấy lần mới được. Trong thôn không có nhân tài, hắn chỉ có thể tay nắm tay từng cái bồi dưỡng. Dù sao hiện tại sinh viên còn quý giá lấy, muốn tìm người mới đến nhà máy xi măng đi làm liền hoàn toàn không thực tế. Hôm nay, Trần Đông Phong ôm tiểu nữ nhi Trần Vân Quân đi tới ban quản lý thôn, nhìn xem bên trong đầy áp người cũng là nắm qua Triệu Đức chủ nói, ngươi nhìn một chút, không được thì một lần nữa chọn một cái địa chỉ, một lần nữa tu cái 2 tầng tòa nhà văn phòng, mỗi người một cái văn phòng. Cái này mỗi ngày nhiều người như vậy chen đến ban quản lý thôn tới, ồn ào quá. Triệu Đức Chủ con mắt sáng lên, ngươi cũng nghĩ như vậy? Ta đã sớm nghĩ xây tòa nhà văn phòng. Trần Đông Phong trợn mắt một cái không có nói chuyện. Hắn sở dĩ tìm Triệu Đức Chủ chính là tin tưởng Triệu Đức Chủ yêu nhất những thứ này công trình mặt mũi, nhất định có thể làm hảo. Chờ Triệu Đức Chủ đi tìm Trần Ba thương lượng tòa nhà văn phòng sự tình, Trần Đông Phong cũng là thả xuống tiểu nữ nhi để cho chính nàng chơi, đi đến ghế làm việc bên cạnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, suy xét hạ thụ thôn tương lai phát triển kế hoạch. Lôi Chí Vĩ chen qua đám người đi tới, thả xuống sổ sách nhíu mày nói, bí thư, cái này có điểm gì là lạ a? Trần Đông Phong mở mắt ra, cầm lấy sổ sách lật ra một hồi nói, chỗ đó không thích hợp, ta như thế nào không nhìn ra? Lôi Chí Vĩ dùng ngón tay chỉ vào một hàng con số nói, ngươi nhìn kỹ, chúng ta cái này xưởng gạch cùng nhà máy xi măng nghiệp vụ đúng là hiệu quả và lợi ích không tệ, hiện tại càng là phát triển ra dây điện nhà máy, xưởng thủy tinh nghiệp vụ, đúng là kiếm tiền. Nhưng số tiền này đều là con số, thực tế là không có đến chúng ta sổ sách. Trần Đông Phong đẩy ra đang tại hướng về hắn trên thân bỏ Trần Vân Quân sửng sốt một chút bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi muốn nói tam giác nợ đúng không? Cái niên đại này đều thiếu tiền. Rất nhiều nhà máy đã sớm nghĩ xây công nhân viên trước tòa nhà ký túc xá, nhưng là bởi vì không có tiền nguyên nhân, chỉ có thể đem cái này ý nghĩ mắc cạn. Mà hạ thụ thôn nhãn hiệu kim cương xi măng cùng gạch đỏ sở dĩ tiêu thụ hảo như vậy, cũng là bởi vì có thể ứng tiền ra mới mở ra nguồn tiêu thụ. Trần Đông Phong cân nhắc qua không ứng tiền ra vấn đề này, nhưng mà không ứng tiền ra, làm ăn này đúng là rất khó làm, cũng không thể sản xuất ra gạch đỏ cùng xi măng đều trồng chất tại trong nhà kho a, hơn nữa cái này tam giác nợ sự tình cũng không phải liền bọn hắn một nhà, làm cái xã hội lớn hành tình đều là dạng này. Ngay cả hắn dược liệu sinh ý hiện tại cũng là dạng này, muốn đại lượng tiến đưa dược liệu tiến vào mua xưởng thuốc, đều chỉ có thể trước đưa hàng, 3-4 tháng sau thu khoản. Cũng chính là bởi vì dược liệu sinh ý đều là dạng này, Trần Đông Phong mới quyết định nhất định phải ứng tiền ra làm, bằng không lấy cái gì phát triển nhà máy. Thực thể sản nghiệp, làm chính là mệt mỏi như vậy, không có kỹ thuật phong tỏa, kiếm đều là tiền khổ cực. Trần Vân Quân níu lấy Trần Đông Phong quần áo còn phải trèo lên trên, Trần Đông Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể ôm lấy nàng đặt ở trong ngực nói ra, ngươi có biết hay không ngươi rất phiền, đi đi đi, đi một bên chơi, ba muốn việc làm. Trần Vân Quân khuôn mặt nhỏ một trống, hai tay chống nạnh, thử, ta mới không phiền đâu, ta là tiên nữ hạ phàm. Trần Đông Phong bị Trần Vân Quân chọc cho cười ha ha một tiếng, đem nàng ôm phóng tới trên bàn công tác ngồi xuống, lúc này mới hướng về phía Lôi Chí Vĩ nói, muốn kiếm tiền phát triển, tam giác nợ sự tình là không thể tránh khỏi, bọn hắn thiếu chúng ta tiền, chúng ta cũng chỉ có thể khất nợ thương nghiệp cung ứng tiền. Bất quá có một chút chúng ta phải chú ý, những xí nghiệp được ứng trước chúng ta muốn lựa chọn một chút chất lượng tốt xí nghiệp. Ngươi nghiên cứu một chút cái nào xí nghiệp có thể duy trì, cái nào có thể từ bỏ, chúng ta một hồi họp thảo luận một chút chương 313, lòng người khó dò chương 313, lòng người khó dò ăn cơm trưa. Trần Đông Phong kéo qua một cái ghế ngồi ở trong văn phòng ở giữa, chờ Lôi Chí Vĩ đem hàng tháng phân tích báo cáo viết tại trên bảng đen. Lôi Chí Vĩ vừa viết vừa nói, dựa theo bí thư chỉ thị, chúng ta chủ yếu là dựa vào nghề kiến trúc tới làm, dạng này tính mà nói, xưởng thủy tinh, xưởng dây điện có thể tính là chất lượng tốt khách hàng. Còn lại xưởng đóng hộp cùng xưởng may vậy thì không được, đều phải chết. Trần Đông Phong ra hiệu tiểu nữ nhi đi ra ngoài chơi lúc này mới móc ra khói phát một vòng nói, một hôn chính là 5-8 năm, chính sách cổ vũ dân doanh kinh tế tín hiệu càng ngày càng mạnh. Về sau chắc chắn chính là con đường tự lợi tự lỗ kinh tế có kế hoạch chậm rãi liền bị đào thải, trong thôn chúng ta cũng phải xác định chuẩn bị thế của mình mới được. Triệu Đức Trụ châm điếu thuốc hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nói, không phải chứ, ngươi lại còn hiểu những thứ này, ngươi trong khoảng thời gian này thật sự đang đi học, không phải trang người có văn hóa. Trần Đông Phong mặc kệ hắn, thiếu kéo xa, cho chuyện chính sự, chúng ta đang ngồi ngoại trừ ngươi, ai không ở học tập, đại ba đều tại nghiên cứu kiến trúc một khối này tri thức, nào giống ngươi à, từng ngày liền chắp tay sau lưng khắp nơi lắc lư. Không đợi Triệu Đức Trụ nói chuyện, Trần Hùng đã chủ động mở miệng, đừng có lôi ta bảo, ta cùng lắm là xem chút kênh pháp trị, pháp luật, sách ta thật sự đọc không vào phụ trách làm điểm công tác bảo an là được. Triệu Đức Trụ đầu lông mày nhướng một chút, người hiểu cái cục khỉ cha ta như thế có thể kiếm tiền, ta không tiêu ai tiêu ai cũng giống người, chỉ có vào chứ không có ra keo kiệt quỷ. Nói đến đây, Triệu Đức Trụ đống nhiên ngồi thẳng lên hiếu kỳ hỏi, chúng ta cái này nhà máy xi măng cùng xưởng gạch nhiều phát đạt, trông coi hai cái nhà máy đều ăn không xong, ngươi làm sao còn suy nghĩ làm nhà máy, hà tất làm mệt mỏi như vậy, ngươi sẽ không thật muốn dãy đủ 3000 vạn mới thu tay lại à? Trần Đông Phong nhả ra một khói, trầm mặc một hồi nói, chúng ta quỷ này địa phương quá nghèo, có tiền chính là lớn heo mập, người người đều nghĩ gặm hai cái, ngươi sẽ không cho là cứ như vậy phát triển tiếp chúng ta liền có thể yên tâm thoải mái sống cho qua ngày à, sớm muộn có người nhìn chúng ta không thoải mái. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận một điểm. So sánh khác địa phương, Vân Tỉnh kinh thương hoàn cảnh chính xác phải kém rất nhiều. Sinh ý nhỏ còn tốt một khi sinh ý lớn một chút, bảo đảm liền sẽ có tiểu quỷ cùng Diêm Vương tới cửa. Triệu Đức Trụ lông mày nhíu một cái, cho nên ngươi làm như thế sản nghiệp thứ nhất là mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng, thứ hai chính là phối hợp Vinh Vi dân đi lên. Còn có chính là những cái kia giúp đỡ học sinh học đồng, đều là tại trải đường. Trần Đông Phong gật gật đầu, nhẹ nói, không kém bao nhiêu đâu. Không nói những thứ này, hôm nay chủ yếu là đem tương lai phương hướng phát triển quyết định. Vẫn là câu nói kia, hạ thụ thôn định vị liền chính là vây quanh xây dựng cơ bản một khối này tới làm việc. Hiện tại là xi măng, xưởng gạch, bước kế tiếp chính là cắt đá, hợp kim nôn, pha lê, dây điện cắp điện những thứ này. Mình làm cũng được, người khác tới đầu tư cũng được. Tóm lại chính là làm lớn bánh gà tổ, tuyển thêm thật nhiều công nhân thì mới tạo được thế đứng cho chúng ta. Dựa vào người người chạy, dựa vào cây cây đổ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mới được. Triệu Đức Trụ không nói chuyện, Lôi Chí Vĩ khẽ nhíu mày, thử thăm dò nói, cho nên việc gối đầu, làm trước trả sau, xây ký túc xá công nhân cho xưởng dây điện chính là để nuốt xưởng dây điện sao? Trần Đông Phong gật gật đầu, không sai biệt lắm chính là ý này. Lôi Chí Vĩ suy tư một hồi nói, bí thư, xưởng dây điện thế nhưng là xí nghiệp quốc doanh, chúng ta nếu là thu mua xưởng dây điện, nhưng là muốn an trí những cái kia kẻ lươn lẹo, thích hợp sao? Trần Đông Phong lắc đầu, cái này vỏ bọc chúng ta không cần, những cái kia kẻ lươn lẹo càng không thể muốn, ta chỉ là coi trọng xưởng dây điện đầu kia hai tay dây chuyển sản xuất. Bằng vào ta ngờ tới, xưởng dây điện đoán chừng sống không quá năm nay. Ai nguyện ý thu mua chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ cần đem tiền nợ đổi thành hai tay thiết bị là được. Lấy chúng ta hiện tại nhà máy xi măng cùng xưởng gạch lực ảnh hưởng, chính chúng ta xây dựng xưởng dây điện dễ như trở bàn tay liền có thể nuôi sống. Lôi Chí Vĩ gật gật đầu, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trần Đông Phong đánh tàn thuốc, không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy, các ngươi còn có hay không ý khác? Trần Hùng nhả ra một ngụm khói nói bổ sung, tiền, tam giác nợ nghiêm trọng như vậy, chúng ta tài chính lưu chắc chắn không đủ mỏ than bên này an toàn vẫn chưa được, còn phải tiếp tục bỏ tiền. Trần Đông Phong phun ra một hơi, khoát khoát tay nói, đây là việc nhỏ, Chí Vĩ bất thời gian nhiều chạy một chút quỹ hợp tác xã tín dụng, bàn bạc về chuyện vay vốn mặt khác Lao Vinh bên kia ta cũng cho hắn hồi báo qua, huyện sẽ nghĩ cách duyệt cho ta một ít khoản vay. Triệu Đức Trụ trần chờ một chút nói, có thể hay không bước chân bước quá lớn, đừng kéo tới chứng. Chúng ta hiện tại không nợ bất luận cái gì cho vay, sống được như vậy thoải mái, hà tất đi rước thêm nợ về gánh mệt mỏi muốn chết. Trần Đông Phong cười cười không có giải thích vấn đề này. Hắn rất tin tưởng lạm phát sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, có thể nói cái này cho vay chỉ cần có thể lấy tới, tuyệt đối cũng sẽ không thua thiệt tiền. Năm nay một vạn cho vay cùng sang 5 năm sau trả lại một vạn cho vay cũng không phải một cái cấp bậc tiền. Liền xem như tính cả lợi tức đều kiếm tiền, huống chi những thứ này cho vay còn có thể sáng tạo lợi nhuận. Chuyện vay về sau ngươi liền sẽ hiểu lấy ngươi văn hóa trình độ, cùng ngươi giảng giải cũng rất khó giảng giải tin tưởng, không cần quan tâm, ta Trần Đông Phong lời còn chưa nói hết, cửa ra vào đã truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là một cái hơn 40 tuổi lão đầu đẩy cửa đi đến. Trần Đông Phong lập tức có chút bất đắc dĩ. Đều là hàng xóm láng giềng, hắn cũng không tốt nói người khác không có lễ phép, chỉ là hỏi, đại hữu thúc, ngươi có chuyện gì? Đám người Triệu Đức Trụ xem xét người đến là Lương Đại Hưu, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu liền đi ra cửa, lưu lại Trần Đông Phong một người tại cái này ứng phó Lương Đại Hưu. Trần Đông Phong đảm nhiệm hạ thụ thôn bí thư chi bộ thôn, có thể đem chính mình sự nghiệp trực thuộc tại tập thể phía dưới, giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, nhưng mà cũng tương tự có khuyết điểm. Đó chính là hắn xem như bí thư chi bộ thôn, dạng gì lông gà vỏ tỏi sự tình đều phải hắn tới xử lý. Đây là hắn làm một bí thư chi bộ thôn trách nhiệm. Lương Đại Hưu sờ đến Trần Đông Phong bên cạnh ngồi xuống, bí thư, ta là tới tìm ngươi làm chứng người đi cho nhà ta phân ra. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem cái này nhà phân. Trần Đông Phong gãi gãi đầu, đại hữu thúc, tuy nói cây lớn phân nhánh, nhi lớn phân ra, cái này rất bình thường. Nhà các ngươi lại là ba cái nhi tử, cũng đúng là sớm muộn phải phân ra, nhưng mà ngươi đại nhi tử không đồng ý ta có thể làm sao, ta đây có thể không quản được à. Tại nông thôn, nếu như người một nhà không có phân ra, cái tiêu kiếm tiền đều muốn giao lên cho nhất gia chi chủ đến phân phối sử dụng. Lương đại hữu có ba cái nhi tử, đại nhi tử tại nhà máy xi măng đi làm, mỗi tháng kiếm được tiền cũng đều giao cho Lương đại hữu. Lão nhị Lao Tam còn tại lên cấp 3, còn không có năng lực kiếm tiền. Có thể nói Lương Đại Hữu cái nhà này chính là dựa vào Lương Đại Hữu cùng đại nhi tử đang ngồi. Tại Lương Đại Hữu trong lòng, chắc chắn là không muốn phân ra, dù sao có đại nhi tử cái này một phần tiền lương, sinh hoạt áp lực cũng tương đối nhỏ hơn một chút. Nhưng mà Lương Đại Hữu con dâu cả cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, nhìn xem trượng phu tiền kiếm đều phụ cấp trong nhà, nàng nhưng là không đáp ứng, mỗi ngày đòi muốn phân ra. Lương Đại Hữu mặc dù không quen nhìn con dâu cách làm, nhưng cũng hiểu con dâu, ai không muốn chính mình kiếm tiền chính mình hoa đi. Hắn cũng đồng ý phân ra. Chỉ là Lương Đại Hữu đại nhi tử là cái yếu tử, biết phụ thân khó xử, quả thực là không đáp ứng muốn phân ra. Vì thế, bọn hắn một nhà đã tới đi tìm Trần Đông Phong mấy lần, muốn để cho Trần Đông Phong hỗ trợ chủ trì phân ra. Thanh quan còn khó đánh gây việc nhà, Trần Đông Phong chỗ đó muốn lẫn vào những chuyện này, chỉ là bị ép theo thân phận bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi lần đều ôn tồn quên giải. Lương Đại Hưu móc ra nỏ điếu, từ túi bên trong lấy ra chút thuốc lá sợi bỏ vào, đột nhiên rút hai cái nghiêm túc nói, bí thư, ta nghĩ thông suốt, nhà này nhất định phải phân, lại không phân lão đại nhà đều phải tản, ta làm chủ, nhất định phải phân, nhất chủ lời nói ngươi cũng không cần nghe, coi hắn là đành dám. Trần Đông Phong xoa xoa huyệt thái dương, đại hữu thúc, nhà ngươi Lương nhất chủ tính cách người cũng không phải không tin tưởng, thẳng thắn, một hồi nghe được muốn phân ra, không thể lại nhảy dựng lên. Ngươi đừng làm ta, một hồi ta lại muốn bị Lương nhất chủ chỉ vào cái mũi mắng ta là cái con bất hiếu, ta cũng không biện pháp à. Lương nhất chủ là Lương đại hữu đại nhi tử, là người trung thực trung hậu, cũng là hiếu tử, biết phụ thân khó xử, không nỡ phân ra, nhiều lần bàn tiếng, vô luận như thế nào đều phải đem hai cái đệ đệ khai ra đọc sách, mới có thể cân nhắc phân ra. Hơn nữa coi như phân ra, cũng là lão nhị Lao Tam phần, hắn cũng không phân. Hắn phải mang theo lão nhân sinh hoạt, chỉ bằng cái này một phần hiếu tâm, Lương nhất chủ coi như chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn xen vào việc của người khác, Trần Đông Phong cũng sẽ không nói cái gì. Hắn lý giải cũng kính nể Lương nhất chủ thân vì trưởng tử dáng vẻ, bởi vì chính hắn cũng là người như vậy. Hắn tán thành cái lý lẽ xưa cũng là con trưởng phải nuôi cả nhà, chăm sóc lão nhân. Ít nhất, so với Bạch Nhãn Lang tới nói, dạng này trưởng tử không thấy nhiều. Lương Đại Hữu đập đập tàn thuốc, lắc đầu nói, bí thư, ta không có cách nào, chỉ có thể tới tìm ngươi. Chỉ có ngươi chủ trì mới có thể để chúng ta phân cái nhà này ra được, ngươi không ra mặt những người khác ép không được nhất trụ ba nhi này. Coi như thúc văn ngươi, ngươi giúp thúc một chuyện. Nhất trụ thật vất vả kết hôn, ta cái này làm cha không nghĩ tới lôi kéo hắn một cái, còn phải dắt hắn chân sau, như vậy sao được, đây không phải để cho người ta tại sau lưng đâm sống lưng của ta đi. Lấy nhà chúng ta nhất trụ tính cách, cái này lại muốn náo tiếp, hắn nhà kia sớm muộn tất cả giải tán, ngươi liền giúp một chút đội bảng, để chúng ta đem cái này nhà phân. Đây nếu là huyên náo em bé ly hôn, ta chết đi đều không nhắm mắt được. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, đứng dậy nói, thúc, ta coi như cái nhân chứng, nhiều lời nói ta không nói, nói thật, ngươi những sự tình này để cho ta rất khó xử lý, đi thôi. Đối phó con bất hiếu cùng Bạch Nhã Lang, Trần Đông Phong chính là có thủ đoạn tới thu thập bọn hắn, nhưng mà đối với loại này lẫn nhau lao tới phụ tử, hắn là thực sự không có cách nào. Lương Đại Hưu thoáng có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, thúc khó khăn cho ngươi, người trong thôn hiện tại liền phục ngươi, ta cũng là vô chiêu. Trần Đông Phong cười cười không nói chuyện. Theo xưởng gạch, nhà máy xi măng, còn có lều lớn rau quả khởi động, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Hạ Thụ thôn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói ở trong toàn huyện Hạ Thụ thôn đều là phần độc nhất. Bởi vì Hạ Thụ thôn người mặc dù vẫn là thân phận của nông dân, nhưng cơ bản đều đã thoát ly nông dân trồng trọt sinh hoạt, từng nhà dựa vào đi làm thời gian đã bắt đầu từng bước trở nên phát đạt. Không có cách nào, vô luận tại niên đại nào, nông dân thời gian vĩnh viễn đều là khó khăn nhất qua tầng kia. Sử dụng một câu hậu thế đứng đầy đường lời mà nói, nếu như trồng trọt có thể kiếm tiền, vậy thì nông dân sẽ không còn đất để mà cày cấy nữa. Trần Đông Phong dẫn dắt cuộc sống ở thôn Hạ Thụ trở nên hưng thịnh, thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Lại thêm hắn hiện tại là bí thư chi bộ thôn thân phận, có thể nói trong thôn nhà ai có cái gì việc hiếu hỉ, đều sẽ gọi hắn một tiếng, cũng coi như là trong thôn hôn thành cực kỳ có diện mạo người. Lương Đại Hữu nhà trong thôn, một gian là cũ kỹ nhà vách đất, mặt khác một gian cũng là nhà vách đất bất quá tương đối muốn mới một chút, mặt tường đều tương đối chơn nhẵn. Bởi vì Vân Tỉnh phần lớn đều là vùng núi, chỉ có 7 đồng bằng, thôn xóm đều là xây dựng lưng vào núi, cao thấp chập trùng. Trong thôn phòng ốc đều rất hẹp, thậm chí rất nhiều cũng không có biệt tử, cũng chỉ có dài một thước sân bãi. Hơn nữa bởi vì Hạ Thụ thôn đặc chất, rất nhiều nhà cũ đều là thuộc về trước đó nhà địa chủ đứa ở phòng ốc, là cải chế sau đó phân cho nông dân, cái này cũng dẫn đến thôn lạc trung tâm chen chúc không chịu nổi, không có đóng dấu trồng nhà địa điểm. Đây có thể nói là Đông Bắc đồng bào không cách nào tưởng tượng địa phương. Trần Đông Phong đi tới Lương Đại Hữu nhà thời điểm, không có vào nhà, mà là kéo cái ghế tại trong sân ngồi xuống. Lương Đại Hữu đại nhi tử Lương Nhất Trụ giữ lại lung tung sợi râu, trên ống quần tràn đầy bùn đất, đang che lấy đầu ngồi xổm ở góc tường. Trông thấy Trần Đông Phong đến, Lương Nhất Trụ cũng là đứng dậy hỏi, bí thư, sao ngươi lại tới đây, ta đều nói, ta không phân ra, ai tới đều không phân ra. Cha ta dưỡng ta lớn như vậy, vì cho ta xây nhà cưới vợ trong nhà nợ một đống nợ, phía dưới còn có hai cái đệ đệ đang đi học, cái nhà này không thể phân. Trần Đông Phong không nói lời nào, chỉ là móc ra khói tan một vòng, hướng về phía bốn phía đám người xem náo nhiệt nói, tất cả giải tán, không cần vây quanh đây. Đám người tán đi, Trần Đông Phong lúc này mới bình tĩnh nói, Nhất Trụ, không phải ta muốn tới phân ra, là cha ngươi muốn phân ra, để cho ta tới làm chứng, ký tên căn cứ. Lương Nhất Trụ lắc đầu, phân không được, ta sẽ không theo điểm chỉ, ai muốn theo ai theo, dù bên trong còn có việc ta muốn đi làm việc. Nói chuyện, Lương Nhất Trụ cầm lấy mũ rơm mang tốt liền chuẩn bị ra cửa. Trần Đông Phong không nói một lời. Loại sự tình này, khuyên như thế nào đều là sai, hắn mới sẽ không mở miệng. Chỉ là Lương Nhất Trụ muốn đi, vợ hắn lại không đồng ý, kéo lại hắn nói, chủ tử, bí thư đều tới, đây là cha ý tứ, ngươi liền phân à. Lương Nhất Trụ đầu lông mày nhướng một chút, hất ra tay của thê tử, hung tợn chừng thê tử nói, Lan, nếu không phải là ngươi tại sao lưng đâm tới, cha ta sẽ phân ra, lao tử một cái bóp ngươi. Lương Nhất Trụ thê tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc này liền đem cổ ngã vào Lương Nhất Trụ trước mặt, tới, ngươi hiện tại liền bóp chết ta, tốt nhất liền một sát hai mạng ta ngược lại cũng sống đủ rồi. Lương Nhất Trụ là cái yếu tử, trong sinh hoạt cũng là phân rõ phải trái người, ngoài miệng mặc dù nói độc thủ, thực tế lại là chưa bao giờ chạm qua thê tử một đầu ngón tay. Nhìn xem thê tử hơi hơi nâng lên bụng, tay của hắn giơ lên, cuối cùng vẫn là không có rơi xuống, chỉ là sâu đậm thở dài một tiếng. Đào Hoa, cái nhà này liền không phân không được sao? Triệu Đào Hoa mí môi, không có trả lời Lương Nhất Trụ mà nói, nghiêng người hướng về phía Trần Đông Phong nói, bí thư, ta biết các ngươi đều xem thường ta cũng không quan tâm. Bất quá ta muốn phân ra ta nhưng không có loại phần, trong nhà hiện tại là hai gian nhà vách đất, chúng ta một gian đều không cần, đều lưu cái hai cái tiểu thúc tử. Ta sẽ đi tìm ta cha mượn tiền một lần nữa xây nhà, chúng ta đơn qua. Ngươi cũng hiểu một chút chúng ta, nói khó nghe một chút, như vậy lớn một chút nhà cửa, chúng ta vợ chồng có cái gì hoạt động cũng không dám. Hoa nhi này xuất sinh về sau rất không có phương tiện à. Trần Đông Phong vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là buông xuống đôi mắt nhìn xem trên đất con kiến. Nghèo hèn vợ chồng chăm sự buồn bã, hắn rất có thể hiểu được Triệu Đào Hoa muốn có một cái chính mình tiểu gia ý nghĩ, khổ một chút mệt mỏi chút, chí ít có hy vọng, không đến mức đem tất cả tiền đều dùng tới bổ khuyết mọi người tòa. Nhưng mà hắn đồng dạng cũng có thể trung tình Lương Nhất Trụ. Thân là trưởng tử, nên gánh vác lên trong nhà gánh nặng, đây chính là hắn mệnh. Bất quá đối với Triệu Đào Hoa mà nói, nàng chỉ nhận Lương Nhất Trụ, không nhận Lương Nhất Trụ người nhà cũng rất bình thường, dù sao tại Lương gia, nàng thủy chung là một ngoại nhân. Bí thư, ngươi phân xử thử, chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ cần mình ra ngoài được qua, quá mức sao? Trần Đông Phong hít một hơi khói, vẫn tại nhìn trên đất con kiến. May ở nơi này thời điểm Lương Đại Hữu lên tiếng. Đào Hoa, không nói những thứ này, ta đồng ý phân ra, chứng từ ta đều là tốt, bí thư một hồi theo cái điểm chỉ là được rồi. Lương Nhất Trụ đột nhiên thẳng đứng dậy, cha Lương Đại Hữu vừa trừng mắt, ngậm miệng, ngươi nếu còn coi ta là cha ngươi cũng không cần nói lời nói. Lương Nhất Trụ hít sâu một hơi, đừng đi qua đầu, hốc mắt đã phím hồng. Lương đại hữu lấy ra chuẩn bị xong chứng từ nhẹ giọng thì thầm, phân ra chứng từ, bởi vì việc nhà hỗn tạp, ta Lương đại hữu cùng đại nhi tử Lương nhất trụ, con dâu Triệu Đào Hoa thương nghị phân ra được qua. Hiện đem cụ thể sự nghi liệt hạ. Hồ nước bên trong ruộng nước về đại nhi tử Lương nhất trụ tất cả, ruộng cạn không thay đổi, trong nhà hết thảy nợ nần cũng do ta Lương đại hữu gánh chịu cùng phân ra con trai cả Lương nhất trụ không quan hệ. Phòng ốc hai gian đều về Lương đại hữu Trần Đông Phong nghe đây hết thảy, chỉ là yên lặng châm một điếu thuốc. Cảnh tượng như vậy, hắn không xa lạ gì. Bởi vì hắn cùng phụ thân Trần Đại Quốc kỳ thực cũng là phân gia, chỉ là bởi vì hắn trải qua tốt, lúc này mới đem một cái gia lại tụ tập cùng một chỗ. Lương đại hữu niệm xong đây hết thảy, trầm mặc một hồi nói nói, "Nhất trụ, nhà cửa sự tình chỉ ủy quốc ngươi, cha không có bản sự, không duy trì nổi các ngươi xây nhà mới, phòng cũ còn phải giữ lại cho đệ đệ của ngươi kết hôn, không quá phân gia chính là phân gia bát đũa cũng muốn phân. Ba cái chén, nửa túi bắp, châu thiết ngươi cũng mang một cái đi." Lương đại hữu nói liên miên lại nhải đường này, tại thê tử dưới sự giúp đỡ cũng là đem nồi chén bầu bùn tuổi gạo dầu muối đều phân một phần đi ra. Lương Nhất Trụ hốc mắt càng ngày càng đỏ bừng. "Cha, ngươi làm gì? Những thứ này còn phân làm gì? Ta cũng không phải không tới." Lương đại hữu cười cười, "Các ngươi hiện tại nhà cửa đều không có xây, cái gì đều là nghèo rất mùng tơi, tạm thời muốn ở tại sát vách, vẫn là phân cái này tốt hơn, sau này không sinh mâu thuẫn. Đến đây đi, thừa dịp bí thư tại, ký tên theo điểm chỉ." Lương Nhất Trụ quật cường đem đầu khoanh ở một bên, vẫn là tại Triệu Đào Hoa lôi kéo phía dưới mới ấn điểm chỉ. Trần Đông Phong bước bỏ tàn thuốc đặt tắt, đứng dậy cũng tại trên chứng từ nhân chứng ký tên theo thượng điểm chỉ, lúc này mới bình tĩnh nói, "Nhất Trụ, cây lớn phân nhánh, bản thân cái này chính là hợp tình hợp lý, không phải là chia nhà lão nhân liền mặc kệ chết sống, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái, vậy liền hảo hảo phải nghĩ thế nào đem thời gian qua tốt, mới có thể giúp đến cha ngươi." Lương Nhất Trụ nghẹn ngào phút chốc, chỉ là dùng sức gật gật đầu, "Ừm, ta biết." Trần Đông Phong nhìn lướt qua bốn phía, xác định không có gì bỏ sót hạng mục công việc lúc này mới hướng về phía Lương đại hữu nói, "Lại hữu thúc, vậy cứ như thế, ta liền đi trước, ngươi bên này nếu là còn có chuyện gì ngươi liền đến tìm ta tận lực đều xử lý cho ngươi." Lương đại hữu gật gật đầu, "Giữ lại đến, lưu lại ăn cơm chiều đi." Trần Đông Phong khoát khoát tay, "Không được, trong nhà còn có đủ chuyện ngày khác a." Nói dứt lời, Trần Đông Phong cũng rời đi Lương đại hữu trong nhà trực tiếp trở về nhà. Hứa Hồng Đậu đang tại trong sân cùng Tam Đào Thẩm rửa rau, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi hôm nay như thế nào cam lòng trở về sớm như vậy?" Trần Đông Phong cười cười nói, "Đại hữu thúc gia hôm nay phân ra, ta đi làm cái nhân chứng, suy nghĩ cũng không có chuyện gì liền không có trở về ban quản lý thôn." Tam Đào Thẩm tay cánh tay cực lại, khẽ nhíu mày nói, "Đông Phong, đại hữu nhà đã phân, không phải nói xây nhà mới phân sao?" Trần Đông Phong sửng sốt một chút, "Tam Đào Thẩm, cái này xây nhà mới ngươi cũng biết à, ta không tin tưởng, là đại hữu thúc tới tìm ta phân ra." Tam Đào Thẩm thả xuống trong tay rau quả, lắc đầu nói, "Nghiệp chứng à, đại hữu nuôi cái này bạch nhãn lang còn không bằng không dưỡng, lúc này mới kết hôn không bao lâu liền nháo muốn phân ra, ngươi để cho đại hữu về sau thời gian kia làm sao qua?" Trần Đông Phong khẽ giật mình, không hiểu hỏi, "Tam Đào Thẩm, ta cảm thấy nhất trụ người không tệ à, vừa rồi đều phải khóc, hơn nữa hắn vẫn còn chủ trương không cần phân ra, rất hiếu thuận, bạch nhãn lang không đến mức à." Tam Đào Thẩm đứng dậy hướng về ngoài viện liếc mắt nhìn, lúc này mới thần thần bí bí nói, "Ta kể cho ngươi, ngươi không nên bị Lương Nhất Trụ lừa, các ngươi đều cho là cái này phân ra là vợ hắn Triệu Đào Hoa làm cho a sai, mười phân sai, trên thực tế muốn phân ra chính là Lương Nhất Trụ cái này lòng dạ hiểm độc quỷ. Hắn kết hôn, tiền này còn phải nộp lên cho đại hữu, hắn cũng có chút không cam tâm, trong lòng đã sớm suy nghĩ muốn tách ra. Phân ra nháo sự những thứ này đều là Lương Nhất Trụ cái này ý nghĩ sâu nói cho Triệu Đào Hoa, để cho Triệu Đào Hoa tới làm cái này ác nhân, hắn tại cái bọc kia người tốt." Trần Đông Phong chố mắt nghẹn họng nhìn xem Tam Đào Thẩm, "Không phải chứ, Tam Đào Thẩm, ngươi không nên nói lung tung, cái này Lương Nhất Trụ còn có bản sự này." Tam Đào Thẩm nhíu môi, "Ta ngày đó tại trong ruộng bắp nghỉ xả hơi, trong lúc vô tình liền nghe được Lương Nhất Trụ cùng Triệu Đào Hoa nói những sự tình này. Ngươi đừng nhìn Lương Nhất Trụ một bộ dáng trung thực thật thà, một bụng ý nghĩ xấu đâu." Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu chố mắt nhìn nhau liếc nhau, trong mắt tràn đầy không thể tin chấn kinh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, vừa rồi tại cái kia hốc mắt đỏ bừng Lương Nhất Trụ, thế mà còn là cái diễn viên. Cái này con mẹ nó vì phân cái nhà, thế mà đều dùng chỗ diễn kỹ tới. "Tam Đào Thẩm, ngươi thật không có gạt ta." Tam Đào Thẩm xì một tiếng kinh miệt, "Ta mà lừa ngươi thì ta làm nhi tử của ngươi, ta nói cho ngươi, Lương Nhất Trụ muốn phân ra là bởi vì hắn muốn lộng một cái tiệm thợ rèn đánh một chút liềm quốc những vật này. Hắn chính là sợ số tiền này còn phải cho Lương đại hưu, lúc này mới cố ý phân ra. Không tin ngươi liền nhìn, Lương Nhất Trụ chắc chắn lập tức liền muốn làm một cái tiệm thợ rèn sắt." Trần Đông Phong chép miệng một cái, "Cợt mờ nờ, cái này đúng thật là lòng người khó dò, dương vốn lớn, dạng gì đều có, ta là thực sự không nghĩ tới Lương Nhất Trụ còn có thể dạng này, ngu bức." Tam Đào Thẩm cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, "Ngươi lúc này mới làm bao lâu bí thư chi bộ, chính là có một chút quái sự tìm ngươi đây, chờ đi, những thứ này không đàng hoàng nhiều người vô cùng, có ngươi nhức đầu." Trần Đông Phong hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, "Ta có cái gì tốt nhức đầu, ta chính là cái nhân chứng, chẳng lẽ còn có thể quản đến nhân gia phân ra đi?" Chương 314, xây nhà cái khỉ gì? Chương 314, xây nhà cái khỉ gì? Buổi tối, Trần Đông Phong nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Hứa Hồng Đậu ra tới, Trần Đông Phong cũng bất động thanh sắc lui về sau một bước. Đôi vợ chồng trung niên hôn một cái, ác mộng cũng có thể làm bà túc. Hắn cùng Hứa Hồng Đậu mặc dù không tới trung niên, nhưng mà đã bắt đầu từ người yêu biến thành thân nhân. Hứa Hồng Đậu hung hăng bóp Trần Đông Phong một cái mới lên tiếng, "Lương Nhất Trụ việc này ngươi không quản chút nào. Quá mức, cưới con dâu bên đường, quá mức." Trần Đông Phong nghe răng nhếch miệng nói, "Làm sao bây giờ? ta đi đánh Lương Nhất Trụ một trận a, có một số việc khả năng giúp đỡ, có một số việc là không giúp được a, ta xem chừng cha hắn Lương đại hữu chắc chắn cũng biết những chuyện này, lúc này mới cố ý để cho ta đi làm cái chứng kiến, cho nhi tử lưu mặt mũi. Tam đảo thẩm đều biết Lương Nhất Trụ là cái dạng gì, ngươi làm Lương đại hữu nhìn không ra, hắn chỉ là thành toàn Lương Nhất Trụ mà thôi. Thương hay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đổi lại là ngươi, Trần Vân Dã cái mông nhếch lên, ngươi có phải hay không liền biết hắn muốn kéo cái gì phần? Hứa Hồng Đậu cau mày, nói thì nói như thế, nhưng sự tình không phải làm như vậy a, đây không phải nuôi cái bạch nhãn lang đi. Trần Đông Phong xoay người nằm xuống, đây là người ta việc nhà, nhân gia đều không nói, ta có thể quản cái gì, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Buổi sáng hôm sau rời giường, Trần Đông Phong theo thường lệ đến phòng bếp đới thêm một chén nữa mì sợi ăn. Hắn kỳ thực không đói bụng, nhưng hiện tại vẫn là dưỡng thành ăn điểm tâm quen thuộc. Về sau người khác đến trung niên, có một ngày được viêm túi mật, đây chính là đau đến chết đi sống lại. Lúc đó thầy thuốc đã nói, nguyên nhân lớn nhất chính là không ăn bữa sáng. Bởi vì không ăn bữa sáng, dẫn đến túi mật bên trong góp nhặt một buổi tối mật không chỗ có thể đi, chậm rãi chồng chất thành kết sỏi, dần dà liền sẽ nhiễm trùng. Hơn nữa sỏi mật cái đồ chơi này à, còn không thể lấy, muốn trị tận gốc, chỉ có thể làm giải phẫu cắt mất. Cái này nhưng làm Trần Đông Phong cho kinh trụ. Không có mật, không nói trước không thể uống rượu chuyện này, vậy không phải trở thành nhát gan bọn chuột nhát đi, về sau còn không biết xấu hổ nói ra cởi mở lời này. Ăn qua bún gạo, Trần Đông Phong buông chén đũa xuống liền chuẩn bị đi đi làm. Chỉ là không đợi hắn ra khỏi nhà, cửa ra vào lại tới một đôi lão phu thê. So với hơn 40 còn trẻ trung khỏe mạnh Lương đại hữu tới nói, hai người này liền muốn già hơn rất nhiều, đã tóc hoa râm, có hơn 60. Sư thúc, các ngươi sao lại tới đây? Sử Chính Hữu lôi kéo Trần Đông Phong tay nói, Đông Phong, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Trần Đông Phong không hiểu ra sao, kéo qua hai cái ghế cho hai cái lão nhân ngồi xuống, Sử thúc, chuyện gì à, trời vừa mới sáng liền đến tìm ta. Sử Chính Hữu thở dài một tiếng nói, bí thư, ta có bốn cái nhi tử ngươi biết ta. Trần Đông Phong gật gật đầu, ta biết, thế nào rồi, cái này là cùng nhi tử náo mâu thuẫn. Tại nông thôn, sinh nhi tử không chỉ có đại biểu cho hương hỏa, còn đại biểu cho nhà ngươi vũ lực cường tráng, người bình thường không dám chọc nhà ngươi. Sử Chính Hữu bốn cái nhi tử, cái kia không chỉ có là náo động lực tượng trưng, cũng là thân phận tượng trưng. Sử Chính Hữu khẽ cắn môi, mặt mo ửng đỏ nói, bí thư, sống không nổi nữa, thế này sao lại là nuôi bốn cái nhi tử, giữa bốn cái cậu cũng so bọn hắn tốt. Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng cũng có chút phiền não. Lại là loại này chuyện nhỏ nhặt, hắn thật sự đã có chút chịu đủ rồi. Sư thúc, ngươi nói ngắn gọn, cũng không cần nói chuyện tào lao. Sử Chính Hữu đấm bóp đầu gối nói, ta cùng hắn nương tay phân tay nước tiểu đem cái này bốn cái bạch nhãn lang nuôi lớn, ruộng đất cũng chia đi ra. Trước đây đã nói, bốn nhà góp lương thực cho chúng ta dưỡng lão, lúc này mới một năm liền cũng không cho lương thực. Chúng ta lại không cái ruộng đất, ngươi để cho chúng ta hai ông bà già sống thế nào a? Trần Đông Phong nhíu mày, cẩn thận hỏi, sư thúc, ngươi đừng khách khí, ta hỏi thăm ngươi cùng nhi tử ở giữa có cái gì mâu thuẫn, có phải hay không có nguyên nhân vì cái gì vấn đề bọn hắn mới không cho lương thực? Sử Chính Hữu lắc đầu, ta có thể cùng em bé có cái gì mâu thuẫn, phân ra về sau lời nói đều không nói qua vài câu, làm sao lại cãi nhau? Trần Đông Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hỏi, vậy ngươi yêu cầu bọn hắn hàng năm cho bao nhiêu lương thực? Sử Chính Hữu nói, hai túi bột bắp. Trần Đông Phong gật gật đầu, ân, ngươi nói tiếp. Không còn, liền hai túi bột bắp. Trần Đông Phong hơi hơi meo lại con mắt, mét, dầu, thịt, tiền cũng không có. Sử Chính Hữu lắc đầu, muốn hai túi bột bắp ta đều ngượng ngùng, chỗ đó còn phải ý tứ muốn những thứ khác. Trần Đông Phong cau mày nói, sư thúc, nếu như ta nhớ không lầm, nhà ngươi bốn cái nhi tử đều là tại nhà máy xi măng đi làm đúng không? Một tháng 30 khối tiền lương, liền cho ngươi hai túi bột bắp. Bị hôm qua Lương Nhất Trụ sự tình ác tâm đến, Trần Đông Phong hiện tại là 10 phần kháng cự xử lý trong thôn ở đây chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà nếu như dính đến phụng dưỡng lao nhân, vậy thì không đồng dạng, hắn cao thấp đều phải quản một chút. Đây chính là công tác của hắn. Sử Chính Hữu lắc đầu, liền hai túi bột bắp, những thứ khác ta cũng không cần, chỉ là hiện tại bột bắp cũng không cho, ta là thực sự sống không nổi nữa, chỉ có thể tới tìm ngươi. Trần Đông Phong suy tư phút chốc, hướng về Tam Đào Thẩm nói, Tam Đào Thẩm, làm phiền ngươi đi ban quản lý thôn để cho Đức Trụ đem Sử Thúc nhà bốn cái nhi tử đều gọi ghé qua đó một chút, ta có chút chuyện phải xử lý. Tam Đào Thẩm đang dựng thẳng hai cái lỗ tai nghe khởi kình, nghe vậy cũng là nhanh chóng buông chén đũa xuống liền thẳng đến ban quản lý thôn. Không bao lâu thời gian, Sử Chính Hữu bốn cái nhi tử liền bị Tam Đào Thẩm mang theo trở về. Nàng cũng không có vội vã đi rửa chén, bắt nắm hạt dưa an bị ở dưới mái hiên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Đông Phong xử lý những sự tình này. Đêm nay ăn với cơm chủ đề lại có. Trần Đông Phong không lưu tâm Sử gia bốn huynh đệ ngồi xuống, lông mày khóa chặt hỏi, "Sử lão đại, nói một chút a, làm sao lại không cung cấp lương thực, mọi nhà đều là nuôi con để dưỡng giả, thời gian này càng ngày càng tốt, nhà ngươi làm sao còn làm ra những thứ này cầu thí suối quậy sự tình tới?" Sử lão đại cúi đầu không nói lời nào, ngược lại là Sử lão nhị vượt lên trước một bước nói, "Bí thư, cái này cũng không oán chúng ta, nói xong rồi đến phiên ta đại ca cho lương thực, hắn suốt ngày liền giả chết không cho, cũng không thể bắt mấy đứa nhỏ chúng ta phải bù thêm lương thực ra chứ." Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, trong lòng nắm chắc. Rất rõ ràng, đây chính là Sử lão đại cái này làm đại ca không có mang hảo đầu phụng dưỡng lão nhân, đằng sau ba cái huynh đệ đi học đến ra dáng. Nói thật, hắn thật sự rất khó lý giải tại sao có thể có Sử gia bốn huynh đệ loại người này. Xem như nhi tử, phụng dưỡng lão nhân không phải chuyện tiên kinh địa nghĩa đi, làm sao còn có thể viên náo không cho lão nhân lương thực, cái này con mẹ nó tổ tông 18 đời mất hết mặt mũi. Bất quá có Lương đại hưu cùng Lương Nhất Trụ sự tỉnh tại phía trước, hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt, trên thế giới này, dạng gì như quỷ xà thần đều sẽ có. Nghĩ tới đây, hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo, "Sử lão đại, câm. Hỏi ngươi sự tình tại sao không nói chuyện, ta nói cho ngươi, không phụng dưỡng lão nhân thế nhưng là phạm luật, ngươi tin hay không ta đưa cho ngươi đồn công an giam lại, nhường ngươi ăn cơm tù." Sử lão đại là cái hơn 40 tuổi hắn tử, màu da ngăm đen, sắc mặt thất thần, có chút xấu hổ ngẩng đầu nói, "Bí thư, không phải ta không dưỡng cha mẹ ta, thật sự là chính ta đều không vượt qua nổi. Ngươi cũng biết, ta đây là 6 cái quê nữ, con dâu trong bụng hiện tại còn mang một cái, ta thời gian này cũng không vượt qua nổi." Trần Đông Phong sững sờ, cũng là trong nháy mắt phản ứng lại Sử lão đại lời nói. Nói trắng ra là, chính là muốn cái nhi tử, kết quả liên tục sinh 6 cái quê nữ còn tiếp lấy muốn trẻ con. Dựa theo hiện tại sinh con chính sách, đừng nói Sử lão đại là cái nhà máy xi măng công nhân, chính là một cái lao bản đều đã bị phạt thành nghèo rất một đời. Ở niên đại này nông thôn, không có nhi tử đúng là cũng bị người chê cười chuyện cả đời, hắn vẫn là rất có thể hiểu được Sử lão đại ý nghĩ, cũng không có nói cái gì sinh nhi sinh nữ đều là một dạng nói nhảm. Dù sao thời đại không giống nhau. Tiếp qua cái 30 năm, thời đại biến đổi, nữ nhi lại trở thành bánh trái thơm ngon, nhi tử lại trở thành thần tăng quỷ ghét tồn tại. Một thế hệ có một thế hệ ý nghĩ, cưỡng cầu không tới. Sử lão đại loại này đều chỉ có thể coi là bình thường, hắn thậm chí còn thấy tận mắt so cái này còn kỳ hoa sự tình. Hơn nữa liền phát sinh ở Thượng Tụ thôn. Thượng Tụ thôn một cái lao đầu sinh một cái nhi tử hai đứa con gái, ba cái em bé đều rất không chịu thua kém, thi lên đại học định cư thành phố lớn. Trong đó nhi tử lợi hại hơn, về sau còn ngồi lên huyện giáo dục cục trưởng vị trí. Tại bọn hắn nơi này nông thôn, cái này đã là đỉnh tiên đại quan. Lao đầu cũng không có từ bỏ, thậm chí yêu cầu để cho nhi tử ly hôn, một lần nữa cưới một cái con dâu sinh nhi tử. Hắn nhi tử cảm tình rất tốt, tự nhiên cũng sẽ không nghe lao đầu ý nghĩ. Theo lý thuyết, sự tình đến một bước này hẳn là liền xong rồi. Vậy mà đã 60 lão đầu chấp niệm chính là không muốn để cho hương hỏa đứt rời, trong lòng này sinh một chút tác động, nhi tử không sinh hắn tự mình đến. 60 lão đầu thế mà trực tiếp nói lên ly hôn, tìm một cái nữ nhân thật sự liền sinh cái chênh lệch 60 tuổi tiểu nhi tử. Chuyện này, thế nhưng là đem Trần Đông Phong tam quan làm vỡ nát một chỗ. Cho nên đối với Sử lão đại chấp niệm, hắn thật đúng là không thật nhiều thiếu cái gì. Bất quá chấp niệm về chấp niệm, sự tình về sự tình. Trần Đông Phong hiện tại sự tình không phải cân nhắc Sử lão đại sinh nhi tử, mà là phải xử lý Sử Chính Hữu phụng dưỡng vấn đề. Hiện tại, hắn cũng là sầm mặt lại nói, "Sử lão đại, thiếu cùng ta kéo những thứ này, ngươi muốn sinh mấy cái em bé là chuyện của mình ngươi, nhưng mà lão nhân nhà lương thực ngươi một phân không thể thiếu, ta cảnh cáo ngươi, trong hôm nay liền đem lương thực đưa qua, bằng không ta sẽ đưa ngươi đi đồn công an ăn cơm tù." Sử lão đại sắc mặt tối sầm, "Bí thư, đây là chúng ta việc nhà, ngươi có phải hay không quản được có chút rộng? Lại nói cha ta 4 cái nhi tử, thiếu ta một cái có cái gì, khác 3 cái cũng không phải nuôi không nổi." Trần Đông Phong đưa tay để lại chuẩn bị nói chuyện Sử ra mặt khác mấy huynh đệ, có chút bực bội nói, "Loại này lạn sự ta chỉ muốn xử lý một lần, ta cảnh cáo ngươi, không cần tính toán khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ngươi nếu là tại kỳ hoài hoài, nhà máy xi măng việc làm ngươi cũng không nên làm. Không phải là muốn cái nhi tử đi, ngươi liền ngồi xổm ở trong nhà trồng trọt, nghĩ sinh mấy cái sinh mấy cái. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này thượng lương bất chính dưỡng đi ra ngoài nhi tử lệch giá hay không lệch ra." Sử lão đại sắc mặt biến đổi, nộ khí tuôn ra khắp nơi trên mặt, nhưng lại không dám hướng về phía Trần Đông Phong phát hỏa, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Sử Chính Hữu bộ dạng ấy giống như muốn ăn thịt người một người. Trần Đông Phong thấy một hồi hỏa lớn, bạo tính khí cũng lại ép không được, nhấc chân liền hướng về phía Sử lão đại đạt một cước sầm mặt lại nói, "Ngươi nhìn một chút ngươi quỷ kia bộ dáng, cha ngươi dưỡng ngươi thời điểm thời gian có thể so sánh hiện tại khổ sở nhiều, hắn có từng thiếu ngươi một miếng ăn, ngươi muốn tại bảy bộ dáng quỷ này cho ta trông thấy, ta còn đánh ngươi ngươi tin hay không?" Sử lão đại do xoay sở không kịp bị Trần Đông Phong đạp đến trên mặt đất, sầm mặt lại nửa ngày không nói lời nào, chỉ là vô vụ trên thân bùn rất lâu mới tiếng trầm nói, "Ta đã biết, buổi chiều ta liền đem lương thực đưa qua." Trần Đông Phong lúc này mới hướng về phía Sử ra mặt khác ba huynh đệ nói, "Các ngươi cũng là, giảng thật sự, Sử lão đại không biết xấu hổ, các ngươi cũng không muốn rồi, nhà máy xi măng một tháng 30 khối tiền lương, ngươi trồng trọt có thể loại nhận được nhiều tiền như vậy." Hai túi bột bắp liền đem lão nhân đuổi, không ngại mất mặt ra các ngươi cố gắng dùng cái mông suy nghĩ một chút, các ngươi là bộ dáng quỷ này, vậy chờ các ngươi già ngươi nhi tử có phải hay không có thể đối ngươi như vậy. Mẹ nó, thực sự là mất mặt chết đi được, Lan. Trở về cho các ngươi những cái kia nhân viên tạp vụ mang câu nói, phàm là tại nhà máy xi măng cùng xưởng gạch đi làm, nhà ai nếu là còn có những chuyện xấu này, sớm làm thu thập chăn đệm rời đi, còn đi làm cái cục khỉ. Sử ra mấy huynh đệ sắc mặt mặt đỏ lên đi, Tam Đào Thẩm lúc này mới hài lòng đi tới nói, "Lâm Phong, đúng, liền nên giáo huấn như vậy những thứ này bạch nhãn lang, thời gian này tốt hơn, ngược lại là sinh ra một đống thí sự tới, ngươi liền nên để cho bọn hắn trực tiếp xéo đi, đi làm cái cục khỉ." Nhưng bọn hắn một nhà già trẻ liền đi trong đất kiếm ăn ăn, chết đói bọn hắn. Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, "Đi, Tam Đào Thẩm, ngươi cũng không cần làm loạn thêm, đi tẩy chén của ngươi à, ai cũng giống như ngươi à, nhi tử hiếu thuận, con dâu biết chuyện, người một nhà tâm hướng về một chỗ làm cho." Tam Đào Thẩm cười hắc hắc, đưa một cái hạt dưa cho Sử Chính Hữu nói, "Sử đại ca, ngươi mới 60, cũng không phải già 70-80 tuổi, còn có thể động cũng không cần trông cậy vào bút bê cho ngươi dưỡng lao. Chiếu ta nói, ngươi liền đem lò lửa bốc cháy, ống bê kéo lên, rèn vài cái liềm quốc móng ngựa, cào sắt các loại này. Thời gian này càng ngày càng tốt, có tay nghề còn sợ ăn không no." Vừa mới chuẩn bị đứng dậy Trần Đông Phong con mắt sáng lên, "Sử thúc, ngươi còn có thể rèn sắt?" "Ta như thế nào không biết?" Tam Đào Thẩm nói bổ sung, "Ngươi Sử thúc trước đó không phải chúng ta thôn, cải cách ruộng đất mới chuyển tới, thợ rèn sự tình ngươi chắc chắn không tin tưởng, ngươi Sử thúc trước đó tại đại đội thời điểm, đây chính là một cái dựa vào tay nghề dễ công điểm người." Trần Đông Phong lông mày dương lên, nhớ tới Lương Nhất Trụ tiểu bản tính, nụ cười rực rỡ nói, "Sư thúc, dựa núi núi đổ, ta cảm thấy Tam Đạo Thẩm nói rất đúng, ngươi có thể cân nhắc đem tiệm thợ rèn một lần nữa mở." Sử Chính Hưu khoát khoát tay, khí lực ta ngược lại là còn có một cái, bốn cái nhi tử kết hôn đã đem nội tình đều móc rỗng, không có tiền, bằng không ta đã sớm lộng một cái tiệm thợ rèn. Trần Đông Phong cười ha hả nói, "Tiền không là vấn đề, ngươi nếu là nghĩ làm, ta cho ngươi một tiền, bằng tay nghề của ngươi, hôn điểm sinh hoạt vẫn là không có vấn đề." Sử Chính Hưu có chút ý động, "Thật sự, ngươi không sợ ta trả tiền không nổi?" Trần Đông Phong cười cười nói, "Một chút tiền nhỏ mà thôi, trả không được thì thôi, làm người mà, vui vẻ trọng yếu nhất." Sử Chính Hưu chần chờ một chút, "Thật cho ta mượn tiền. Vậy ta thật là làm a?" "Làm." Trần Đông Phong lớn bung tay lên, "Nhân sinh đầy 60 giảm 30, chính là gây dựng sự nghiệp hảo niên kỷ, ta cảm thấy có thể làm." Nửa giờ sau, Sử Chính Hưu hài lòng cầm 200 khối lập nghiệp khởi động tài chính ra cửa, Trần Đông Phong cũng trở nên vẻ mặt tươi cười. Hứa Hồng Đậu nhíu mày nói, "Nào có ngươi dạng này người, dùng tiền cho người khác cấm ức, thế nào rồi, Phiêu à, tiền của ngươi là gió lớn thổi tới." Trần Đông Phong cười híp mắt nói, "Ngươi liền nói hoa 200 đồng tiền cho Lương Nhất Trụ ấm ức, ngươi hài lòng hay không a?" Hứa Hồng Đậu bĩu môi, hơi nhếch khóe môi lên lên, "Ngươi nếu nói như vậy, cái kia chính xác còn có chút vui vẻ." Một tuần sau, Lương Nhất Trụ tìm tới Triệu Đức Trụ. Đức Trụ không đợi Lương Nhất Trụ nói chuyện, Triệu Đức Trụ đã mí mắt đè xuống, trong lúc công tác xưng hô chức vụ. Lương Nhất Trụ sững sờ, "Thôn trưởng, ta là tới từ trước." Triệu Đức Trụ lúc này mới nâng lên mí mắt, không nói một lời tại trên từ chức đơn ký xong chữa tiện tay để qua một bên. "Cuối tháng tới kết tiền lương là được, còn có việc sao?" Lương Nhất Trụ nháy mắt mấy cái, "Đơn giản như vậy, không phải muốn hỏi nguyên nhân sao?" Triệu Đức Trụ đầu lông mày nhướng một chút, "Ngươi có phải hay không quản được có chút rộng dạy ta làm chuyện à, nhanh chóng đi, không thấy ta đang bận đâu." Lương Nhất Trụ quét Triệu Đức Trụ một mắt, đến cũng không nói cái gì, ham hở cầm số tiền Triệu Đào Hoa mượn từ nhà mẹ để đi xin cấp đất xây nhà mới. Hắn đã khảo sát qua, phương viên 10 dặm thôn cũng không có tiệm thợ rèn, mọi người muốn mua điểm nông cụ đều là muốn đi trên trấn mua. Hắn cái này tiệm thợ rèn chỉ cần làm, tuyệt đối không lo sinh ý hơn nữa Hạ Thụ thôn hiện tại là lớn nhất lều lớn rau quả trồng trọt căn cứ, mỗi ngày đều phải có người vào trong lán rau làm việc cái này, nông cụ tiêu hao mài mòn lượng rất lớn, đất ở đây đã đủ để cho hắn kiếm tiền. Chỉ là chờ hắn mang người đến phê xuống trên đất trống, cả người trực tiếp liền mắt tròn váng. Tại nhà hắn đất làm nhà bên cạnh, đã nhiệt hỏa hướng tiên tại khởi công, hiện trường làm chỉ huy vẫn là đội xây dựng người phụ trách, Trần Ba. Lương Nhất Trụ móc ra một cây không mang đầu lọc thuốc lá Xuân Thành đưa tới hỏi, "Đại ba, các ngươi làm cái gì vậy, nhà ai xây nhà mới?" Trần Ba khoát khoát tay, móc ra một bao đại trọng cửu nói, "Ngươi cái kia khói quá mạnh, ta hút không quen, quất ta cái này à?" Lương Nhất Trụ ngượng ngùng thu hồi khói, cũng không có cự tuyệt Trần Ba thuốc lá, nhận lấy kẹp ở lô thai bên trên. Trần Ba mồi thuốc lá nói, "Sử thuốc nhà không phải nuôi mấy cái bạch nhãn lang đi, trong thôn giúp đỡ hắn ở đây cả một cái tiệm thợ rèn, thu xếp nông cụ cho đoàn người dùng, cũng coi như là chiếu cố một chút cuộc sống của hắn." Các lượng thuốc đều nói, "Về sau trong lều lớn nông cụ đều giao cho Sử thuốc rèn luyện, để cho Sử thuốc có thể nuôi sống chính mình." "Đúng, hắn tiệm thợ rèn ngay tại nhà ngươi sát vách, ngươi cần phải quan tâm nhiều hơn phía dưới Sử thuốc." Lương Nhất Trụ hai mắt tối sầm, "Đồ vật gì, tiệm thợ rèn? Ngươi nói là Sử thuốc muốn lộng một cái tiệm thợ rèn?" Trần Ba ý vị thâm trường cười cười, "Không nhìn ra được sao, ngươi không thấy ống bế đều phải làm tốt, 2-3 ngày nữa liền có thể gây dựng, có vấn đề gì không?" Lương Nhất Trụ sắc mặt khó coi nói, "Không có, không có vấn đề." Trần Ba lúc này mới cười ha ha một tiếng, "Ngươi là đại hiếu tử, Sử thuốc lại nuôi bạch nhãn lang, đều là hàng xóm cách vách, về sau đừng nhiều chuyện giúp phía dưới Sử thuốc, không có vấn đề à?" Lương Nhất Trụ cắn răng, "Không có vấn đề." Trần Ba lúc này mới cười híp mắt nói, "Đi, vậy không làm phiền ngươi, ta còn có việc, đi trước." Lương Nhất Trụ nhìn xem ít ngày nữa liền muốn làm xong tiệm thợ rèn, sờ sờ tiền trong túi, lại cùng thê tử liếc nhau, sắc mặt cũng là chợt trở nên xanh xám. Sử Chính Hữu lộng một cái tiệm thợ rèn đi ra, lại có Trần Đông Phong trong thôn hòng gió, mọi người 89/10 đều sẽ đến tìm Sử Chính Hữu đánh nông cụ, hắn cái này tiệm thợ rèn kế hoạch có thể nói là chết từ trong trứng nước. Triệu Đào Hoa lông mày khóa chặt nhìn chằm chằm Lương Nhất Trụ, "Bây giờ làm thế nào không có tiệm thợ rèn, lấy cái gì kiếm tiền liền đi xây nhà tiền?" Lương Nhất Trụ sầm mặt lại mắng, ngậm miệng, "Để cho ta nghĩ một chút." Triệu Đào Hoa không buông tha nói, "Ngươi nghĩ cái nó mối, nghĩ một hồi liền có thể giải quyết vấn đề. Ta đều nói nhờ ngươi sớm lên tiếng chào hỏi, lần này xong đợi à, cái này đặt mông nợ phải trả tới khi nào đi? Ngươi nhanh chóng đi tìm xem Triệu Đức Trụ để cho hắn cho ngươi trở về nhà máy xi măng đi làm, đây nếu là việc làm cũng mất, thật muốn uống gió tây bắc." Lương Nhất Trụ mặt đen lên hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, chần chờ phút chốc vẫn là chỉ có thể nhắm mắt đi tìm Triệu Đức Trụ. Hắn rất tin tưởng, nếu là tại không còn phần công tác này, hắn thật là liền muốn xong đời. "Còn xây cái gì nhà cửa, xây cái cầu a?" Chờ Lương Nhất Trụ đội vã chạy đến ban quản lý thôn, Trần Đông Phong mấy người vừa vặn ở bên trong họp. Hấp tấp Lương Nhất Trụ cũng không có gõ cửa, bịch một cái liền đẩy cửa ra, nên đón hắn chính là Triệu Đức Trụ đen đến như đáy nổi một dạng sắc mặt mắng, "Ngươi con mẹ nó không biết gõ cửa à, không thấy chúng ta đang họp mau mau cút, một điểm tố chất cũng không có." Lương Nhất Trụ ngượng ngùng nói, "Ngượng ngùng, Đức thôn trưởng, ta mới vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh, ta không từ chức, ta trở về đi làm." Triệu Đức Trụ đầu lông mày nhướng một chút, "Ngươi còn đi làm cái cục khỉ nhà máy xi măng là nhà ngươi mở đó à, ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi à, đi đi đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta họp." Lương Nhất Trụ nhắm mắt tiếp tục nói, "Thôn trưởng, ta thật sự rất cần phần công tác này, ngươi cũng biết, ta vừa phân ra, đây nếu là không còn thu vào nơi phát ra, một nhà già trẻ đều phải uống tây bắc phân." Triệu Đức Trụ nhíu môi, "Nhất Trụ à, ngươi uống gió tây bắc cũng không phải ta nhường ngươi uống à, nhà máy xi măng căn bản cũng không thiếu công nhân, ngươi chân trước vừa đi, chân sau liền có người đi làm, ngươi để cho ta tại sao phải ngươi trở về đi làm? Thế nào rồi, đem mới thu người sa thải a, vậy nếu không ngươi đi hỏi một chút, vừa bạn đi làm chính là ngươi nhị đệ, ngươi thương lượng với hắn một chút để ngươi để cho hắn đi. Lương Nhất Trụ sắc mặt biến hóa, có chút cầu khẩn nói, thôn trưởng, ngươi giúp đỡ chút, ta Triệu Đức Trụ không nhịn được đứng dậy đẩy Lương Nhất Trụ ra cửa, ngượng ngùng, chúng ta còn phải họp, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta. Phanh, cửa gỗ bị Triệu Đức Trụ dùng sức đóng lại. Lương Nhất Trụ thất hồn lạc phách về đến nhà, Triệu Đào Hoa nhanh chóng lại gần hỏi, chuyện công việc làm thế nào, hẳn là không ảnh hưởng à? Lương Nhất Trụ không nói lời nào, chỉ là cùng phân ra ngày đó một dạng, hốc mắt đỏ bừng ngồi xổm ở dưới mái hiên từng ngụm hút thuốc. Triệu Đào Hoa có chút nóng nảy mắt, đẩy Lương Nhất Trụ một cái nói chuyện à, ngươi có phải hay không cầm, đến cùng làm sao rồi, ngươi cái này chết bộ dáng không phải là việc làm cũng không bảo trụ à? Lương Nhất Trụ do xoay sở không kịp bị Triệu Đào Hoa đẩy trọng tâm không vững ngã nhào trên đất, hung hăng nói, Lan, lao tử phiền đây. Triệu Đào Hoa đầu lông mày nhướng một chút, đưa tay chính là hướng về Lương Nhất Trụ cào đi, hùng hùng hổ hổ nói, Lương Nhất Trụ ngươi giải năng lực đúng không? Lương Nhất Trụ bực bội đẩy Triệu Đào Hoa một cái, trực tiếp đem Triệu Đào Hoa đẩy ngã nhào trên đất, quay người liền muốn ra cửa đi vòng vòng. Triệu Đào Hoa con mắt chừng một cái, nhảy dựng lên liền hướng về Lương Nhất Trụ đổ ập xuống đánh tới, chửi ầm lên, Lương Nhất Trụ ngươi còn dám đánh lão nương hôm nay cào chết ngươi. Trong chốc lát, vợ chồng hai người liền quay đánh nhau, ồn ào động tĩnh cũng là hấp dẫn trong thôn ăn dưa đội vây xem. Trong đó, Tam Đào Thẩm chuẩn bị đầy đủ nhất, không chỉ có chọn lựa vị trí tốt nhất, liền hạt dưa đều không sót. Chương 315, trên đường gặp Du Côn đập xe. Chương 315, trên đường gặp Du Côn đập xe. Giải quyết xong Lương Nhất Trụ sự tình, Trần Đông Phong tâm tình cũng là tốt đẹp. Thảo, không giải quyết được sự tình, ta còn giải quyết không được người. Cái niên đại này chuyển khoản không tiện, đại bộ phận vẫn là áp dụng bưu chính chuyển tiền phương thức. Mỗi ngày đến mua gạch cùng xi măng khách hàng dùng đều là tiền mặt. Tại 10 đồng tiền vẫn là đại ngạch tiền giấy niên đại, có thể tưởng tượng được cái này mỗi ngày nước chảy đều là thành chói tiền mặt. Trần Đông Phong hiện tại mỗi ngày thú vui lớn nhất chính là ngồi ở văn phòng nhìn Lôi Chí Vĩ bọn hắn sửa sang lại tiền thu được mỗi ngày. Làm người hai đời, hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Lôi Chí Vĩ đem từng bó nhân dân tệ bỏ vào trong thùng rồi xách lên xe của Trần Đông Phong thuận tiện một hồi đưa đi quỹ hợp tác xã tín dụng tồn. Bí thư, lát nữa đi gửi tiền là ngươi đi hay là ta đi? Trần Đông Phong ném chìa khóa xe cho Lôi Chí Vĩ, ngươi đi, thuận tiện lại mời quỹ hợp tác xã tín dụng Mã chủ nhiệm ăn một bữa cơm, kéo kéo quan hệ, về sau cũng thuận tiện cho vay. Lôi Chí Vĩ nhìn xem thùng bên trong tiền mặt, cảm khái nói, ta trước đó cảm thấy một khối tiền chính là nhiều tiền, không nghĩ tới hiện tại 10 khối đại đoàn kết nhìn đều hơi choáng. Trần Đông Phong vừa cười vừa nói, lúc này mới cái nào đến cái nào, chỉ có điều bởi vì đều là mấy khối tán tiền, tiền này nhìn mới nhiều, chờ quốc gia phát hành 100 khối nhân dân tệ, ở đây liền không có bao nhiêu tiền. Bao nhiêu? Lôi Chí Vĩ khẽ giật mình, 100 khối nhân dân tệ, ngươi nói đùa cái gì, quốc gia làm sao lại phát hành 100 khối nhân dân tệ, ngươi lấy đi ra ngoài ai có thể cho ngươi trả tiền thừa? Trần Đông Phong khoát khoát tay, nói ngươi cũng không hiểu, 100 khối rất nhiều đi, chậm rãi ngươi liền biết 100 khối cũng liền như vậy. Lôi Chí Vĩ cười lạnh một tiếng nói, ngươi thì khoác lác cá ngươi. Nếu thật là phát hành 100 khối nhân dân tệ, ai sẽ dùng? Ngươi cũng không nghĩ một chút, lương một ngươi cũng mới 30 khối. Thế nào rồi, phát 100 khối cho công nhân, còn phải để cho hắn mang theo 70 khối đến tối lại à? Trần Đông Phong sững sờ, lập tức có chút nhịn không được cười lên. Lúc này hắn chợt nhớ tới một sự kiện, đó chính là lý do tại sao ở 40 năm sau, mệnh giá lớn nhất của nhân dân tệ vẫn là 100 khối mà không có xuất hiện 1000 khối mệnh giá. Đây nếu là để cho châu ngựa khổ cực đi làm một tháng, tới tay chính là 3-4 tấm 1000 khối mệnh giá tiền mặt, cái này sợ là muốn phá lớn vòng. Cho nên, không phải quốc gia phát hành không được 1000 mệnh giá, là cân nhắc đến châu ngựa tôn nghiêm mới không có phát hành 1000 mệnh giá. Phanh. Ngay tại Lôi Chí Vĩ chuẩn bị ra cửa thời điểm, Triệu Đức Trụ sầm mặt lại đẩy cửa đi vào, bưng lên trà ngội cô đông nuốt một miệng lớn, lau một cái khỏe miệng nói, "Thảo, đừng cho ta bắt được người, nếu không thì để ta chơi chết hắn mẹ nó, còn dám tại động thủ trên đầu thái tuế." Trần Đông Phong lông mày nhướng lên, "Gì tình huống? Ai muốn trêu chọc ngươi?" Triệu Đức Trụ đặt chén trà xuống hướng về trên ghế salon một nằm, "Ta muốn biết là ai vậy thì dễ làm rồi, chính là mẹ hắn không biết là ai." Trần Đông Phong ném cho Triệu Đức Trụ một điếu thuốc, "Có chuyện thì nói thiếu kéo những thứ này, ta còn phải về nhà ăn cơm." Triệu Đức Trụ mùi thuốc lá phun ra một ngụm khói xanh. "Con ăn cầu cơm, kéo hàng xe hàng bị người đập rồi." Trần Đông Phong ngồi thẳng cơ thể, thần sắc nghiêm túc hỏi, "Cụ thể là gì tình huống?" Triệu Đức Trụ lông mày khóa chặt nói, "Ngã ba đường quốc lộ nơi đó có mấy cái du côn đón xe, nói chúng ta cái này xe hàng lớn mỗi ngày hướng về nơi đó qua, đem lộ đều đẻ hư, muốn thu chúng ta một xe 10 đồng tiền phí qua đường." Đỗ Bình An tài xế chắc chắn không đáp ứng, tại chỗ liền cùng mấy cái kia du côn mắng lên. Tài xế bị đánh bể đầu, kính xe tải lớn cũng bị đập nát. Mấy cái kia du côn buông lời, nếu là không đưa tiền, hơn một chiếc xe liền đập một chiếc. Tây to đón gió. Trần Đông Phong đã biết từ lâu đạo lý này, hắn cũng biết một khi kiếm tiền nổi danh, chắc chắn sẽ có tà môn sự tình đi tìm tới. Bất quá hắn là thực sự không nghĩ tới lại còn có người cản đường thu phí bảo hộ. Cái này con mẹ nó không phải mới 584 đi, 83 cũng mới vừa qua khỏi đi à, tại sao lại không có sợ chết đi ra? Trần Đông Phong suy tư một hồi nói, "Đi, ta và ngươi đi nhìn một chút là ai." Triệu Đức Trụ lắc đầu, "Không cần đi, đi cũng tìm không thấy người, những thứ này du côn đập xong liền chạy, ta đi liền không có trông thấy người." Trần Đông Phong đứng dậy tới đi trở về hai bước, còn chưa lên tiếng Trần Hùng đã đi đến. "Ta nghe được, đập xe chính là tại huyện thành lẫn vào đoạn sáu ngón, là một nhân vật tàn nhẫn mới nổi lên trong năm nay, nghe nói trong tay còn có án mạng. Trần Đông Phong bắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, xác nhận chính mình đối với đoạn sáu ngón chính xác không có ấn tượng gì. Bất quá hắn đời trước chính là một cái nông dân mà thôi, đến cuối cùng cũng liền thăng cấp trở thành nông dân công, cùng cái này một số người cũng không có gì gặp nhau. Cái đoạn sáu ngón này là hỗn huyện thành, có người hay không biết hắn, chào hỏi ngồi xuống đàm luận một chút. Trần Hung sững sờ, cùng hắn đàm luận. Hắn cũng sướng. Chúng ta hạ thụ thôn hơn ngàn cái hắn tử, còn cần cùng hắn đàm luận, vài phút bóp chết hắn. Trần Đông Phong khoát khoát tay, xã hội pháp trị, ngươi hiện tại là măng dạy, cần gì phải cùng những thứ này chân trần chấp nhận, lấy ra lão Vinh quan hệ, để cho hắn biết khó mà lui là được rồi. Chúng ta là người làm ăn, không phải xã hội đen, không cần thiết suốt ngày chém chém giết giết, không đáng. Trần Hung buông tay một cái, nói thì nói như thế, chúng ta nguyện ý đàm luận, hắn chưa chắc nguyện ý, huống hồ chúng ta cũng không biết hắn. Chiếu ta nói, hay là trực tiếp đao thật thương thật làm một trận, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Những quỷ nghèo này đều là con chó quẻ, dạy đều xuyên không dạy nổi, ngươi không sáng một ít thực lực, bọn hắn chỉ có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Đông Phong lắc đầu nói, vấn đề là hiện tại chính là không bao giờ thiếu quỷ nghèo, coi như đánh phế đi một cái đoạn sáu ngón, một dạng vẫn sẽ có đoạn bảy ngón đoạn tám ngón xuất hiện. Cũng không thể cứ như vậy một mực làm đi xuống đi, đi đêm nhiều, khó tránh khỏi sẽ đụng quỷ, không đáng. Trần Hùng đầu lông mày nhướng một chút, ngươi có ý tứ gì, thật đưa tiền. Một chiếc xe 10 khối, thoạt nhìn là cái số lượng nhỏ, về sau nhiều xe làm sao bây giờ? Huống hồ hôm nay cho 10 khối, ngày mai hắn muốn 20 làm gì, tùy ngươi kêu ra a. Trần Đông Phong cười cười, ta hiểu ngươi ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy có thể tốn tiền tiêu thai chính là việc nhỏ. Ngươi cũng nói, đoạn sáu ngón trên tay có án mạng, hắn ngược lại là một cái mạng đùi, đi vào liền xong rồi, chúng ta không đáng. Chúng ta kiếm tiền mục đích là cái gì, không phải là vì hưởng thụ sinh hoạt đi, chẳng lẽ kiếm tiền đi ngồi tù. Có đôi khi, tiêu ít tiền đem sự tình làm cũng là chuyện tốt. Chúng ta một hơn 30 tuổi, búp bê cũng lớn, chẳng lẽ còn đi làm những thứ này chuyện phạm pháp loạn kỷ cương a. Trần Hung trầm mặc một hồi nói, vậy ngươi xem lấy xử lý, trước tiên đàm luận một chút, không được lại nói, cũng không thể để cho người ta cưỡi tại trên đầu đi còn thờ ơ. Trần Đông Phong hướng về Lôi Chí Vĩ vây tay, Chí Vĩ, ngươi đi lái xe, chúng ta đi một chuyến trên trấn, ngươi đi gửi tiền, ta cùng Đức Trụ đi tìm tại trấn Hoa ngồi một chút. Hắn là công an, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút những thứ này du côn, không chừng hắn có thể cùng đoạn sáu ngón đáp lời. Có xe con, từ Trần Đông Phong thôn bọn hắn bên trong đến trên trấn cũng liền 10 phút sự tình. Lôi Chí Vĩ đi gửi tiền, Trần Đông Phong nhưng là hẹn tại trấn Hoa đi tới tiệm cơm phòng riêng ngồi xuống. Lão Tạ, đoạn sáu ngón ngươi biết sao? Tạ Trấn Hoa châm một điếu thuốc, khẽ cho mày, các ngươi cùng đoạn sáu ngón như thế nào dính líu quan hệ? Trần Đông Phong, cái kia đoạn sáu ngón cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Trần Đông Phong cười cười, đem xe hàng bị nện sự tình cùng Tạ Trấn Hoa nói chuyện, rồi mới lên tiếng, đồ chó hoang đoạn sáu ngón đập xe, người lại không lộ diện, ta có thể làm sao? Chỉ có thể tìm hắn nói một chút. Tạ Trấn Hoa mi tâm vận thành một đoạn, cũng không có hỏi Trần Đông Phong vì cái gì không báo cảnh. Hắn rất tin tưởng, coi như Trần Đông Phong báo cảnh sát cũng vô dụng, bắt người muốn bắt tận tay, không có chứng cứ. Công an cũng không thể cầm đoạn sáu ngón như thế nào. Huống chi coi như công an xuất mã, chuyện này một dạng cũng không giải quyết được. Đoạn sáu ngón hoàn toàn có thể không động thủ, chờ công an đi động thủ lần nữa cũng giống vậy. Hơn nữa Trần Đông Phong bọn hắn ở ngoài sáng, mỗi ngày đều muốn vận chuyển xi măng cùng gạch đỏ ra cửa. Đoạn sáu ngón người ở trong tối, quốc lộ dài như vậy, hoàn toàn có thể ngẫu nhiên gây án, thua thiệt vẫn là Trần Đông Phong. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Ngươi thật là chỉ muốn cùng đoạn sáu ngón nói chuyện, không phải muốn gây sự. Trần Đông Phong, phạm pháp phạm tội sự tình có thể làm không thể. Sớm muộn phải xảy ra vấn đề. Trần Đông Phong bưng chén rượu lên cùng Tạ Trấn Hoa nhẹ nhàng đụng một cái, "Lão Tạ, cách cục thấp á, ta hiện tại tốt xấu cũng là trấn trên nhà giàu nhất, đồ sứ tội tình gì phải đi cùng với mảnh ngói. Ta chỉ muốn tìm ra hắn tới cùng hắn nói một chút, giải quyết cho xong chuyện một cách đơn giản thôi." Tạ Trấn Hoa trầm mặc một hồi, cũng không có ngây thơ nói những chuyện này giao cho công an xử lý những thứ này nói nhảm, qua tuổi 40 hắn rất tin tưởng, thế giới này không phải chỉ có trắng và đen màu xám mới là trạng thái bình thường. Chỉ cần có thể kiếm tiền, chắc chắn sẽ có người bị quá hóa liệu. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn một chút có thể hay không liên hệ với đoạn sáu ngón. Thời gian chỉ chốc lát, Tạ Trấn Hoa cũng một lần nữa trở lại, ta hỏi một chút ta huyện thành một người bạn, hắn nói sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngươi ghi nhớ dãy số, muộn một chút gọi lại cho hắn. Trần Đông Phong ghi nhớ số điện thoại, nâng chén cùng Tạ Trấn Hoa đụng một cái, cảm ơn lão Tạ, uống rượu uống rượu. Tạ Trấn Hoa uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trịnh trọng nhìn xem Trần Đông Phong nói, Trần Đông Phong, ngươi hiện tại sống rất tốt, có tiền lại làm bí thư chi bộ thôn, sinh hoạt cũng là mọi chuyện như ý, bất quá ta vẫn câu nói kia, không được đụng những chuyện này, không đáng. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Trần Đông Phong thành thật nói, lão Tạ, ngươi yên tâm, ta cũng không phải có bệnh, đang yên đang lành không muốn sống ngược lại đi làm những thứ này chuyện oai môn tà đạo, ta sẽ không làm loạn, chính xác không đáng. Tạ Trấn Hoa nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nhìn một hồi, trong lòng cũng xác nhận Trần Đông Phong đúng là không có làm loạn ý nghĩ, lúc này mới gật gật đầu, đúng, tốn chút tiền trình tiêu thai là chuyện nhỏ, không cần thiết cùng những thứ này dù côn thượng cương thượng tuyến. Ngươi yên tâm, việc này ta nhớ ở trong lòng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ những thứ này u ác tính, không để cho người làm ăn đàng hoàng phải chịu sự quấy rối của đám côn đồ này. Trần Đông Phong cười cười, nói sang chuyện khác nói, tới, uống rượu, nghe nói ngươi cuối năm liền muốn điều chỉnh đến trong huyện đi, cũng coi như là lên trước, sớm cho ngươi ăn mừng một trận. Tạ Trấn Hoa trên mặt lộ ra ý cười. Tham quan phát tài thế nhưng là nhân sinh hai đại việc vui, hắn cũng không thể ngoại lệ. Chuyện này hay là muốn cảm ơn ngươi, không phải ngươi dẫn tiến ta cùng binh huyện trưởng ngồi một chút, việc này cũng không tốt như vậy thành. Trần Đông Phong khoát khoát tay nói, cái này có thể không có quan hệ gì với ta, chính ngươi bản sự cứng rắn, Lao Vinh mới có thể giúp ngươi một cái, ta chính là cùng các ngươi uống hai chén rượu mà thôi. Uống rượu, ngày khác có thời gian chúng ta lại đi tìm Lao Vinh ngồi một chút. Ăn cơm xong, Trần Đông Phong một đoàn người cùng Tạ Chấn Hoa tại tiệm cơm cửa ra vào tách ra, lúc này mới lái xe trở lại trong thôn. Đến nhà, Trần Đông Phong rửa cái mặt tỉnh rượu, lúc này mới lấy điện thoại bàn ra gọi đi. Uy, đây là đồn công an nhà ga xe lửa, có chuyện gì? Ngươi tốt, ta tìm một cái Triệu. Triệu Hồng Viễn. Điện thoại ống nghe bên kia bị người thả xuống dưới, mơ hồ có thể nghe thấy người nghe điện thoại hô Triệu đội trưởng, có người tìm ngươi. Phút chốc, một cái thanh âm hùng hậu cầm lên mịt rổ phồn. Ngươi tốt, ta là Triệu Hồng Viễn. Trần Đông Phong sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, cái này Triệu Hồng Viễn hắn nhận biết. Người này chính là huyện thành đồn công an nhà ga xe lửa công an, hắn từng tại huyện thành mua hoa quả thời điểm bị người đổi tiền giả, vẫn là do cái này Triệu Hồng Viễn này xử lý. Tại hắn trong ấn tượng, so với có chút cứng nhắc tại Trấn Hoa, cái này Triệu Hồng Viễn liền muốn khéo đưa đẩy rất nhiều, giang hồ khí hơi thở rất nặng, thậm chí có thể nói có chút hiệu quả và lợi ích. Tại Trấn Hoa mục tiêu là đả kích phần tử phạm tội, Triệu Hồng Viễn càng giống là vì thằng quan mà đả kích phần tử phạm tội. Mặc dù hai người mục tiêu đều như thế, nhưng mà Triệu Hồng Viễn loại người này chắc chắn liền muốn so Tạ Chấn Hoa dạng này người leo càng nhanh cao hơn một điểm. Đây chính là sự thật. Nhớ tới nhà ga xe lửa chuyện cũ, Trần Đông Phong trong lòng đung lòng, cũng cười nói, Triệu đồn trưởng, ta Tiểu Trần, Trần Đông Phong, Tạ Chấn Hoa đại ca một người bạn. Điện thoại bên kia Triệu Hồng Viễn lập tức trả lời, là ngươi à, ta xem chừng ngươi cũng sắp gọi điện thoại đến đây. Trần Đông Phong không gấp cùng Triệu Hồng Viễn hỏi sự tình, mà là nói, Triệu đồn trưởng, ta không nghĩ tới Tạ đại ca bằng hữu là ngươi, không biết ngươi còn có hay không ấn tượng, năm ngoái ta đi trong huyện ngồi xe lửa. Cùng tiệm trái cây thế lực Hắc Ám Trương Quý Nhân vợ chồng phát sinh điểm xung đột, vẫn là ngươi tại hiện trường giúp ta giải quyết. Triệu Hồng Viễn nhíu mày, hơi hơi suy tư một hồi cũng nhớ tới Trần Đông Phong nói sự tình. Hắn cũng là bởi vì diệt trừ Trương Quý Nhân bọn này chiếm cứ nhà ga xe lửa thế lực Hắc Ám mới đảm nhiệm đồn trưởng chức, ấn tượng không thể bảo là không đậm. Trong ký ức của hắn, Trần Đông Phong là cái hơn 20 tuổi tiểu tử, làm việc lôi lệ phong hành, tính cách nóng nảy, cùng tại Trấn Hoa giới thiệu với hắn bí thư chi bộ thôn, trấn nhà giàu nhất cái từ này hoàn toàn liền không liên lạc được cùng nhau đi. Lúc này nghe Trần Đông Phong như quen thuộc lời nói, lại nghĩ tới tại Trấn Hoa một chút giới thiệu, Trần Đông Phong cùng Bình Phó huyện trưởng quan hệ không tệ, Triệu Hồng Viễn ngữ khí cũng biến thành càng thêm thân thiện. Ngươi đi, chỉ cần lẫn vào hảo, khắp nơi đều là bằng hữu. Trần bí thư à, chuyện của ngươi ta nhờ người hỏi giúp ngươi rồi chỉ sợ có chút khó giải quyết, cái này đoạn sáu ngón một mực liên lạc không được, ngươi chờ ta hai ngày, ta liên hệ rồi gọi điện thoại cho ngươi. Trần Đông Phong cười ha hả nói, không đổi, vậy thì phiền phức Triệu đồn trưởng, xử lý xong chuyện này ta sẽ lên tìm Triệu đồn trưởng ngồi chơi chút, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Triệu Hồng Viễn cười ha ha một tiếng, thành tùy thời hoan nên. Điện thoại cúp máy, Trần Đông Phong lúc này mới châm một điếu thuốc tinh tế suy tư. Người giới thiệu tại Trấn Hoa lại là Triệu Hồng Viễn vậy đối với hắn tới nói ngược lại là một cái tin tức không tồi, có lẽ không cần chờ làm xong việc, ngày mai liền nên đi tìm Triệu Hồng Viễn ngồi một chút. Lộ là người khác phô, quan hệ nhưng là muốn dựa vào chính mình giữ gìn, không đi lại một chút, tại sao có thể có ân tình qua lại. Đức trụ, người thu thập một chút, ngày mai hai chúng ta đi một chuyến trong huyện, tìm cái này Triệu Hồng Viễn ngồi một chút, ta xem chừng hắn chắc có điểm phương pháp có thể xử lý đoạn sáu ngón chuyện này. Triệu Đức Trụ gật gật đầu rời đi, Trần Đông Phong nhưng là đi vào nhà dơ lên ba dương rượu bao đài, ba dương đại trọng cửu bỏ vào cốc sau. Nghĩ một lát, hắn vẫn cảm thấy không đủ, lại sờ về đến nhà bên trong đi tìm một gốc sơn tinh cấp bậc điển hoàng tinh đặt ở trong xe. Vào miếu bái Phật đi, chắc chắn là nhiều lễ thì không bị trách, không có ai sẽ không thích có tiền bằng hữu. Hứa Hồng Đầu to mò nhìn hắn, đây là lại muốn đi làm người bộ kia bài môn tà đạo. Trần Đông Phong tức giận nói, cái này gọi là kết giao bằng hữu, cái gì bằng môn tà đạo, đây mới là dương quang đại đạo, ngươi biết cái gì? Khói bắc cầu, rượu trải đường, đặt ở niên đại nào đều là lời bằng ngọc. Giải quyết đây hết thảy, Trần Đông Phong cũng liền chuẩn bị nằm ở trong viện trên ghế nằm hóng gió một chút, rời rạc mùi rượu. Chỉ là không đợi hắn nằm xuống, sát vách nhà Trần Hùng trong viện đã truyền đến hô a chỉnh tề tiếng la, dẫn tới hắn đứng dậy đi tới. Trần Đông Phong chạy qua nhìn lướt qua, lập tức sững sờ. Nhà Trần Hùng trong sân có mười mấy cái để Trần thân trên tiểu tử tại đánh quyền, từng cái hướng về phía cọc gỗ tại quyền đấm cước đá, thậm chí còn có hai cái tại đánh nhau. Những thứ này phần lớn người ta Trần Đông Phong đều biết, cầm đầu chính là Tào Lão Tứ. Trần Hùng nhưng là rời ghế bành ngồi ở dưới mái hiên uống trà. Cợt mờ nở, ngươi đây là làm gì? Trần Đông Phong đi đến Trần Hùng bên cạnh ngồi xuống, lông mày khóa chặt, không phải nói điệu thấp một điểm, ngươi làm cái gì vậy, làm sao còn thao luyện dậy rồi? Trần Hùng bình tĩnh nói, ta là trong thôn dân binh đội trưởng, những người này là dân binh, lại là đội bảo an, phụ trách trong xưởng cùng trong mỏ an toàn, thao luyện một chút thế nào? Ta kế hoạch an bài bọn hắn cùng tài xế cùng xe một đoạn thời gian, bắt được một người liền hướng trong chết đánh, có chứng cứ ta chẳng phải có thể giải đoạn sáu ngón. Trần Đông Phong sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, ngươi muốn nói như vậy, cũng là một cái biện pháp. Bất quá tình huống cụ thể vẫn là chờ ta ngày mai từ trong huyện trở về lại nói, mấy ngày nay trước tiên đừng làm loạn, chờ lấy là được. Trần Hùng kinh ngạc nói, đi trong huyện. Thì Vinh Vi Dân. Hắn một cái phân công quản lý giao thông huyện trưởng, sợ là chỉ huy bất động cục công an, ta nghe nói ngày tháng của hắn cũng không dễ chịu. Trần Đông Phong khoát khoát tay, việc này ta liền không có nghĩ tới tìm Vinh Vi Dân loại chuyện này, bọn hắn tác dụng vẫn là nhỏ, không có chứng cứ, cái gì đều là giả. Ta trước đi tìm một chút đồn công an đồn trưởng, về sau nếu quả thật nếu là có cái gì đánh nhau sự tình, chúng ta ở đây cũng có thể khơi thông quan hệ, đem tính chất định vị dám làm việc nghĩa. Nói đến đây, Trần Đông Phong ý vị thâm trường nhìn xem Trần Hùng, thời đại thay đổi, dựa vào man lực giải quyết vấn đề, phải có bằng hữu tới khai thông quan hệ mới được. Trần Hùng nhíu môi, lại là ngươi bộ kia bài lý tà thuyết, ta nếu là GGZ, sớm muộn phải bắt ngươi lại, suốt ngày liền cả chút viên đạn bọc đường ăn mòn người khác. Trần Đông Phong xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta cái này từ xưa chính là Nam Man tử địa phương, hiện tại cũng vẫn là một cái quỷ dạng, nhiều dân tộc văn hóa, lại tới gần biên cảnh, trừ phi suy nghĩ sống cho qua ngày, chỉ cần nghĩ kiếm tiền, liền không chạy khỏi những thứ này, ngươi cho là ta muốn làm như vậy à, không có cách nào. Trần Hùng trầm mặc một hồi, chỉ là phát điếu thuốc cho Trần Đông Phong, cũng không có lại nói tiếp. Một điếu thuốc hút xong, Trần Đông Phong dập tắt tàn thuốc trở về nhà ngã đầu liền ngủ, thẳng đến trời sáng ngày thứ hai mới rời giường. Hứa Hồng Đậu kinh ngạc nói, ngươi ngày này trở đi phải so một đêm, vua ngủ bám vào người. Trần Đông Phong xoa mi tấm ngáp một cái, không nói tối hôm qua hắn đều ngủ không ngon, trong óc bên trong suy nghĩ sự tình các loại, sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Hắn hiện tại xem như lý giải câu nói kia, tiền có kiếm, cứt khó ăn. Muốn kiếm tiền, liền không có công việc nhẹ nhõm, chỉ có thể lao tâm lao lực. Chỉ có điều đối mặt Hứa Hồng Đậu trêu chọc, hắn chỉ là nhẹ nhõm cười nói, ta cố gắng như vậy kiếm tiền, chẳng phải vì có thể ngủ nướng đi, nếu là giấc thẳng đều ngủ không được, ta không trắng cố gắng đi. Hứa Hồng Đậu liếc mắt, ngươi là ăn mì sợi đi, vẫn là hiện tại liền đi. Trần Đông Phong nhìn một chút thời gian, không ăn, hiện tại liền đi, buổi chiều còn có chút việc. Kêu lên Triệu Đức Trụ, Trần Đông Phong cũng là lái xe liền hướng trên quốc lộ đi. Khoảng cách gần lộ, hắn còn có thể để cho Triệu Đức Trụ bọn hắn những thứ này tân thủ mở một chút, đường đi hơi xa một chút, hắn liền tình nguyện tự mình tới, bằng không ngồi xe của người khác, hắn ngủ không được. Đi tới quốc lộ ngã ba đường, bên trái thông hướng huyện thành, đi thẳng vào thành phố hướng về phải nhưng là gia tỉnh. Triệu Đức Trụ chỉ vào ngã ba đường nói, đoạn sáu ngón người đồng dạng chính là ở đây chắn người, đồ chó hoang chút còn biết bắn một phát liền chạy, chính là ngẫu nhiên gây án, chắn người đều chắn không đến. Trần Đông Phong gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền trông thấy quốc lộ bên cạnh trong ruộng bắp chạy ra mấy người, cầm đá gọi liền hướng về một chiếc xe vận tải kính chắn gió đập tới. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp mấy tiếng trầm đục vang lên, kính chắn gió lập tức bị đập vỡ toát ra, tài xế bị hoảng sợ cũng theo bản năng làm xe tải chết máy ngay tại chỗ. Những người kia nhảy lên xe hàng vị trí lái hai bên, đập nát pha lên liền hướng về xe hàng tài xế một trận đấm đá, ẩn ẩn có muốn đem xe hàng tài xế kéo xuống tới hành hung khuynh hướng. Trần Đông Phong sầm mặt lại, cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, từ hàng ghế sau cầm lấy hai thanh súng hơi liền nhảy xuống xe, thẳng đến đám kia du côn chạy tới. Con mẹ nhà ngươi chứ, dừng lại, lão tử đập chết ngươi. Những người kia phách lối quay đầu nhìn lướt qua Trần Đông Phong, thẳng đến trông thấy Trần Đông Phong trong tay có súng, lúc này mới kinh hô một tiếng, bốn phía mà chạy, nhảy vào ruộng bắc bên trong nháy mắt liền không có tin tức biến mất. Trần Đông Phong cũng không có nổ súng truy kích. Hắn đây chẳng qua là đang Tân Hoa tiệm sách mua súng hơi, hù dọa người vẫn được, thật muốn nổ súng để người ta biết là giả, cái kia làm không tốt còn phải đối mặt đám người này hồi mà thương, không đáng. Xe hàng tài xế bị đánh đầu rơi máu chảy, viện xe hàng đứng đứng dậy, cũng là nổi trận lôi đình mắng, con mẹ nhà ngươi chứ tiểu ma cả đông, ngươi chờ, lao tử sớm muộn làm thịt các ngươi. Trần Đông Phong nghe âm thanh lập tức sững sờ, Đỗ Đại Cát, tại sao là ngươi lái xe? Đỗ Đại Cát là thân đệ đệ Đỗ Bình An, Trần Đông Phong gặp qua mấy lần, không quá quen, biết gia hỏa này cũng là một cái tính tình giáp người, trong thôn nếu là cùng người tranh nước, Đỗ Đại Cát gia hỏa này mỗi lần đều là một ngựa đi đầu, không sợ hãi chút nào. Cũng chỉ có Đỗ Bình An mới đánh bại được hắn. Xem như thân đệ đệ, Đỗ Bình An bản ý là nghĩ đến hắn bên ngoài kiếm tiền, để cho Đỗ Đại Cát ở nhà chiếu cố lao nhân, chỉ là Đỗ Đại Cát là cái không ở không được chủ, suốt ngày ở nhà gây chuyện thị phi, động một chút lại đánh nhau với người. Rơi vào đường cùng, Đỗ Bình An mới đem hắn mang theo tại bên cạnh, chính là sợ hắn gây chuyện khắp nơi, ngày nào chết ở cái gì địa phương cũng không biết. Chương 316, trong huyện làm việc chương 316, trong huyện làm việc Đỗ Đại Cát che lấy cái trán, sắc mặt dữ tợn. Tùy ý máu tươi chảy đến trên quần áo, nghe được Trần Đông Phong âm thanh lúc này mới thần sắc hơi chỉ hoan nói, Trần ca, sao ngươi lại tới đây? Trần Đông Phong nhíu mày nói, ta đi trong huyện làm việc, ngươi không phải tại ca của ngươi bên kia, làm sao sẽ tới lái xe hàng? Đỗ Đại Cát tởi xuống ngắn tay bao trùm cái chán, lộ ra gầy gò thân thể bình tĩnh nói, bởi vì du côn đập chuyện xe, gần nhất thật nhiều tài xế cũng không dám vận chuyển hàng, ta liền tự mình tới. Trần Đông Phong đưa cho hắn một điếu thuốc nói, người khác không dám tới ngươi liền đến, ngươi đổ chó hoang lòng can đảm quái lớn. Đỗ Đại Cát tiếp nhận thuốc lá, chủ động móc ra dầu hỏa cái bật lửa cho Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ châm điếu thuốc, cuối cùng mới nhóm lửa chính mình thuốc lá phun ra một hơi nói, kiếm tiền chắc chắn sẽ có người đỏ mắt, anh ta xin ý, ta không đứng ra dẫn đầu, tài xế chỗ đó dám đến. Trần Đông Phong nhả ra một ngụm khói trầm mặt xuống, đúng vậy a, tài lộ cứ như vậy rộng, có người đạp lên liền có người rơi xuống, tại mọi người đều còn vì một khối hai khối mà chân quý niên đại, được chứng kiến thành chói tiền giấy người, có mấy cái cam tâm cứ như vậy bị người dồn xuống tới, cái này thảo mãng niên đại không có điểm quyết đoán như thế nào kiếm tiền. Ta xem mấy cái kia du côn còn cùng ngươi nói chuyện, bọn hắn nói cái gì? Đỗ Đại Cát lau một cái chạy tới máu tươi trên khoe miệng, tùy ý máu tươi dán đầy khoe miệng, tựa như muốn ăn thịt người một dạng, lộ ra răng cười cười nói, không có gì, chính là để cho giao tiền mà thôi, một xe 10 khối, không giao liền tiếp tục đập xe. Trần Đông Phong sầm mặt lại vứt bỏ tàn thuốc đặt tắt, đi, ta đã biết, ngươi để cho vận chuyển hàng hóa đội nghỉ ngơi 2 ngày, ta tranh thủ mau chóng đem những chuyện này xử lý sạch. Đỗ Đại Cát cười cười, vàng ố trên hàm răng cũng bọc lấy một vòng máu tươi, Trần ca, anh ta cũng đang suy nghĩ biện pháp. Đối với Trần Đông Phong tới nói, là vận chuyển hàng hóa không đi ra. Nếu như thực sự không giải quyết được, hoặc là giao tiền, hoặc là cũng có thể đường vòng xưởng sắt thép Linh Châu cái kia vừa đi. Nhưng mà đối với Đỗ Đại Cát huynh đệ tới nói, đó là tài lộ bị người bóp. Bởi vì bọn hắn không chỉ có vận gạch đỏ cùng xi măng, đồng dạng còn có than đá và rau quả, mỗi ngày đều có xe muốn động, một xe 10 khối, đối với bọn hắn huynh đệ hai cái tới nói, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Trần Đông Phong cấp bách, bọn hắn huynh đệ hai người gấp hơn. Trần Đông Phong không biết Đỗ Đại Cắt ý nghĩ trong lòng, chỉ là khoát khoát tay nói, ta hôm nay đi trong huyện chính là đi làm chuyện này, người đem xe bỏ ở nơi này, cùng ta đi trong huyện bệnh viện băng bó một chút. Đỗ Đại Cắt nết miệng nở nụ cười, không có việc gì, liền cái chán phá điểm, không tính là gì chuyện. Trần ca, ngươi còn bận việc của ngươi, ta một hồi đem xe hàng mở đến trong huyện đi thay cái xe là được, cái này một cái xe hàng hết mấy bạn đâu, để ở chỗ này ta cũng không yên tâm. Trần Đông Phong chần chờ một chút gật gật đầu nói, cũng được à, vậy ngươi trên đường chậm một chút, không nóng nảy, chỉ hoãn mấy ngày cũng không có việc gì. Nói dứt lời, Trần Đông Phong cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, cùng Triệu Đức Trụ liền lái xe hướng huyện thành chạy tới. Đỗ Đại Cắt đứng tại chỗ nhìn xem Trần Đông Phong rời đi, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn người này liền ưa thích lái xe, bằng không cũng sẽ không mở ra xe hàng lớn. Cái này bốn cái bánh xe xe con, hắn còn chỉ trông thấy trong huyện lãnh đạo ngồi qua, hắn còn không có cơ hội cảm thụ một chút. Mẹ nó, lúc nào ta cũng có thể nhặt được một cái xe dịp mở một chút, cái kia con mẹ nó mới phong quang phun ra một ngụm mang huyết nước bọn, Đỗ Đại Cắt sắc mặt lại âm xuống. Thảo, cướp ta tài lộ, đoạn sáu ngón, ngươi cho láo tử chờ lấy. Ngay tại Trần Đông Phong đi tới huyện thành thời điểm, đồn công an nhà ga xe lửa đồn trưởng Triệu Hồng Viễn cũng trở về nhà. Thê tử vừa đem cơm làm tốt, bất quá hắn không có ở nhà ăn cơm, mà là đi tới sắt vách đệ đệ nhà gõ cửa hô, lão nhị, sự tình tra được thế nào? Triệu Hồng Viễn đệ đệ tên là Triệu Hồng Phi dựa vào đại ca trợ giúp tại trong huyện làm cái sang ngày, thời gian trải qua coi như dư giả. Triệu Hồng Phi xoa con mắt rời giường, kéo cửa ra nói, ta tối hôm qua đi đế hảo sàn nhảy tìm đoạn sáu ngón, người là tìm được, bất quá cái thằng chó này không thể đồng ý, ta xem bộ dáng của hắn là quyết tâm phải từ trên thân Trần Đông Phong cắn xuống một khối thịt mỡ tới. Triệu Hồng Viễn nhíu mày nói, hắn một điểm mặt mũi cũng không cho. Triệu Hồng Phi gật gật đầu, ca, một xe 10 khối, một ngày giữ gốc đều là 100 khối, một tháng gì đều không làm liền có thể rút 3.000 nước chảy, đây cũng không phải là một con số nhỏ, đoạn sáu ngón đều phải chết đói, sẽ không buông tay. Triệu Hồng Viễn suy nghĩ một chút, bản thân đi làm ngày đêm suốt một tháng còn không bằng nhân ra thu nửa ngày phí qua đường, cũng có thể hiểu được đoạn sáu ngón vì cái gì như thế đỏ mắt một khối này thu vào. Ngươi cũng đã nói nếu như không nể mặt mũi ta tìm người đi đế hào phòng ca múa kiểm tra, khiến cho hắn sinh ý không có làm. Triệu Hồng Phi cười khổ nở nụ cười nói, ca, ta mới mịt mở nói một chút, đoạn sáu ngón liền nói ta cũng có một phòng ca múa. Hắn nói, hắn chỉ cần ăn không đủ no, liền mỗi ngày dẫn người đến chúng ta phòng ca múa cổ động, ta chỗ đó còn tốt nói thêm cái gì. Triệu Hồng Viễn xoa xoa mi tầm mắng, thảo, tốt nhất đừng để ta bắt được đoạn sáu ngón chân ngựa, bằng không ta chơi chết hắn. Triệu Hồng Phi móc móc mũi lỗ, có chút hiếu kỳ hỏi, ca, ngươi cùng cái này Trần Đông Phong lại không quen, như thế nào đối với hắn chuyện này để ý như vậy, coi như điều đỉnh chuyện này, ngươi cũng không chỗ tốt gì, hà tất làm như thế cương đâu, đoạn sáu ngón là điên rồ, ngươi phản ứng đến hắn làm gì? Triệu Hồng Viễn phun ra một hơi nói, trong huyện năm nay muốn sửa đường, đây chính là một kiện đại sự. Trần Đông Phong dựa lưng vào Vinh Vi dân trong túi lại có tiền, chuyện này hắn 89/10 sẽ tham dự vào. Ta hiện tại bán hắn một cái nhân tình, về sau cũng có thể cho ngươi tìm một chút sự tình làm, thật chẳng lẽ mở cả đời phòng ca múa, kiếm lời con mẹ nó cái dám lớn một chút tiền. Triệu Hồng Phi con mắt sáng lên, lập tức vừa tối xuống dưới. Đoạn sáu ngón không đáp ứng, việc này chắc chắn cũng không giải quyết được, vậy ngươi định làm như thế nào? Triệu Hồng Viễn phun ra một ngụm thở dài, có chút bực bội nói, đi một bước nhìn một bước, ta hiện tại cũng rất phiền, Trần Đông Phong hẹn ta hôm nay ăn cơm trưa, ta đi cùng hắn gặp một lần lại nói. Triệu Hồng Phi đầu lông mày nhướng một chút, cái này Trần Đông Phong giá đỡ rất lớn đi, hẹn ngươi ăn cơm không hẹn cơm tối, thế mà hẹn cơm trưa. Triệu Hồng Viễn chừng Triệu Hồng Phi một mắt nói, người hiểu cái cục khỉ Trần Đông Phong buổi tối hẳn là hẹn Vinh huyện trưởng, người hóc heo vẫn là dùng đứng lên, không cần luôn đặt ở trong nhà, đều gì xét. Triệu Hồng Phi còn chưa kịp nói gì, cửa sân đã truyền đến một hồi tiếng thang xe, một chiếc màu xanh quân đội xe dịp liền bước vàng dừng ở cửa ra vào, nhảy xuống một cái âu phục dày ra, trải lấy đại bối đầu thanh niên. Triệu Hồng Viễn trong lòng nhảy một cái, thấp giọng nói, người này hẳn là Trần Đông Phong, ta đi, ngươi cùng ngươi chị dâu nói một tiếng. Triệu Hồng Phi gật gật đầu, nhìn xem đại ca Triệu Hồng Viễn cùng âu phục thanh niên nắm chắc tay, hai người cùng nhau ngồi lên xe dịp rời đi, lúc này mới chép miệng một cái nói, mãi mãi cái gấu, không phải nói là cái nông dân đi, nào có mở gì, mà âu phục nông dân, cờ mở nở, thế đạo này phải đổi nha. 2 giờ chiều, cửa sân lại chuyển tới tiếng thắng xe, Triệu Hồng Phi một cái xoay người ngồi dậy, đứng tại trong sân quan sát đến trở về xe dịp. Chỉ thấy đại ca Triệu Hồng Viễn sắc mặt đỏ bừng từ xe dịp xếp sau đi xuống, Trần Đông Phong thì từ một bên khác xuống, mở ra cốp sau ôm hai cái thùng giấy đặt ở cửa ra vào, lại cùng đại ca Triệu Hồng Viễn nói chuyện phiếm hai câu, nắm chắc tay mới lên xe rời đi. Trần Đông Phong vừa đi, Triệu Hồng Phi lập tức liền mở cửa vọt tới bên cạnh Triệu Hồng Viễn, nhìn lướt qua hai cái thùng giấy kinh ngạc nói, ca, một thùng mao đài, một thùng đại trọng cửu. Cái này phải có 200 khối à, đại thủ ta, các ngươi hàn huyên thứ gì, gia hỏa này như thế nào cam lòng tiện đưa nặng như vậy lễ. Ta muốn làm chuyện gì, tiễn người nhiều lắm thì hai bình rượu hai cây thuốc lá. Gia hỏa này lại là luận dương tới, không phải là tìm ngươi làm gì vì kỷ sự tình à, ngươi nhưng phải chú ý. Triệu Hồng Viễn phun ra một ngụm đậm đà mùi rượu cảm khái nói đến ngươi không tin, chúng ta cái gì đều trò chuyện, cũng chỉ là đơn giản ăn cơm rau dưa nhận thức một chút, liền đoạn sáu ngón sự tình đều là một lời mang qua. Triệu Hồng Phi sững sờ, liền lần đầu gặp mặt hắn liền xuống nặng như vậy lễ. Gia hỏa này thật sự cứ như vậy có tiền. Triệu Hồng Viễn xoa xoa gương mặt nói, ngươi cho là người khác chính là một cái nông dân xí nghiệp ra, trông coi một cái xưởng gạch cùng nhà máy xi măng sinh hoạt, ta nói cho ngươi, 10 phần sai, gia hỏa này tại Xuân Thành còn có sự nghiệp, thu mua dược liệu. Ừm, ngươi nhìn một chút cái kia màu đen cái túi, sơn tinh cấp bậc hoàng tinh, nói ít cũng muốn 500 khối. Nói đến đây, Triệu Hồng Viễn đông nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói bổ sung, những thứ này chỉ là tư nhân, Trần Đông Phong còn mua 10 chiếc xe đạp quên tặng cho chúng ta đồn công an, như thế nào, như bức à. Tê Triệu Hồng Phi đổ hít sâu một hơi, cái này Trần Đông Phong là không phải sát nhân bị người ngươi trông thấy, ngươi một cái nát vụn đồn công an đồn trưởng, có đến mức phải đi lễ nặng thế không điên rồi đi. Trưởng cục các ngươi cũng không đãi ngộ này a. Triệu Hồng Viễn châm một điếu thuốc, thần sắc hơi hơi trở nên có chút phấn khởi, còn có một việc hắn không cùng Triệu Hồng Phi nói, sợ Triệu Hồng Phi ra ngoài nói loạn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Trần Đông Phong không chỉ có cùng Vinh huyện trưởng rất quen, lại còn cùng Xuân Thành trưởng cục công an thành phố còn có quan hệ. Cái này có thể thực là đem hắn cho trấn trụ. Một bên khác, Triệu Đức Trụ lái xe dịp, mắt liếc nhìn Trần Đông Phong nói, ngươi con mẹ nó hiện tại là thực sẽ thổi ngữ bức, nô ý hắn cha vợ đảo mắt liền thành trưởng bối của ngươi, đây nếu là nhường ngươi lại hôn mấy năm, ngươi sợ là trung ương đều có người. Trần Đông Phong xoa mi tâm nôn khan hai cái, quay cửa kính xe xuống hít thở một cái không khí mới mẻ, lúc này mới đè lại trong dạ dày lăn lộn. Giữa trưa uống rượu, hắn thật sự không am hiểu. Ngươi hiểu cái cục khỉ ra cửa bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho, không hướng trên mặt mình dán điểm kim, sự tình nào có dễ làm như vậy, tìm nhà khách chúng ta trước tiên ở lại, tối nay đi đón Lao Đinh. Triệu Đức Trụ nhíu môi, ngươi gọi là hướng về trên mặt thiết vàng, ngươi đó là hận không thể mặc một thân vàng quần áo dọa người. Đúng, ta vẫn muốn hỏi ngươi, một cái đồn công an đồn trưởng mà thôi, có đến mức phải đi lễ nặng thế không tại Trấn Hoa cũng là đồn trưởng, ngươi như thế nào một điểm biểu thị cũng không có. Trần Đông Phong đưa tay ra cảm thụ được đã có chút dùng mình, rõ, bình tĩnh nói, người khác nhau, ở Trung Phương thức cũng không giống nhau, tại Trấn Hoa không thích hợp một bộ này. Đến nỗi Triệu Hồng Viễn vậy ta hỏi lại ngươi một điểm, 1-2 ngàn khối tiền mà thôi, đối với chúng ta tính toán nhiều không? Triệu Đức Trụ hơi hơi trầm mặc một hồi, 1-2 ngàn chính xác không coi tiền vào đâu. Trần Đông Phong lúc này mới gật gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tiền này hẳn là không dùng hết, lấy ra nhiều giao điểm bằng hữu thế nào, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Triệu Hồng Viễn người này không đơn giản, về sau chắc chắn đi được xa, đốt lò lạnh mới là sự đầu tư lớn nhất. Triệu Đức Trụ dừng một chút, chân mày hơi nhíu lại nói sang chuyện khác nói, cái kia đoạn sáu ngón sự tình nói thế nào, xem ra hắn là quyết tâm phải cùng chúng ta chống đối. Trần Đông Phong sắc mặt tâm xuống, trầm mặc một hồi nói nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chờ ta thu xếp quan hệ tốt thì làm hắn. Thảo, chúng ta có tiền còn có quan hệ, còn có thể sợ hắn cái này du côn, không biết sống chết ra hỏa. Triệu Đức Trụ tinh thần hơi rung động, đúng, liền nên chơi hắn, mẹ nó, cho thể diện mà không cần, thật cho là chúng ta là nông dân, chơi chết hắn. Trần Đông Phong liếc mắt quét Triệu Đức Trụ một mắt, thôn trưởng cùng bí thư chi bộ thôn cũng không tính toán quan, chúng ta vẫn thật là nông dân. Triệu Đức Trụ mạnh miệng nói, cái kia con mẹ nó cũng là có tiền nông dân, còn có thể bị mấy cái du côn dọa sợ. Buổi chiều tại nhà khách tỉnh qua rượu, Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ lại tìm một cái thanh tịnh một điểm tiểu lâu chiêu đại Vinh Vi Dân. Hắn hôm nay bản ý là đến tìm Triệu Hồng Viễn kéo xuống quan hệ, kỳ thực không nghĩ tới tìm Vinh Vi Dân vẫn là Vinh Vi Dân sáng nay chủ động liên hệ hắn, hẹn hắn đêm nay ăn cơm. Mặc dù đã làm phó huyện trưởng, Vinh Vi Dân vẫn là bộ kia dáng vẻ lão nông dân, cưỡi cái xe đạp chậm gì gì đi tới tiểu lâu. Trần Đông Phong đập mạnh bị gió rét thổi đến mức hơi tê tê chân kêu gọi Vinh Vi Dân tiến vào phòng riêng. Vinh huyện trưởng, mời ngồi bên này. Vinh Vi Dân cũng không có khách khí, ngồi xuống chủ vị nhạo báng nói, Trần Đông Phong, ngươi hiện tại là khó khăn thỉnh rất nhiều à, ta đều đã hơn nửa năm không gặp ngươi rồi. Trần Đông Phong cười ha hả nói, lời này của ngươi nói đến, ngươi một chiếc điện thoại ta còn không phải liền đến, Vinh huyện trưởng, tìm ta có gì chỉ thị. Vinh Vi Dân tiếp nhận Trần Đông Phong đưa tới thuốc lá vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là gọi ta lão Vinh thì tốt hơn ngươi cái này gọi là Vinh huyện trưởng, ta cơm này cũng ăn được không thoải mái. Chúng ta đều là tân trúc chấn người, người một nhà không nói hai câu nói, không nên làm phải xa lạ như vậy. Trần Đông Phong cười cười nói, gọi Lao Vinh chắc chắn không thích hợp, dạng này, ta chiếm cái tiện nghi, gọi ngươi một tiếng Vinh đại ca. Vinh Vi Dân cười ha ha một tiếng, cũng thành, không xưng hô chức quan là được. Hôm nay tìm để ngươi là có chuyện gì thương lượng với ngươi một chút. Trần Đông Phong bưng rượu lên chủ động rót rượu, người một nhà còn thương lượng cái gì, ngươi trực tiếp phân phó là được rồi. Vinh Vi Dân nhịn không được cười lên, ngươi hiện tại nói chuyện là càng ngày càng trước đầu, đều là người trong nhà, ta cũng không cùng để ngươi hư. Huyện có kế hoạch làm một con đường nhưng mà tài chính còn có chút lỗ hổng, ta muốn ngươi cũng là đại lão bản, có hứng thú hay không tham dự một chút. Trần Đông Phong nhíu mày. Nhà máy xi măng cùng xưởng gạch sinh ý chính xác phát đạt, nhưng tam giác nợ sự tình cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, trong tay hắn tài chính thật đúng là có chút gấp. Bất quá Vinh Vi Dân tất nhiên tìm hắn, Trần Đông Phong bao nhiêu đều sẽ bán một điểm mặt mũi. Mà lại nói câu trong lòng lời nói, sửa đường loại này sinh ý cũng không phổ biến, hắn trong lòng vẫn là độc tâm. Lo lắng duy nhất vấn đề vẫn là tài chính. Suy tư một hồi, Trần Đông Phong cũng là thẳng thắn hỏi, Vinh đại ca, ngươi cho ta thấu cái thực chất, ta hạng chót đi vào số tiền này, phải bao lâu mới có thể cầm tới? Vinh Vi Dân xách ly cùng Trần Đông Phong nhẹ nhàng đụng một cái, sửa đường là từ trong huyện công ty kiến trúc số 1 phụ trách, ngươi chủ yếu là phụ trách việc cung cấp xi măng và vật liệu cắt đá. Đến nỗi chuyện tiền bạc, mặt đường xây cất hoàn thành có thể giao đến một nửa khoản tiền, còn lại một nửa từng năm thanh toán. Đương nhiên, đối với để ngươi nói, ta còn có một cái phương án. Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, cái gì phương án? Vinh Vi Dân bưng chén rượu lên một ngụm xử lý, lúc này mới chậm rãi nói, còn lại một nửa chúng ta cũng không trả cho ngươi. Nhưng mà có thể gắn nợ, ngươi không phải đối với trong huyện xưởng dây điện cùng xưởng thủy tinh nhìn chằm chằm đi, trực tiếp một lần mất và suốt đời nhàn nhã toàn bộ chống đỡ cho ngươi như thế nào? Trần Đông Phong sững sờ, lúc này mới phản ứng lại Vinh Vi Dân cư nhiên là ở chỗ này chờ hắn. Nhìn Vinh Vi dân dáng vẻ, rõ ràng cũng là từ nhà máy xi măng trong chuyện này nhận được dẫn dắt, cái này mới có thể đưa ra cái này phương án tới. Trần Đông Phong hơi đánh giá một chút, nếu như có thể cầm tới một nửa tiền công trình, cứ tính toán như thế tới hắn kỳ thực hạng chót đi ra tiền cũng không coi là nhiều, chỉ là đại đầu lợi nhuận muốn toàn bộ lấy ra chống đỡ xưởng dây điện cùng xưởng thủy tinh. Không kiếm tiền, nhưng mà kiếm lời tài sản cố định. Dạng này chỉnh thể tính được, hắn kỳ thực rất kiếm lời. Bởi vì hắn đúng là muốn xưởng dây điện cùng xưởng thủy tinh. Có tương lai mấy chục năm kinh nghiệm, hắn rất tin tưởng, tiền mặt lưu cái đồ chơi này, cái này muốn đủ là được. Dự trữ tiền mặt đặt ở trong chức vụ, kỳ thực chính là bị giảm giá trị, chỉ có đầu tư tài sản cố định mới có thể để cho tài sản đuổi kịp lạm phát. Dù sao hiện tại mấy chục vạn rất đáng sợ, nhưng đã đến 30 năm sau, cái này mấy chục vạn một bộ nhà cửa cũng mua không được. Trầm mặc một hồi, Trần Đông Phong cũng là đổ đầy chén rượu cùng Vinh Vi dân đụng một cái, thật tâm thật ý nói, cảm ơn, Vinh đại ca, việc này ta tiếp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Theo sửa đường cả sự kiện tại trong óc bên trong qua một lần, Trần Đông Phong rất tinh tường biết, Vinh Vi dân không phải đang hại hắn, ngược lại là đang giúp hắn. Thậm chí có thể nói, cái này phương án chính là vì hắn đo thân mà làm. Chỉ cần hắn có năng lực cung ứng đủ hàng lại còn có thể dùng hai nhà máy sắp đóng cửa để gắn nợ. Vinh Vi dân cười cười, vậy chuyện này liền nói rõ, chờ chúng ta bên này quyết định phương án tới, ngươi đến lúc đó tới ký hợp đồng là được. Xem như phân công quản lý giao thông phó huyện trưởng, Vinh Vi dân biết trong tay hắn quyền lợi lớn bao nhiêu, ngược lại đều là kiếm tiền, vì cái gì không thuận tay giúp Trần Đông Phong một cái, còn có thể vì trong huyện giải quyết đi hai cái cục diện rối rắm. Bản thân cái này chính là hỗ lợi song doanh cục diện. Huống hồ hắn cùng Trần Đông Phong vẫn là một cái người của trấn trên, chỉ có mọi người đều tốt, mới có thể giúp đỡ cho nhau đi lên phía trước. Đơn đả độc đấu, ai có bản sự này? Một bữa cơm ăn xong, Vinh Vi dân cũng không cần Trần Đông Phong tiện hắn, cưới nhị bát đại can trở về nhà. Triệu Đức Trụ liếc mắt nói, sự tình là chuyện tốt, lão Vinh bên này muốn hay không chuẩn bị một chút. Trần Đông Phong khoát khoát tay, hắn làm quan không vì cái này, không cần làm những vật này, cho hắn giải quyết vấn đề là được rồi, đi, về nhà. Trở lại Hạ Thủ thôn, đêm đã khuya. Trần Đông Phong ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau hắn ngày mới hiện ra cũng liền rời khỏi giường. Hứa Hồng Đậu còn trêu chọc hắn như thế nào hôm nay không ngủ nướng. Trần Đông Phong trong lòng chứa một đống lớn chuyện, cũng không có tâm tư cùng Hứa Hồng Đậu nói chuyện tào lao, che kín giả kịch liền thẳng đến ban quản lý thôn. Đến ban quản lý thôn, Trần Đông Phong bất ngờ trông thấy Lương Nhất Trụ hai cánh tay giao nhau đến trong tay áo, đang rụt cổ lại ngồi xổm ở cửa ra vào. Trông thấy Trần Đông Phong đến, Lương Nhất Trụ cũng là nhanh chóng bên trên phía trước nói, "Bí thư, ngươi là thực sự cần cụ à, sớm như vậy liền đến?" Trần Đông Phong mí mắt đè xuống, "Có chuyện thì nói." "Bí thư, ta phân ra cũng là ngươi chứng kiến, ngươi cũng biết nhà ta lại nhiều nghèo, giúp đỡ chút, cho ta cái đi làm cơ hội được hay không?" Trần Đông Phong bình tĩnh nói, "Nhất Trụ, không phải ta không giúp ngươi, ta là bí thư chi bộ thôn, việc làm là phụ trách quản lý nhà máy người phụ trách, nhà máy nội bộ sự nghi ta chưa bao giờ nhúng tay, ngươi tìm ta cũng vô dụng, ngươi chỉ có thể đi tìm bọn hắn mỗi người phụ trách." Lương Nhất Trụ khẽ cắn môi, "Bí thư, ta đi tìm bọn hắn chỗ đó cũng không thiếu người, ta thật sự là không có biện pháp, trong nhà đều phải uống gió tây bắc, ngươi xem như nhà ta phân ra nhân chứng, cũng không thể nhìn ta chết đói à?" Trần Đông Phong khí cực ngược lại cười, "Dựa theo cách nói của ngươi, ta còn chứng kiến ngươi phân ra, còn phải quản ngươi nhà sinh sống, có ý tứ." Nói đến đây, Trần Đông Phong sắc mặt một đầm, "Lan, mất mặt xấu hổ đổ bận, bớt đi phiền ta, ngươi dạng này ghen, chết đói cũng tốt, miễn cho tai họa tử tôn." Lương Nhất Trụ sắc mặt biến đổi, cũng không dám cùng Trần Đông Phong trở mặt, cầu khẩn nói, "Bí thư, dạng này, xưởng gạch cùng nhà máy xi măng ta đều không đi, ta đi mỏ than xuống hầm, mệt mỏi chút nguy hiểm điểm ta cũng không sợ, có thể chứ?" Trần Đông Phong lạnh cười một tiếng, "Mệt mỏi chút nguy hiểm điểm cũng không sợ. Thế nào rồi, còn lựa ba chọn bốn dậy rồi, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, đào than đá, ngươi không xứng." Lương Nhất Trụ nghe vậy nộ khí dâng lên hung tợn nhìn xem Trần Đông Phong, chỉ là nhìn xem Trần Đông Phong sắc mặt âm trầm, cuối cùng vẫn là cái dám đều không dám phóng một cái, xám xịt đi. Trần Đông Phong tiếc nuối chép miệng một cái, hắn còn nghĩ Lương Nhất Trụ cùng hắn trở mặt, tốt nhất cùng hắn động thủ, như vậy hắn còn có thể mượn cơ hội đánh một trận tên xuất sinh này. Đáng tiếc, Lương Nhất Trụ không cho hắn cơ hội a, đi tới văn phòng ban quản lý thôn, Trần Đông Phong ngâm chén trà, đợi một hồi thời gian, mấy người khác cũng lục tục ngo ngoe đến. Ngoại trừ Lôi Chi Vĩ, Trần Hùng, Trần Ba, Triệu Đức Trụ bên ngoài, còn nhiều thêm một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Trần Đông Phong sững sờ, ánh mắt rơi vào trên thân Triệu Đức Trụ hỏi thăm Triệu Đức Trụ là gì tình huống, dù sao người trẻ tuổi này là Triệu Đức Trụ mang tới. Triệu Đức Trụ vứt cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, ho khan một tiếng nói, "Đây là Triệu Gia Vĩ, ta thúc gia nhi tử, ngươi không nhận ra?" Trần Đông Phong híp con mắt nhìn một hồi, lúc này mới phản ứng lại Triệu Gia Vĩ chính là Triệu Tú Niệm nhi tử. Từ ký ức tới nói, hắn cùng Triệu Gia Vĩ kỳ thực hẳn là liền mười mấy năm chưa từng thấy. Dù sao Triệu Gia Vĩ sau khi tốt nghiệp liền đi tỉnh ngoài sống sáo, ngẫu nhiên Tết xuân mới trở về, rất ít có thể chạm mặt. Bất quá hắn vẫn nghe Triệu Tú Niệm nói qua, Triệu Gia Vĩ tựa hồ về sau làm được cũng không tệ lắm, bên ngoài tỉnh mua xe cũng mua phòng, xem như Hạ Thụ thôn có tiền nhất đám người kia. Trần Đông Phong gật gật đầu, "Gia Vĩ đúng không? Ngồi." Triệu Gia Vĩ cũng không ngại ngùng, lấy ra sổ ghi chép, thoải mái tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Triệu Đức Trụ rồi mới lên tiếng, "Ta người đường đệ này ta cảm thấy còn có thể, ta muốn mới thành lập đá vụn nhà máy liền giao cho hắn tới phụ trách, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Đông Phong dùng đầu ngón tay gõ một hồi bàn hội nghị, suy tư một hồi nói, "Cái này ngược lại là không có vấn đề, chúng ta thiếu chính là nhân tài, chỉ cần có năng lực, ai cũng có thể tới. Bất quá ta nghĩ tới mặt khác một sự kiện, đó chính là các ngươi mỗi người đều phải tìm một cái phụ tá bồi dưỡng, các ngươi không tại liền từ bọn hắn phụ trách làm cái nhà máy vận hành. Chương 317, đoạn 6 ngón. Chương 317, đoạn 6 ngón. Làm thực nghiệp sinh ý, không chỉ có nhiều việc lợi nhuận thiếu, mà còn cần rất nhiều nhân tài. Từ nhỏ đến ca trưởng, lớn đến xưởng chủ nhiệm, bộ môn trưởng bộ phận, phó tổng các loại cần rất nhiều người. Cái niên đại này người có văn hóa khó tìm, Trần Đông Phong bọn hắn cái thôn này lại vắng vẻ, Trần Đông Phong cũng tạm thời không có ý định tuyển dụng nhân tài từ bên ngoài, suy nghĩ đều là dùng nội bộ cất nhắc phương thức. Thứ nhất, đều là một cái thôn, lực ngưng tụ bản thân liền tương đối mạnh, đi lên chuyển tới cũng nhanh nhẹn. Thứ hai, cũng nên cho tầng dưới chốt nhân viên chạy ra một cái lên cao thông đạo, dạng này mới có thể cam đoan nhân viên tính tích cực. Dù sao mỗi cái đi làm người, trong lòng đều cũng nghĩ có thể leo đi lên làm quản lý, cũng không cần làm việc, tiền lương còn cao. Trần Đông Phong đơn giản suy tư một hồi, cùng Lôi Chí Vi nói, ngươi một hồi biên soạn một cái tấn thăng quy định, đem chúng ta nội bộ thông báo tuyển dụng tạo thành quy định hóa, dính đến tuyển mộ địa phương, toàn bộ dán tại cột tuyên truyền, để cho mọi người làm việc cũng có kỉnh. A, Lôi Chí Vi há to miệng, ta biên soạn cái này, ngươi đây không phải gây khó cho người ta đi, ta chỗ đó hiểu những thứ này. Trần Đông Phong xoa xoa mi tâm có chút đau đầu, thương chấn xí nghiệp chính là như vậy ma bệnh, không có hệ thống nhân tài, chỉ có thể từng điểm tìm tòi, phàm là chạm tới điểm mù kiến thức, cái này một số người liền luống cuống. Đúng, chính là ngươi, ngươi xem như tài vụ người phụ trách, sọ não cũng muốn linh quang một điểm, không cần sự tình gì cũng nghĩ chính mình tự thân đi làm, cũng tương tự muốn bồi dưỡng nhân tài. Như vậy đi, cho ngươi 5 cái danh ngạch, chính ngươi phụ trách nhận người, trước tiên cứ tiếp nhận hết công việc mảng nhân sự này đi, chậm rãi tạo thành chính quy hóa. Nói đến đây, Trần Đông Phong cũng là hơi dùng sức sao động mấy lần mặt bàn, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới, âm thanh hơi hơi để cao tiếp tục nói, tất cả mọi người các ngươi đều như thế, mỗi người đều phải bồi dưỡng 1 đến 2 cái phụ tá, chậm rãi đem người mang theo tới, đồng thời chính mình cũng phải nỗ lực học tập suy xét tiến bộ. Ta cảnh cáo nói tại phía trước, công ty muốn phát triển, khẳng định muốn không ngừng tiến bộ, người nào có năng lực người đó liền lên, không có năng lực, vậy thì cầm cổ phần về hưu dưỡng lao, không thể làm trễ mãi công ty phát triển. Bao quát chính ta cũng giống vậy. Bởi vì làm cái hạ thụ thôn sản nghiệp đều là Trần Đông Phong một tay xử lý, thành lập hy vọng cực cao, mọi người cũng đều không có phản bác Trần Đông Phong mà nói, ngược lại là rơi vào trầm tư, suy tư như thế nào để cao năng lực của mình. Dù sao hưởng qua có địa vị cao ngon ngọt, không có ai ưa thích nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà sống cho qua ngày. Tại Trần Đông Phong xem ra, muốn trở thành xuyên quốc gia công ty lớn, vậy khẳng định cần đủ loại nhân tài, thậm chí chính hắn cũng không năng lực này. Bất quá bọn hắn cái này phá xưởng gạch cùng nhà máy xi măng, cùng với trước tiên xây dựng đá vụn nhà máy, những đồ chơi này đều không bao lớn hàm lượng kỹ thuật, còn không đến mức đến tình cảnh cần đưa vào nhân tài. Chỉ cần mọi người vừa làm vừa học đuổi kịp công ty bước chân vẫn là không có vấn đề. Hắn lại không có trở thành nhà giàu nhất nguyện vọng, chỉ cần ở quê hương trên một mảnh đất nhỏ này làm điểm tiền dưỡng lao là được. Nói đến cũng trách, không có tiền thời điểm, hắn suy nghĩ đem nhà cửa xây xong, lo cho tụi nhỏ học hành xong xuôi, nhiều lắm là chính là lại cho bút bê mua một cái nhà cửa kết hôn, chính mình lại có điểm dưỡng lao sinh ý, cả một đời liền có thể đi qua. Hiện tại có tiền, hắn ngược lại lại muốn kiếm tiền nhiều hơn, nhất là nhìn xem cái này thảo mãng niên đại, chỉ cần gan lớn, kiếm tiền cùng nhặt tiền một dạng, hắn càng là không nỡ cứ như vậy sống cho qua ngày. Hắn trong lòng hay là một mực suy nghĩ, cùng để người khác đi kiếm số tiền này, vì cái gì không tự mình đi kiếm lời. Người dục vọng thực sự là vô cùng vô tận, chưa từng sẽ thỏa mãn. Quyết định Lôi Chí Vĩ sự tình về sau, Trần Đông Phong thẳng hắng một cái háng giọng nói, nói ngắn gọn, liền không chậm trễ thời gian, hôm nay họp liền 2 chuyện thứ nhất, trong huyện muốn sửa đường, chúng ta cái này xi măng cũng muốn nắm chặt thời gian sinh sản, có thể đem hàng độn một bộ phận, đồng thời cũng phải đem đá vụn nhà máy mau chóng lộng, không nên trễ mãi đến sửa đường sự tình. Nhà máy xi măng sự tình vẫn là Đức Trụ phụ trách, đá vụn nhà máy liền từ Gia Vĩ tới dẫn đầu xử lý, Đức Trụ phụ trợ một đoạn thời gian, có vấn đề có thể tới tìm ta. Nói một hơi, Trần Đông Phong nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi lá trà, ánh mắt cũng là có chút hoảng hốt. Không nói những thứ này nhà máy xi măng sự tình, trong chén cái này lá trà đồng dạng cũng là một cái hảo sinh ý, chỉ tiếc hắn hiện tại đã không có rảnh rỗi tinh lực tại xử lý những chuyện này, chỉ có thể thả một chút. Trong túi có tiền, tầm mắt lại cao, hiện tại Trần Đông Phong nhìn xem cái niên đại này, thật là khắp nơi đều là tiền. Chỗ đó giống 40 năm về sau, truyền thống ngành nghề sớm đã bị người khác chiếm giữ, ngoại trừ internet một khối này, người trẻ tuổi đã mất đi vượt qua giai tầng cơ hội. Hoàng hốt phút chốc, Trần Đông Phong đặt chén trà xuống có chút nhăn lông mày nói, thứ nhất đề tài thảo luận nói xong, các ngươi nói thế nào, có vấn đề hay không muốn bổ sung? Một đám người nhao nhao lắc đầu. Không có. Ngươi nói thế nào thì làm thế đó. Chính là, chúng ta lại không hiểu những thứ này đại phương hướng, tất cả nghe theo ngươi. Trần Đông Phong có chút bất đắc dĩ, vốn định lại nói hai câu, suy nghĩ một chút thôi được rồi, người tiến bộ là cần thời gian, cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Được chưa, cái kia chuyện thứ hai, xử lý như thế nào đoạn 6 ngón chuyện này. Nói đến chỗ này chủ đề, đang ngồi mấy người lại có quyền lên tiếng. Trần Hùng bung tay lên, hắn không muốn đàm luận, vậy thì chơi hắn, chúng ta hạ thụ thôn mấy trăm tên hắn tử, còn có thể sợ mấy cái cơm ăn cũng không đủ no du côn. Triệu Đức Trụ tán thành gật gật đầu, đúng, chơi hắn. Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, thế nào làm? Trần Hùng suy tư một hồi, thử thăm dò nói, mỗi chiếc xe nhiều an bài mấy người cùng xe. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, an bài mấy cái? Một cái vẫn là 2 cái. Nhiều lắm là chính là 3 người, 3 người liền có thể phòng được bọn này du côn. Còn có, sắp xếp người muốn cho tiền lương a, những người này tiền lương làm sao bây giờ? An bài bao lâu? 1 ngày, 10 ngày, vẫn là 1 năm. Trần Hùng nhíu môi, lập tức liền ngậm miệng lại. Loại này động não sự tình, hắn không am hiểu. Trần Đông Phong đối với chuyện này cũng rất đau đầu, đoạn 6 ngón tên phế vật này học được chiến thuật du kích, bán một phát đổi một cái địa phương, tại cái này không có điện thoại di động nhân đại, hắn là thực sự cầm cái này một số người không có cách nào. Suy cho cùng tuyến đường xe chạy quốc lộ của bọn hắn đều là cố định lại dài như vậy, chỗ đó có thể thủ được tới. Coi như mỗi xe đều an bài 3 người áp xe, tiền hắn xuất ra nổi, nhưng mà 3 người thì có ích lợi gì, đối đầu 7-8 người còn không phải như vậy muốn nghỉ cơm. Trần Ba suy xét một hồi nói, nếu không thì trước tiên làm một cái xe chống lắp đặt mười mấy người trên đường tuần tra. Trần Đông Phong phản bác, có ích lợi gì, tìm vận may đi tìm người. Trần Ba liếc mắt, vậy ngươi nói làm gì? Trần Đông Phong gãi gãi đầu, kỳ thực cũng không biết nên làm gì. Triệu Gia Vĩ thử thăm dò nói, bí thư, ta có một đề nghị. Trần Đông Phong tới hứng thú, ngồi thẳng cơ thể, nói một chút. Bí thư, sự tình nếu là đoạn 6 ngón chỉ điểm, cái kia chúng ta là không phải trực tiếp cầm xuống đoạn 6 ngón là được rồi. Trần Hùng con mắt sáng lên, đúng đúng đúng, đây chính là cái kia cái gì bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống đoạn 6 ngón không liền đem vấn đề giải quyết, ta một hồi liền mang theo người đi huyện thành, trực tiếp đem đoạn 6 ngón cho hắn phế đi. Trần Đông Phong hai tay ôm ở cái hốt rỗi lưng một cái, dựa vào ghế bình tĩnh nói, đây là một con đường, bất quá ta cảm thấy hơn phân nửa không đủa, đoạn 6 ngón tất nhiên cùng chúng ta làm lên, hắn nhất định sẽ có chuẩn bị, đi huyện thành cũng không có thể tìm được hắn. Bất quá sự tình chắc chắn không thể để, tất nhiên muốn động vậy thì đều động. Trần Hùng dẫn người đi huyện thành, đại ba tổ chức người tuần tra, hai con đường đi trước, vừa đi vừa nhìn. Sự tình nói đến đây, hội nghị hôm nay cũng liền chính thức kết thúc, đám người cũng là ai đi đường đấy. Trần Đông Phong gọi lại Trần Hùng một mặt nghiêm túc nói, an toàn thứ nhất, nếu quả thật tìm được đoạn 6 ngón, đánh một trận có thể, nhưng mà đừng làm ra nhân mạng, chỉ cần không có nhân mạng, ta đều có thể nghĩ biện pháp xử lý, hiểu không? Trần Hùng nét miệng nở nụ cười, ta hiểu, yên tâm đi, ta không đốc, làm thịt hắn là phạm pháp, phế đi hắn là được rồi. Trần Đông Phong còn không phải không yên lòng, suy nghĩ một chút búp bê, suy nghĩ lại một chút người già già mãi mãi, làm việc không cần quá xúc động, ngươi nếu là thật tiến bảo, ta chắc chắn ngươi liền không có cơ hội gặp hai cái lao nhân. Trần Hùng sắc mặt biến hóa, trầm mặc phút chốc gật gật đầu, yên tâm đi, ta trong lòng có chừng mực. Thời gian yên bình từng ngày trôi qua, thông hướng nhà máy xi măng lộ cũng đã tu được không sai biệt lắm, trong mỗi ngày tới vận chuyển hàng xe hàng cũng là nối liền không dứt. Đảo mắt, đã đến tháng 10 hạ tuần. Ngã ba đường quốc lộ bên cạnh đoạn ra doanh thôn. Ở đây không giống với Hạ Thụ thôn đều là tạm họ, mặc dù thôn nhỏ nhưng mà từng nhà đều họ Đoạn, cũng là Đoạn 6 ngón lao ra. 30 không tới Đoạn 6 ngón khoác lên áo khoác ngồi ở nhà cửa ra vào dưới mái hiên hút thuốc, đối diện đứng mười mấy cái thanh niên trai tráng tiểu tử, đều là cùng hắn cùng thôn vẫn là một cái họ, lực ngưng tụ rất mạnh. Đoạn 6 ngón cũng là dựa vào những thứ này thân thích tại trong huyện thành đứng vững bước chân. Trong đó một cái mặc sơ mi hoa, giữ lại qua vai thanh niên tóc dài dựa vào lấy tường đây, dáng vẻ lưu manh nói, "Luca, thượng thụ thôn những thứ này đổ chó hoang xương cốt có một chút cứng rắn a, chúng ta đều đập mười mấy chiếc xe, bọn hắn còn không phục, kế tiếp làm gì, vẫn là tiếp tục đập xe." Đoạn 6 ngón nắm nuốt ngón tay cái bên cạnh dị dạng đầu ngón út, bình tĩnh nói, "Đập, chỉ cần bọn hắn không giao tiền vẫn đập, nện vào giao tiền mới thôi, ta không tin bọn hắn hao tổn qua chúng ta, tiểu phi, một hồi thêm ra động hai đội người, đánh thêm mấy chiếc xe, ta ngược lại muốn nhìn một chút Trần Đông Phong bọn hắn có thể chống đến lúc nào, cho thể diện mà không cần." Tiểu phi gật gật đầu, đột nhiên thật giống như nhớ tới sự tình gì, "Đúng, Luca, ta nghe nói Trần Hùng đi trong huyện, khắp nơi đang tìm người, chúng ta muốn hay không trừng trị hắn một trận?" Đoạn 6 ngón lắc đầu, "Không cần phải để ý đến hắn. Ta nghe nói cái này Trần Đông Phong cùng công an có quan hệ, nếu là tại trong huyện đánh nhau, thua thiệt là chúng ta liền ngồi xổm ở trong thôn, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám tới trong thôn tìm chúng ta. Đi, sự tình quyết định như vậy đi, ta để cho người ta giết con dê, ăn trước dê nổi hầm ấm áp cơ thể, buổi chiều đi làm chuyện. Đi ra hốn, cầu đều là tài, Đoạn 6 ngón điểm này liền làm rất đúng chỗ. Không chỉ cung cấp ứng các minh đệ cơm nước, còn mỗi tháng đúng giờ phát tiền lương, cái này cũng là hắn có thể so sánh người khác lẫn vào thành công hơn nguyên nhân chủ yếu. Mười mấy cái thanh niên trai tráng ăn qua thịt dê, ăn uống no nê, lại tại tiểu phi dẫn dắt phía dưới đong đưa đi ra ngoài. Bọn hắn buổi chiều còn có nhiệm vụ, còn phải đi đập xe. Chỉ là hôm nay tiểu phi uống hơi nhiều, đi đường đều có chút lay động. Bởi vì Trần Đông Phong bọn hắn có xe tuần tra, tiểu phi đám người này gây án địa điểm đều là ngẫu nhiên lựa chọn, nghĩ đến cái kia liền đi cái kia. Tùy tiện tuyển con đường mòn, tiểu phi mang lên mấy cái huynh đệ liền dọc theo quốc lộ đi đến, không bao lâu đã đến bên đường. Dựa theo biện pháp cũ, tiểu phi bọn hắn đồng dạng đều là trốn ở ruộng bắp hoặc trong rừng cây, đợi xe tải chạy đến là trực tiếp ném đá. Bất quá hôm nay tiểu phi uống hơi nhiều rượu ngồi một hồi cũng có chút mệt ra rời, ngáp một cái nói, chặt cái cây đem lộ chặt lại, mẹ nó, nửa tháng trong túi không có tiến tiền, hôm nay đào điểm xi măng xuống bán bên cạnh tiểu đệ nghe vậy hứng thú, phi ca, đã sớm nên đào hàng, 10 đồng tiền phí qua đường nào có một xe xi măng hương, cái này xi măng có thể hút hàng vô cùng, tùy tiện đều có thể bán đi. Tiểu phi gật gật đầu, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, đốn cây chắn lộ. Có tiểu phi lên tiếng, bọn này du côn cũng là nhanh chóng chặt một cây đại thụ liền kéo tới giữa đường, ước chừng lại đợi một giờ, cuối cùng xuất hiện một chiếc xe vận tải. Xa xa trông thấy để ngang trên đường đại thụ, tài xế liền thành thành thật thật dừng xe lại. Tiểu phi mang theo mấy tên thủ hạ nắm đá cuội, chậm gì gì đi qua mắng, xuống, bằng không làm chết ngươi. Một lần này tài xế không có mấy lần trước như thế bạo tính khí, ngược lại là cười ha hả quay xuống cửa sổ nói, hảo hán, 10 đồng tiền đúng không, ta lập tức liền cho, đừng đập xe, đây là ăn cơm ra hỏa, đập ta liền ăn không được cơm. Tiểu phi sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được, người tài xế này thế mà đưa tiền, lập tức mặt mày hớn hở nói, đưa tiền liền dễ nói, tắt máy xuống, xe là lão bản, mạng là của mình, ngươi dễ nói chuyện. Chúng ta cũng dễ làm chuyện. Tài xế biết nghe lời phải tắt lửa, nhảy xuống xe lần lượt cho Tiểu Phi mấy người phát thuốc. Đúng, hảo hán nói rất đúng, bệnh là nhà mình, hút thuốc, đây là 10 đồng tiền, còn xin mọi người tạo thuận lợi. Tiểu Phi mồi thuốc lá, cười híp mắt đánh giá tài xế nói, ai bảo ngươi đưa tiền, có phải hay không Trần Đông Phong? Tài xế khẽ giật mình, cười cười nói, đúng, chính là Hạ Thụ thôn Trần Bí thư, chúng ta phụ, về sau mỗi xe 10 đồng tiền, qua một xe cho một xe. Tiểu Phi trong lòng đung lòng, biết chắn lộ lấy tiền chuyện này cuối cùng trở thành, tâm tình cũng là tốt đẹp, vô vô tài xế gương mặt nói, các ngươi nếu là sớm nói như vậy, chỗ đó còn có nhiều chuyện như vậy, được chưa, ngươi có thể đi. Trở về cho Trần Đông Phong mang một câu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn đều kiếm được đầy buồn đầy bát, chúng ta những thứ này ăn mày còn không có cơm ăn đấy. Tài xế túi người gật đầu nói, hảo hán yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến. Tiểu Phi nhìn tài xế thái độ hảo như vậy, cũng sẽ không có động thủ dự định. Hắn chỉ là có chút điên, nhưng mà không đốc, biết sự tình trở thành cũng không cần phải khó xử những hàng này xe tài xế. Chỉ là Tiểu Phi muốn cho hắn đi, bên cạnh tiểu đệ nhưng có chút không vui. Chặt lâu như vậy cây, còn tốn sức lốp bốp kéo tới trên đường lớn liền khiến cho 10 đồng tiền, còn được giao cho đoạn 6 ngón, bọn hắn chỗ đó có thể đồng ý tiểu đệ kéo kéo Tiểu Phi quần áo đi tới một bên nhẹ nói, Phi ca, Trần Đông Phong đều phục nhuyễn, cái kia chúng ta là không phải có thể trước tiên thu chút lợi tức, cái này 10 đồng tiền đủ làm gì, làm điểm hàng à, về sau sự tình đàm long nhưng là không còn cơ hội. Tiểu Phi nghĩ cũng phải đạo lý này, phất phất tay nói, dỡ hàng. Tài xế xem xét bọn này dù côn muốn đào hàng, nhanh chóng bên trên phía trước ngăn cả nói, hảo hán, phí qua đường không phải đã cho đi, hàng coi như xong đi, ta còn phải bận đến trong huyện giao nộp, cho chút thể diện. Tiểu Phi đưa tay ôm tài xế cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ điểm tài xế ngực nói, ca môn, hàng cũng không phải nhà ngươi, ngươi hà tất liều mạng như vậy, mệnh mới là chính mình đó à, ngươi trở về liền bình thường cho Trần Đông Phong hồi báo, hàng bị chúng ta tháo một chút, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi, cho ta cái mặt mũi đừng lên tiếng, được không? Tài xế sắc mặt biến hóa, vâng vâng vâng, ngươi nói đúng, mệnh mới là chính mình. Tiểu Phi lúc này mới cười ha hả vô vô tài xế khuôn mặt, quay người nhìn chằm chằm thủ hạ bắt đầu hướng xuống đào hàng. Rất nhanh, xi măng liền bị tháo nửa xe, bọn này du côn cũng mệt mỏi phải không thể động đậy, hữu khí vô lực nói, Phi ca, không sai biệt lắm, nhiều hơn nữa liền vẫn không trở về. Tiểu Phi mắng, phế bật, ăn thịt thời điểm có thể ăn, làm việc liền không có chút bản lãnh. Mắng xong tiểu đệ, hắn lúc này mới hướng về tài xế nói, được chưa, ngươi có thể đi. Tài xế cũng đúng leo lên xe, phát động xe hàng lái ra 1 km mà liền dừng ở bên đường, lén lén lút lút dọc theo đường núi trở về, nhìn xem những tên côn đồ kia đem xi măng vác đi trồng chất tại trong sân đậu, lại theo đuôi bọn hắn thẳng đến đi tới đoạn gia doanh, lúc này mới dọc theo đường cũ trở về thẳng đến trong huyện. Đến huyện thành Đỗ Bình An nơi để hàng, tài xế phanh lại nan hoa xuống xe liền đi tìm Đỗ Đại Cát. Đại Cát, ta hôm nay gặp đoạn 6 ngón người, bọn hắn tháo tan nửa xe xi măng giấu đi, người đều trở về trong thôn. Đỗ Đại Cát trên đầu quấn lấy băng gạc, một cái xoay người ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tài xế, trông thấy đoạn 6 ngón không có. Tài xế gật gật đầu, trông thấy, đoạn 6 ngón nhà mới xây nhà cửa ngay tại cửa thôn, ta thấy rất rõ ràng, cái kia thôn liền đoạn gia doanh. Đỗ Đại Cát liếm liếm môi khô khốc, móc ra 100 khối đưa cho tài xế nói, việc này liền ngươi biết, ta không muốn có người thứ ba biết, không có vấn đề à? Tài xế không chút do dự kết trả tiền chứa trong túi quần, yên tâm, ta hiểu. Đi, không có việc gì, ngươi liền đi về trước ca. Tài xế sau khi đi, Đỗ Đại Cát lập tức đi tới đại ca Đỗ Bình An văn phòng đóng cửa lại nói, ca, sờ đến đoạn 6 ngón. Đỗ Bình An đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, nghe Đỗ Đại Cát lời nói mi tâm vận thành một đoạn, chậm chạp không có trả lời. Đỗ Đại Cát chờ đến hơi không kiên nhẫn, ca, còn có cái gì còn do dự, thật vất vả tìm được đoạn 6 ngón, khẩu khí này còn có thể nhẫn, làm chúng ta hậu cần cái này một nhóm, cái kia là đèn đã cạn dầu, đoạn 6 ngón làm chúng ta không phản kích. Để người ta biết chúng ta là quả hờ mềm, vậy sau này đi thành phố khác mở nơi để hàng không phải cũng bị người bóp cổ lấy tiền. Đỗ Bình An từ trong miệng giật xuống tàn thuốc, trầm mặc một hồi, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ bình tĩnh đem tàn thuốc ngạnh sinh sinh dập tắt ném vào cái gạt tàn thuốc, xoa xoa gương mặt nói, kêu lên đại khôi chuẩn bị một chút, buổi tối làm việc. Làm một xe hàng tài xế lập nghiệp lão bản, Đỗ Bình An cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Trần Đông Phong nói câu nói kia, người hiền bị bắt nạt. Cái niên đại này, người tốt là không làm được việc lớn. Bên kia, Tiểu Phi trở lại trong thôn. Trong lúc nhất thời liền chạy đi tìm đoạn 6 ngón hương phấn nói, Luca, đây là 10 đồng tiền, Trần Đông Phong phục nhuyễn. Đoạn 6 ngón ánh mắt ngưng lại, không gấp đáp lại Tiểu Phi mà nói, ngược lại là nhíu mày nhìn xem Tiểu Phi trên thân cho bụi nói, các ngươi động xi măng. Tiểu Phi thần sắc cứng đờ, phút chốc mới lên tiếng, Luca, ngươi ngược lại là tu nhà mới, các minh đệ hiện tại còn ở nhà tranh đâu, ngươi cũng thông cảm một chút chúng ta khó xử, thật sự là không có cách nào. Đoạn 6 ngón sầm mặt lại, trầm mặc một hồi mới nhẹ nói, Tiểu Phi, chúng ta ra hỗn, bản thân liền là một chân dẫm vào phòng giam bên trong, chúng ta thu chút phí bảo hộ. Việc này liền có thể lớn có thể nhỏ tính chất không giống nhau. Động tài xế hàng hóa này liền đã biến thành ăn cướp, sơ ý một chút liền muốn đánh cái địa. Ta không phải là không để các ngươi kiếm tiền, chỉ là coi như làm lưu manh, kiếm tiền cũng muốn xem trọng phương pháp mới được. Các ngươi làm như vậy, sớm muộn phải xảy ra vấn đề. Tiểu Phi gãi gãi đầu, sao cũng được nói, Luca, ta một cái mạng đùi, trong nhà ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, chỗ đó vẫn quan tâm những vật này. Ta xem như thấy rõ ràng, cái gì con mẹ nó càng nghèo càng quan vinh, có tiền mới là vương đạo, không có tiền, cậu trông thấy ngươi cũng không mấy bôi. Đoạn 6 ngón đánh tàn thuốc, chuyện này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, những thứ này xi măng các ngươi cũng không cần lấy ra bán, phong hiểm quá cao, đều để ở nhà. Chờ Trần Đông Phong chuyện này hoàn thành, ca cho các ngươi mỗi người đều nắp một cái lớn nhà cửa, tại cưới một con dâu sinh hoạt. Tiểu Phi cười cười, thành, nghe lời ngươi. Đoạn Sáu Ngón lúc này mới đổi chủ đề nói, tất nhiên Trần Đông Phong phục nhuyễn, vậy ngươi một hồi dẫn người tới tìm hắn một chuyến, cùng hắn nói chuyện cái này bảo hộ phí sự tình. Tiểu Phi nháy mắt mấy cái, một mặt mở mịt, Luca, như thế nào đàm luận, không phải qua một xe thu một xe tiền sao? Đoạn Sáu Ngón thản nhiên nói, giống như ngươi làm, chúng ta sớm muộn phải tự tìm cái chết. Mấy ngày nay ta tính toán một cái, hắn tất cả sinh ý một tháng không sai biệt lắm chỉ hơn 200 lội xe. Ngươi liền đi nói cho hắn, một tháng 3.000, đầu tháng đúng giờ giao tiền, mọi người bình an vô sự là được. Tiểu Phi trên mặt lộ ra một tia khó xử, chần chờ một chút nói, Luca, ta cứ như vậy không đi sẽ có chuyện gì à? Hạ Thụ Thôn thế nhưng là Trần Đông Phong đại bản doanh, vạn nhất Đoạn Sáu Ngón cười lạnh một tiếng, hắn đều chịu thua giao tiền, còn có thể có chuyện gì? Ngươi cứ việc yên tâm đi, hắn chỉ cần làm động tới ngươi một đầu ngón tay, ta bảo đảm hắn một xe hàng cũng đừng nghĩ qua ở đây. Hiện tại chỉ là động xe cảnh cáo, lần sau nhưng là sẽ không như thế đơn giản. Nói đến đây, Đoạn Sáu Ngón đưa cho Tiểu Phi một điếu thuốc, ý vị thâm trường nhìn hắn một hồi mới tiếp tục nói chuyện. Tiểu Phi, Luca nhiều chuyện. Chuyện này hoàn thành về sau ta liền không có thời gian nhìn chằm chằm những thứ này, còn có sự tình khác muốn làm, ngươi làm xong, mỗi tháng ta cho ngươi 1.000, dạng gì nhà cửa nắp không dậy nổi, dạng gì lao bà tìm không thấy, ngươi nói đúng không? Đạo lý này chúng ta huynh đệ nhiều như vậy, dựa vào cái gì người khác không có 1.000, mà ngươi có thể cầm 1.000 đâu? Tiểu Phi con mắt sáng lên, thần sắc cũng biến thành có chút phấn khởi. 1.000 khối A, đây cũng không phải là một con số nhỏ chữ, đều có thể mua mạng của hắn. Luca, ta hiểu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta hiện tại liền đi, đêm nay liền đem Trần Đông Phong chuyện này cho hắn hoàn thành. Nói chuyện, Tiểu Phi cũng rời đi Đoạn Sáu Ngón nhà, kêu lên hai cái tiểu đệ thẳng đến nhà Trần Đông Phong mà đi. Đoạn Sáu Ngón bình tĩnh kéo ngăn kéo ra, lộ ra từng hàng chỉnh tề thẻ học sinh, đem Tiểu Phi để lên bàn 10 đồng tiền quét vào trong ngăn kéo, nhìn xem ngăn kéo lẩm bẩm nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, không có quyết đoán, dễ cái lông gà tiền chương 318, tiêu căng khó thuần Tiểu Phi chương 318, tiêu căng khó thuần Tiểu Phi đồn công an Tân Trúc trấn. Tạ Trấn Hoa xoa phình to mi tâm mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Đoạn Sáu Ngón tìm người đập xe hàng chuyện này, Trần Đông Phong không có báo cảnh sát, nhưng mà khác đi ngang qua chịu đến thai bay vạ gió tài xế cũng sẽ không nén lớn giận, đã có mấy người tới báo cảnh sát. Dù sao Tân Trúc Trấn ở đây ngoại trừ Trần Đông Phong sinh ý, còn có mỏ than quốc doanh cùng với những thứ khác cỡ nhỏ tư nhân mỏ than, không chỉ là Trần Đông Phong đang làm sinh ý chỉ là tại cái này thông tin không phát đạt niên đại. Đối với Đoạn Sáu Ngón người này, Tạ Trấn Hoa ngoại trừ biết hắn gọi Đoạn Sáu Ngón, một chút tin tức cũng không có. Thậm chí liền Đoạn Sáu Ngón ba chữ này, Tạ Trấn Hoa cũng hoài nghi không phải tên thật, chỉ là một cái ngoại hiệu. Dù sao không có người sẽ lên một cái này dạng loẹt loẹt tên. Xoa xoa gương mặt, Tạ Trấn Hoa đứng dậy nói, "Tiểu Phúc, thu thập một chút, ngươi theo ta đi một chuyến Hạ Thụ thôn." Tiểu Phúc là cái 20 tuổi thanh niên, có chút hơi khó nói, "Đầu trưởng, còn đi à? Ta còn nói đêm nay hẹn nữ ba đi xem phim, ngươi cũng muốn suy tính một chút ta vấn đề cá nhân." Tạ Trấn Hoa cười mắng nói, "Ngươi có cái dám đối tượng, đi, đi theo ta đi Hạ Thụ thôn để cho Trần Đông Phong giới thiệu cho ta cái đối tượng cho ngươi, về sau mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon." Tiểu Phúc tinh thần hơi rung động, "Đầu trưởng, thật sự nếu là thật có thể tại Hạ Thụ thôn cho ta làm cái đối tượng, ta ngày ngày đều cùng ngươi vào thôn." Tân Trúc Trấn chỗ đại sơn chỗ sâu, ngoại trừ mỏ than tài nguyên các loại, trên cơ bản không có nhà máy, cái này cũng dẫn đến số lớn nông dân chỉ có thể vào thành đi làm nhu ăn. Duy nhất nơi tốt cũng chỉ có Hạ Thụ thôn. Ở khắp thôn một tháng chưa chắc có thể ăn bên trên một trận thịt thời điểm, Hạ Thụ thôn hiện tại trên cơ bản đã thực hiện mỡ heo xào rau, bữa bữa có thịt sinh hoạt. Thậm chí hơn 9 thành người liền ruộng đồng đều đã không còn trồng trọt, không phải trồng dược liệu chính là làm lều lớn rau quả, thời gian nhàn hạ còn có thể đi xưởng gạch làm việc vặt. Có thể nói Hạ Thụ thôn nông dân chất lượng sinh hoạt một điểm so bọn hắn những cán bộ này còn phải tốt. Điều này cũng làm cho dẫn đến Hạ Thụ thôn nam hoa tìm con dâu rất đơn giản, nữ hoa phần lớn đều là nội bộ tiêu hóa, sẽ rất ít đến bên ngoài thôn đi. Bởi vì mỗi người đều biết, đến bên ngoài thôn chính là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm việc, không có ngày tốt lành. Tạ Trấn Hoa đẩy ra cũ kỹ nhị bát đại can ra hiệu Tiểu Phúc lên xe rồi mới lên tiếng, Trần Đông Phong là thôn bí thư, cũng là Tân Trúc Trấn nhà giàu nhất, thân thích trong nhà người người đều là vạn nguyên nhà, một hồi ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta bảo đảm để cho Trần Đông Phong giới thiệu cho ngươi đối tượng. Tiểu Phúc con mắt sáng lên, cái niên đại này vạn nguyên nhà mặc dù đã không có mấy năm trước cảnh tượng như vậy, nhưng cái danh thì vẫn sáng giá y như vậy. Dù sao hắn một tháng đỉnh tiên cũng không 40 khối tiền, 30 năm không ăn không uống mới có thể tổn đến một bạc khối. Đồn trưởng, ngươi ngồi phía sau, ta tới cưới xe, sao có thể nhường ngươi mang ta đâu, ta tới. Tiểu Phúc đạp nhị bát đại can gian khổ xuyên qua trong chấn đường xi măng, lập tức tiểu đáo trên đường đất, chửi bậy nói, đồn trưởng, chúng ta đây cũng quá nghèo, khắp nơi đều là mất mô, lúc nào mới hết. Tạ Trấn Hoa cười cười nói, sang năm à, ta nghe Vinh huyện trưởng nói đường đất này năm nay liền sẽ tu thành đường xi măng, về sau cũng không cần một thân bùn phía dưới thôn. Nói chuyện, Tiểu Phúc lại đi phía trước cưới 10 phút, rẽ lên Hạ Thụ thôn nhà máy xi măng đường xi măng, đạp ra tia lửa dây xích lúc này cũng nới lỏng, hâm mộ nói, cái này Hạ Thụ thôn là thực sự có tiền a, không chỉ có xuất nhập tu đường xi măng, liền trong thôn đều tu lên đường xi măng, trời mưa xuống cũng không có bùn. Tạ Trấn Hoa cảm khái nói, ai bảo Hạ Thụ thôn bày ra Trần Đông Phong cái này có bản lĩnh bí thư, ngắn ngủi thời gian mấy năm, nông dân công đều không cần trồng trọt, cái thằng chó này vẫn còn có chút bản lĩnh. Tiểu Phúc hiếu kỳ nói, đồn trưởng, đều nói Trần Đông Phong là trấn trên nhà giàu nhất, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền? 5 vạn. Tạ Trấn Hoa nhịn không được cười lên, 5 vạn. Tiểu tử ngươi liền chút can đảm này, to gan điểm, thêm một cái linh. Tê Tiểu Phúc hít sâu một hơi, không phải chứ, đồn trưởng, Trần 50 vạn, này, thế này thì quá mức rồi. Mẹ nó, đây nếu là lấy ra, đắc lực máy kéo mới kéo động đi. Tạ Chấn Hoa phun ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra một chút thần sắc hâm mộ. 50 vạn còn thiếu, ta xem chừng hắn chắc có 100 vạn tài sản, bất quá tiền mặt có thể muốn ít một chút, đại bộ phận hẳn là đều là tài sản cố định. Cái thằng chó này đầu linh vô cùng, trên cơ bản trong tay có chút tiền liền nghĩ làm sinh ý, làm đầu tư, về sau à, tiền này chỉ có thể càng lăn càng nhiều. Không nói những thứ này, nói nhiều rồi không có tí sức lực nào làm công tác. Trên báo chí không đều nói đi, làm đạo đạn không bằng bán trứng luộc nước trà. Tiểu Phúc chép miệng một cái, trong mắt tràn đầy chấn kinh. 100 vạn a, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ. Đồn trưởng, chúng ta muộn như vậy còn đi hạ thụ thôn làm cái gì? Trần Đông Phong có tiền như vậy, không có khả năng còn có thể phạm pháp a. Tạ Chấn Hoa lắc đầu, còn không phải đoạn sáu ngón đập chuyện xe gây, ngươi không hiểu rõ Trần Đông Phong, tính cách hắn nóng nảy vô cùng, trước tiên là người có thể vác đại đao đi trên lưng ngựa đấy. Hạ thụ thôn mấy trăm tên hắn tử, trong túi có tiền tính khí lại bạo, việc này chắc chắn sẽ không như thế yên tĩnh tiếp, hắn nhất định sẽ gây sự, ta đi khuyên hắn một chút đừng làm loạn. Tiểu Phúc gật gật đầu không nói gì thêm, lưu lấy xe liền hướng về nhà Trần Đông Phong chạy tới. Trong xưởng trong thôn nhiều chuyện, Trần Đông Phong kỳ thực đã rất ít ở nhà ăn cơm, đại bộ phận đều là tại ban quản lý thôn đối phó một bụng. Hôm nay ngược lại là vừa vặn ở nhà. Không phải là bởi vì việc làm không đội vàng, chỉ là bởi vì hôm nay là trong xưởng nghỉ. Vân tỉnh chỗ Tây Nam Biên Cương, Hạ Hà 8 thành phố Tám Châu, ngoại hiệu, Điền. Cái này Điền vừa có điền trì ý tứ, lại có ăn nấm dại nổi điên ngụ ý, đồng thời trên giờ H.U.I.N. còn là chữ điên, đỉnh, trong giải đấu đỉnh cao. Dù sao người Vân tỉnh thống trị giờ H.U.I.N. thật sự giống như hô hấp một dạng đơn giản. Thành phố đồng dạng đều là Hán tộc tụ tập, Châu cũng không giống nhau, số nhiều thiểu số dân tộc. Giống như là cả nước nổi tiếng đại lý, tên đầy đủ liền kêu giờ LBZ Trị Châu, Tây Song Bản Nạp, tên đầy đủ chính là XSBNZZ Trị Châu. Tám cái châu, dĩ nhiên chính là tám cái tương đối lớn thiểu số dân tộc. Mà nói đến nghỉ định kỳ, ngoại trừ quốc gia quy định pháp định ngày nghỉ lễ, mỗi châu còn có chính mình ngày lễ. Ví dụ như ngày thành lập châu bình thường chính là phóng 2 ngày. Khác nổi danh còn có lễ hội đuốc, lễ hội té nước, kết 3 tháng 3 mấy người này một ít ngày nghỉ lễ. Trần Đông Phong hôm nay chính là bởi vì trong xưởng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều, dứt khoát cũng liền nghỉ để cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Hiếm thấy thanh nhàn một ngày, hắn cũng là kêu lên Trần Hùng bọn hắn mấy cái này bạn rượu ở nhà thật tốt uống một chầu. Dù sao lần trước bọn hắn uống rượu với nhau thời điểm, vẫn là lần trước. Hồ bằng cầu hữu đi, chỉ cần muốn uống rượu, dạng gì lý do cũng có thể. Bởi vì hôm nay hứng thú rất cao, Trần Đông Phong quyết định tự mình xuống bếp, cho mấy cái này không biết làm cơm phế vật một điểm nho nhỏ rung động. Cơm hôm nay đồ ăn rất đơn giản, món chính là một nồi thịt dê hầm nước trong, lẩu dê nước trong. Loại khí trời này uống một bát dê hầm, vậy thì đừng nói là thoải mái đến nhường nào. Có món chính, vậy khẳng định phải có nhắm rượu đồ ăn. Tại Vân Tỉnh, trên ngập dầu rồi, sườn chiên bạc hà đĩa ba món vậy khẳng định là thiết yếu, lại đến thêm một phần nghe ẩm cay đậu đỏ dưa chua giải rượu, đây chính là hoàn mỹ nhất thịt rượu. Bất quá Trần Đông Phong hôm nay giải quyết dùng hơn vài món thức ăn về sau, lại bưng lên một cái món ăn mới, xương rồng trộn lộn, gọi xương rồng. Trông thấy món ăn này, liền Trần Hùng cái này nếm bách thảo ra hỏa đều có chút mắt lộ hoài nghi, cái này sợ là ăn không được. Ngươi đừng có suốt ngày chế ra mấy cái thực đơn tào lao nữa, ngươi lần trước làm cái kia dưa muối lăn đầu hũ liền cạo chết người, mặt đến mức khẽ cả cổ. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, cái này thanh lương hạ hỏa, mát mẹ giải nhiệt, bên ngoài rất nhiều người ăn, các ngươi những thứ này đổ nhà quê. Triệu Đức Trụ không dám nếm thử cái này xương rồng trộn lộn, gọi xương rồng, mà là thận trọng mở túi ra, dùng đũa kẹp lên một cây nhăn nhúm quả ớt hỏi, còn có ai muốn uống canh trong nữa không? Không có người uống ta liền làm cái này ớt hiểm. Trần Đông Phong nhìn xem cái này nhăn nhúm quả ớt sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nói, chờ chút, ta cho ta con dâu múc một bát lại xuyến, thảo. Ngươi nơi nào làm cái đồ chơi này? Triệu Đức Trụ thận trọng kẹp lấy ớt hiểm nói, phía sau núi bên kia có người ở trồng cái này, cha ta đi ngang qua thời điểm trông thấy, hắn đang cùng người liên hệ nhiều trồng một điểm, đến lúc đó cũng có thể bán cái giá cao tiền. Gừng cay miệng tỏi cay lòng mù tạt truyền cay sống nuôi chỉ có ớt là thương người nhất cay song cửa trước cay cửa sau, có thể ớt hiểm lại càng thêm chú đáo, nó sẽ tác dụng với tất cả vị trí, mang đến toàn phương vị bao khỏa cảm giác. Ớt hiểm biệt danh ớt vòi voi, là ớt cửa gà vun trồng biến chủng, danh xương quả ớt chi vương, lớn lên tại vùng núi. Đồng thời nó cũng là trên thế giới tối cay quả ớt một trong, cùng Ấn Độ ma quỷ quả ớt tương xứng, trong tiếng Thái xưng là ma phiết trương tuyến ý là voi ăn đều cay đến gọi bậy. Cùng cái khác quả ớt không giống nhau, ớt hiểm vẫn là có thể lặp lại sử dụng quả ớt, bởi vì nó không cần vào nồi, sử dụng thời điểm chỉ cần trong nồi xuyến hai cái, cả nồi nước liền có thể cay ngươi tê cả da đầu. Trần Đông Phong đã từng có may mắn thưởng thức qua một lần, cúc hoa bị hỏa thiêu đều vẫn là việc nhỏ, còn phải nằm viện trị liệu mới có thể hòa dịu cay độ, bằng không, thật có thể cay chết cá nhân. Chờ Trần Đông Phong thịnh xong canh, Triệu Đức Trụ lúc này mới kẹp lấy ớt hiểm trong nồi xuyến hai cái. Không đợi Triệu Đức Trụ muốn tìm đường chết xuyên cái thứ ba, Trần Đông Phong đã nhanh chóng đưa tay ngăn cản hắn, "Thảo, hai cái là đủ rồi, ngươi thật đúng là không sợ chết à?" Triệu Đức Trụ chưa thỏa mãn đem ớt hiểm đặt ở trong chén nói, "Hai cái sợ là còn chưa đủ, nếm trước đến, không được lại đến hai cái này trời đang rất lạnh, vẫn là ăn chút cay muốn thoải mái một điểm." Trần Đông Phong không thèm để ý tìm đường chết, Triệu Đức Trụ thử thăm dò đem kẹp một đũa thịt dê bỏ vào trong miệng, còn không có nhai hai cái, đã cảm giác một cỗ mãnh liệt cay độ từ miệng khang bên trong truyền đến đi ra, cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể đều có một chút phát nhiệt. Cay cho tới bây giờ đều không phải là vị giác, mà là một loại cảm giác đau. Loại cảm giác này tại ớt hiểm chiếu rọi càng thêm rõ ràng. T. A Trần Đông Phong không ngừng nuốt hai cái nước bọt nói, cái này cay độ có thể, lại cay một điểm lại không được. Trần Hùng cũng từ trong thâm tâm gật gật đầu, không thể lại cay ngày mai liền đi bất động. Nói đến đây, hắn đông nhiên lại hướng về Trần Đông Phong hỏi, Đông Phong, ngươi nói Quảng Đông Mã Viên Triều dám ăn cái này quả ớt sao? Trần Đông Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, cái này ớt hiểm nếu là ném vào châu Giang, nửa cái Quảng Châu đều phải sôi trào, ngươi tin hay không? Trần Hùng cười ha ha một tiếng, còn không có tiếp tục nói chuyện, cửa ra vào đã tới khách không mời mà đến. Không phải đồn công an tại Trấn Hoa cùng Tiểu Phúc, mà là nhóm người Tiểu Phi đến trước bọn hắn một bước. Trần Đông Phong nhíu mày, hắn không biết Tiểu Phi. Các ngươi có việc? Tiểu Phi không biết Trần Đông Phong cùng Trần Hùng chiến tích, khi bọn hắn mấy cái là thường gặp nhuyễn đàn thương nhân, móc móc mũi lỗ, lớn chảnh chảnh kéo qua một cái ghế chen tại bên cạnh Triệu Đức Trụ ngồi xuống nói nói, vị nào là Trần Bí Thư, nhận thức một chút, ta gọi Tiểu Phi, đoạn sáu ngón đệ đệ. Trần Đông Phong để đũa xuống, ngẹo đầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tiểu Phi, tìm các ngươi lâu như vậy không dám lộ diện, hôm nay như thế nào cam lòng đi tìm cái chết. Tiểu Phi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Đông Phong là thái độ này, lông mày cũng là nhíu lại. Không phải ngươi giao phí qua đường, tìm chúng ta đi ra nói đi, ta hôm nay tới, như thế nào, không muốn nói, ha ha. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời cũng là có chút sửng sốt, nhìn lướt qua Trần Hùng mấy người nói, các ngươi giao phí qua đường. Trần Hùng lắc đầu, châm một điếu thuốc nghiêng dựa vào trên ghế nhìn xem Tiểu Phi, ta giao phí qua đường, bọn hắn cũng xứng, không sợ cầm phòng tay à. Cái này thằng cờ hó hẳn là chán sống mới tìm tới cửa tới. Trần Ba ngược lại là không nói chuyện, chỉ là đứng dậy đóng kỹ nhà Trần Đông Phong cửa sắt lớn, đi tới phóng cái quốc góc tường nhấc lên một cái quốc thử một chút xúc cảm, ngậm lấy điếu thuốc cứ như vậy nhìn xem Tiểu Phi. Tiểu Phi cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Từ hiện trường tình huống này đến xem, hôm nay chuyện này tựa hồ có chút hiểu lầm Trần Đông Phong căn bản là không muốn giao bảo hộ phí ý tứ. Nói như vậy, ngươi vẫn là không muốn nói đúng không? Thành, vậy ta liền lại cùng các ngươi chơi một chút, ta nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trần Đông Phong nói nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi có thể sai lầm một vấn đề, hiện tại không phải cân nhắc chúng ta có thể kiên trì bao lâu vấn đề, mà là ngươi hẳn là suy tính một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ta nghĩ, ngươi hôm nay hẳn là sẽ có một cái khó ngủ ban đêm. Tiểu Phi hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, đồng dạng vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Đông Phong, tới, ngươi tốt nhất hôm nay liền đem ta giết chết, bằng không để cho ta thở nổi, ta nhất định giết chết ngươi. Trần Đông Phong im lặng cười cười, Lưu Minh A, ta liền thích các ngươi loại này không có bản sự, miệng vừa cứng người, ta ngược lại muốn nhìn một chút một hồi miệng của ngươi cứng đến bao nhiêu. Giết người, Trần Đông Phong không có bản sự này, hiện tại hắn cũng không can đảm này, nhưng mà, đánh gãy Tiểu Phi một cái chân, hắn cảm thấy còn có thể làm được. Tiểu Phi sắc mặt biến hóa, rút ra chủy thủ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Đông Phong. Ta một cái mặt đùi, ngươi cứ việc tới thử xem là miệng của ta cứng rắn tay vẫn cứng rắn. Trần Đông Phong nét miệng nở nụ cười, Trần Ba đã xách theo quốc đại bộ lưu tình hướng về Tiểu Phi đi tới. Hoa lạc, quốc kéo tại xi măng trên sàn nhà, tại yên tĩnh buổi tối phát ra the thé chói tai rồi âm thanh. Trần Đông Phong chậm rãi cuốn tay áo lên, còn không có đứng dậy, tối nay đợt thứ hai khách không mời mà đến lại đến. Tạ Trấn Hoa mang theo Tiểu Phúc, vỗ nhà Trần Đông Phong cửa sắt lớn hô, Trần Đông Phong, trốn ở trong nhà ăn một mình à, ăn một bữa cơm còn đóng cửa, đây là để phòng ta tới ăn trực. Trần Đông Phong có chút ngạc nhiên, chân mày hơi nhíu lại, hướng về Lôi Chí Vĩ nghiêng đầu một chút, mở cửa. Tạ Trấn Hoa mặc công an chế phục đẩy cửa tiến vào, hắn còn không biết Tiểu Phi mấy người ý đồ đến, cười ha hả nói, nha, ăn dê nổi hầm à, vẫn rất phong phú đi, không ngại ta tới ăn trực à. Tiểu Phi bất động thanh sắc thanh trùy thủ trang trở về, trông thấy công an không chỉ không có sợ, ngược lại là trong lòng thở dài một hơi. Hắn rất tin tưởng, đêm nay việc này có thể bình an lội qua đi. Cùng lắm thì chính là rơi vào công an trong tay mà thôi, nhưng cũng tốt hơn rơi vào Trần Đông Phong trong tay. Chỉ cần đoạn sáu ngón còn ở bên ngoài, Trần Đông Phong đám người này sớm muộn phải cúi đầu. Trong lòng đã nắm chắc, Tiểu Phi ngược lại không nổi, thành thơi tự tại ngồi ở trên bàn cơm, chờ lấy Tạ Trấn Hoa rời đi thời điểm cùng một chỗ rời đi. Nơi này chính là Hạ Thụ thôn, nếu như không có công an hộ tống hắn cũng không dám cam đoan chắc chắn có thể an toàn đi được ra ngoài. Tạ Trấn Hoa quét Tiểu Phi một mắt, hơi sững sờ nói, còn có bằng hữu à, không quấy rầy các ngươi à. Trần Đông Phong cười cười nói, ngồi, muốn nói bằng hữu, miễn cưỡng cũng có thể tính toán bằng hữu, giới thiệu cho ngươi biết một chút, Tiểu Phi, hắn tự xưng là đoạn sáu ngón đệ đệ. Tạ Trấn Hoa khẽ giật mình, con mắt lập tức hơi híp, trên dưới dò xét một phen Tiểu Phi nói, đều nói đoạn sáu ngón người không sợ chết, ta vẫn lần thứ nhất gặp, ngươi lại dám trực tiếp vào thôn, ta vẫn bội phục ngươi, đây là làm tốt bị người làm kẻ trộm đánh chết ở chỗ này chuẩn bị. Tiểu Phi là một cái thành thục lưu manh, ứng đối công an kinh nghiệm rất phong phú, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại là cầm đũa lên kẹp một khỏa đậu phộng mét nói, đánh chết ta, bọn hắn cũng không phải ngồi tù đi, ta một người kéo bọn hắn toàn bộ hạ thủ, giá trị a. Tạ Trấn Hoa đầu lông mày nhướng một chút, a, vẫn là khối lưu manh a. Thành, vậy ta mời ngươi đi đồn công an ăn cơm chiều, ta nhìn một chút ngươi cái lưu manh này là cái gì cường độ. Tiểu Phi cắn đậu phộng mét bình tĩnh nhìn Tạ Trấn Hoa, không có vấn đề a, ta một cái thật thà chất phát nông dân, lại không phạm chuyện gì, phối hợp các ngươi một chút công an cũng là nên. Khoảng thời gian này đập xe án bên trong, ngoại trừ hôm nay hắn bởi vì uống rượu lộ mặt qua, lúc khác đều là trốn ở Bắc mà chỉ huy, hắn vẫn thật là không sợ đồn công an bắt người. Không có chứng cứ, hắn nhiều lắm là chính là bị giáo dục một trận, không cần mấy ngày liền có thể đi ra. Tạ Trấn Hoa có chút khó giải quyết nhìn xem Tiểu Phi. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Tiểu Phi nói quả thật có đạo lý, hiện tại hắn vẫn thật là cầm Tiểu Phi không có cách nào. Trần Đông Phong không muốn cứ như vậy nhìn xem Tiểu Phi bị Tạ Trấn Hoa mang đi, bởi vì Tạ Trấn Hoa là tốt công an, sẽ không chơi cái gì thủ đoạn nhỏ, đóng lại hai ngày Tiểu Phi thì sẽ thả đi. Này liền không có hứng thú. Ăn cơm, lão Tạ, Ngươi cũng ăn chút, tới đều tới rồi, cũng không gấp cái này một hồi, tiểu phi chỉ là tới ngồi một chút, cũng mua cái chuyện gì, ngươi bắt người khô cái gì, một hồi ta tiện hắn trở về. Tạ Chấn Hoa nghiêm túc nhìn xem Trần Đông Phong, Trần Đông Phong, ta vẫn câu nói kia, có khó khăn tìm công an, sự tình chúng ta đã tại xử lý, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, thật tốt qua cuộc sống của ngươi lớn nhà cửa ở, xe nhỏ mở lấy, lao bản ngay trước, thời gian này không thoải mái đi, bao nhiêu người hâm mộ cũng không kịp, không cần cả như vậy chuyện phạm pháp loạn kỷ cương. Trần Đông Phong móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói xanh, lao tạ, ta cũng nghĩ điệu thấp kiếm tiền sinh hoạt, bất quá ngươi cũng trông thấy, có người đỏ mắt không thể gặp ta kiếm tiền, chỉ mong sao muốn từ ta trên thân cắn xuống một miếng thịt, ta cũng không biện pháp. Tạ Chấn Hoa vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, Tiểu Phi đã vượt lên trước một bước mở miệng. À, một cái trong rãnh khe núi thối bán gạch, thật đúng là lấy chính mình làm một nhân vật. Ngươi chờ à, ta còn tới tìm ngươi, lần sau, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Trần Đông Phong sắc mặt từng chút âm xuống. Tiểu Phi, thật tốt nhớ kỹ ngươi hiện tại kiều căng khó thuần dáng vẻ, tốt nhất liền ấn tại trong óc. Về sau, ngươi không có cơ hội. Tạ Chấn Hoa sầm mặt lại, quát lớn Tiểu Phi nói, ngươi thật coi chúng ta công an là ăn ăn cơm. Đi, ta mang ngươi trở về trong đồn nhìn một chút ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Đứng lên. Trần Đông Phong không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Phi, đối với Tạ Chấn Hoa lời nói cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn không hiểu pháp luật, nhưng mà hắn biết, cùng quốc gia cơ quan hướng về phía làm chắc chắn là không có tốt quá ăn. Tiểu Phi bị Tạ Chấn Hoa mang đi, Đỉnh Thiên cũng chính là nhốt tại trấn trên đồn công an, người chắc chắn là không đi được. Hắn đơn giản chính là chờ lâu hai ngày mà thôi. Hắn chờ được. Tiểu Phi cười híp mắt đứng dậy, công an muốn dẫn ta đi về hỏi lời nói, vậy thì không quấy rầy các ngươi ăn cơm đi, lần sau ta nhất định tới hảo ăn ngon một trận. Nói đến đây, Tiểu Phi bỗng nhiên nằm xuống cơ thể, hai tay chống trên bàn. Đầu ngã vào Trần Đông Phong trước mặt nói, ngươi nhìn, ngươi hôm nay không có cạo chết ta, vậy ta nhất định sẽ thực hiện vừa rồi đều hứa hẹn, chờ lấy a, ta còn tới tìm ngươi. Trần Đông Phong hơi hơi thẳng đứng dậy thể, hướng về Tiểu Phi phun ra một ngụm khói xanh, từng chữ từng câu nói, ta chờ ngươi, thậm chí đều có chút không thể chờ đợi, ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta nhanh đã đợi không kịp. Tiểu Phi cười cười, còn nghĩ người nói chuyện đã bị Tạ Chấn Hoa kéo lên một cái quát lớn, làm gì chứ, trung thực điểm, ngươi thực sự là có chút không biết sống chết. Tiểu Phi cũng không phản kháng, nhìn lướt qua nóng hổi cái bàn, tay không nắm lên trong chén đốt hiểm bỏ vào trong miệng ngay. Giang Sâm Nhiên nhìn xem Trần Đông Phong nói, lần sau ta giống như ăn cái này quá ớt, đem ngươi nhai hiểm nát. Trần Đông Phong sững sờ, cùng Triệu Đức Trụ bọn hắn liếc nhau, cơ thể của Kìm Lòng không được hơi hơi lui lại, thì ra còn có chút sắc mặt âm trầm lúc này đều trở nên có chút chấn kinh. Ăn sống một khỏa người ớt hiểm, không phải bệnh tâm thần, chính là ngu xuẩn. Tiểu Phi hình dáng như quỷ này rất rõ ràng không phải một cái bệnh tâm thần, cái kia rõ ràng chính là một cái đồ ngu ngốc. Tiểu Phi nhìn xem Trần Đông Phong chấn kinh biểu lộ, trong lòng cũng là một hồi thoải mái, vô ý thức cho là Trần Đông Phong là không hắn trấn trụ. Đối với điểm này, hắn đến từ chối cho ý kiến. Kẻ có tiền hắn đã thấy nhiều, nhưng mà có tiền còn không sợ chết, hắn còn không có gặp qua. Dù sao cái này một số người có tiền, đang tìm cái chết cùng lấy máu dưới hai trường hợp, đều sẽ lựa chọn đổ máu bảo mệnh. Qua hôm nay, Trần Đông Phong coi như nghĩ giao 10 khối phí qua đường hắn đều không đồng ý, một xe. Ít nhất 20 việc này mới tính xong. Màu đỏ nhăn ra quả ớt tựa vào, ban đầu có chút sướng miệng thanh thúy, cảm giác còn hơi có chút hiền ngọt, Tiểu Phi còn cho là ăn một cái là không có vị tay đồ ăn tiêu. Chỉ là không có qua vài giây đồng hồ, trong miệng cũng có chút run lên nóng lên. Tựa như hỏa thiêu một dạng. Tiểu Phi khẽ cho mày, cảm thấy hiện tại đem quả ớt nôn có chút mất mặt, cắn răng một cái dứt khoát liền đem quả ớt trực tiếp nuốt sống đi vào. Ớt cửa gà hắn đều tùy tiện ăn người, chỗ đó sẽ để ý điểm ấy quả ớt. Đi ra hốn, chơi chính là mặt mũi, bị mất mặt, đó chính là ném đi tài.